Chương 869, một đoạn bình thư, một trận quỷ dị gặp gỡ bất ngờ, 2, chương 869, một đoạn bình thư, một trận quỷ dị gặp gỡ bất ngờ, 2, như vượt mục thành công, nhưng tại thôn Nam Miếu Hoàng, giếng cạn bên cạnh thấy. Người kể chuyện xem hết giấy dầu bên trên nội dung về sau, khóe miệng cũng không khỏi nổi lên một nụ cười khổ. Hắn trông thấy, tại tự thiếp nội dung phía dưới, Tiểu Phôi Vương còn đặc biệt vì hắn họa một tấm tử ngục bản đồ đơn giản, để hắn có thể phân rõ địa hình phức tạp cùng phương hướng. Thẳng thắn giảng, phần kế hoạch này sách tại số 79 trong mắt, đã là phi thường tường tận, phi thường nghiêm cẩn, lại cũng là thôi diễn phía dưới xác suất thành công tương đối cao kế hoạch. Một cái tam phẩm chó hoang, có thể tại nguy hiểm như vậy trong hoàn cảnh, cầm ra dạng này một phần kế hoạch, cái này đã vượt qua người kể chuyện dự tính. Chỉ có điều, cái kia mù loàng ngục tốt cũng không biết được người kể chuyện thần pháp thủ đoạn, cho nên cho đề nghị của hắn mới là phá cửa, giết người, xâm nhập trận nhãn phòng. Người kể chuyện xếp bằng ngồi dưới đất, nhíu mày trầm tư, trong lòng một bên suy nghĩ nhậm dã kế hoạch, kết hợp với tự thân tình cảnh, sau đó lại nghĩ tới một khả năng khác. Bắt đầu liền phá cửa, cái này tất nhiên sẽ khiến ngục tốt chú ý, sau đó xung đột một khi sinh ra, cái kia có thể phát sinh ngoài ý muốn cũng quá nhiều. Cho nên, hắn châm trước sau một hồi, liền chuẩn bị vận dụng một loại quỷ dị truyền thừa thuật pháp. Đen đuốc nhảy lên, người kể chuyện nâng lên tràn đầy mủ đau nhức gương mặt, lần nữa dùng giấy dầu bao trùm thuốc bột, sau đó liền bắt đầu cơm khô. Hắn trời sinh tính phóng đãng, háo sát tham ăn, mà đêm nay bốn đồ ăn một canh rất có thể chính là hắn cuối cùng một trận, cho nên hắn ăn rất ngon lành. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua, vị kia thân thể cường tráng ngục tốt trở về, thu lấy người kể chuyện bàn ăn, cũng không hết hy vọng hỏi, nghĩ kỹ sao? Có chút xoắn xuýt, ta ngày mai nói cho người kết quả. Người kể chuyện lười biếng đáp lại. Đồ chán sống. Thân thể cường tráng ngục tốt, trong lòng biết rõ đối phương là tại nói bậy, cho nên cũng không có phản ứng hắn, chỉ nhắc tới bàn ăn rời đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người kể chuyện nằm tại chiếu rơm bên trên, biểu lộ nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thực lại hoảng đến một đống. Rốt cục, hắn sống qua giờ dậu, nên đón giờ tuất, thậm chí còn nghe thấy rất xa xa có một trận tiếng bước chân dày đặc rời đi, rất nhiều người, đi được rất nhanh. Hắn biết, đây là bị rút đi 20 tên ngục tốt, đã tập thể rời đi từ ngục. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là lại chờ một khắc đồng hồ tà hữu, xác định những người này hẳn là đều đã đuổi tới việc phải làm địa điểm, sau đó mới đột nhiên ngồi dậy. Xoát. Người kể chuyện dứt khoát mà quả quyết từ trong ngực lấy ra giấy dầu bao, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn mở ra, sau đó liền giơ lên cái cổ, đem trong đó bao vây lấy thuốc bột đều đổ vào trong miệng. Thông linh tán không có đặc thù hương vị, chỉ là cửa vào có chút khô khan. Hắn liên tục nuốt mấy lần nước bọt, dẫn thuốc bột vào bụng, sau đó lại chờ mấy chục giây, lúc này mới đem nguyên một trương giấy dầu cũng nhét vào trong miệng, đồng thời lung tung nhai nhai, trực tiếp nuốt. Người kể chuyện trong lòng rất có bức số, hắn biết nhậm dã mới là có thể cứu chính mình duy nhất hy vọng, bởi vì cho dù hôm nay vượt ngục thành công, cái kia đằng sau làm sao có thể an toàn trốn ở hư vọng thôn bên trong, cũng là cần nhờ tiểu tử kia trợ giúp. Cho nên, tại một chút chuyện nhỏ đi lên buồn nôn đối phương, dây dưa, cái này rõ ràng là không khôn ngoan. Trọng yếu nhất chính là, một phong từ tự thiếp dán ra bản kế hoạch, căn bản không tính là cái gì chết theo, cũng liền làm không được hoàn toàn nắm nhậm dã. Thuốc bột vào bụng, trong đan điền nhất thời nổi lên một cỗ ấm áp cảm giác, kia là linh lực ngay tại khôi phục dấu hiệu. Người kể chuyện đóng chặt hai con ngươi, đông cảm giác tâm thần khuấy động, hình như có một sợi thần niệm từ mi tâm phun trào, đây là thần hồn thức tỉnh dấu hiệu. Trở về, hết thảy đều trở về. Khoe miệng của hắn nổi lên nhạt nhẽo đủ cười, lập tức điều động thần niệm, bắt đầu áp chế trong đan điền linh khí bốc lên khôi phục khí tức, đem hắn đều ẩn tàng. Mấy chục giây về sau, hắn trong bụng linh khí giống như vỡ đê chi hải, cuồn bạo mà cuộn cuộn, sắc mặt hắn dần dần trở nên đỏ lên, nhưng suy nhược thần niệm lại có thể vững vàng áp chế trong bụng đan điền, lại không có toát ra một tia dị thường khí tức. Không bao lâu, hắn chậm rãi mở mắt ra, trên mặt dù còn mang theo bất cần đời đủ cười, nhưng cả người khí chất lại sinh ra hết sức rõ ràng biến hóa. Hắn còn là mặc thối hoắc áo tù, tóc cũng bẩn đến dính đến một khối, nhưng trên gương mặt mủ đau nhức lại nhìn ảm đạm rất nhiều, không giống lúc trước như vậy đỏ thẫm, lại hai con ngươi linh động, nhục thân óng ánh tỏa sáng, trong lúc giơ tay nhấc chân, lại ẩn ẩn có một loại anh hùng thiên hạ đều gà đất chó sành kiệt ngạo cảm giác. Người kể chuyện ngồi nghiêm chỉnh, hai tay đặt ở trên đùi, chỉ thoáng điều động thần niệm, liền cảm thấy được nhục thân bên trong 12 cây phong nguyên đinh. Xoát. Hắn chậm rãi nâng lên cánh tay phải, 10 phần lỏng lơ lửng ở trước người của chính mình, lòng bàn tay hướng xuống, lại cũng không có bất luận cái gì linh lực ba động. Sau đó, hắn cơ trí linh động hai con ngươi nhìn chằm chằm hai đạo ngoài cửa sắt mục đạo, nhẹ giọng thì thầm nói, "Ai, hội quá nhiều, cuối cùng muốn nói cái nào một màn cho phải đây." "Ân, thôi, thôi, liền nói cái này phụ du thiên phủ bí cảnh, thần dạ du đơn đao cứu ấu chủ cố sự đi." Ngày đó tình cảnh, còn tại trước mắt, đúng như giờ này khắc này a. "Tới tới tới, các vị khán quan nhập tọa, ngươi lại lắng nghe phân trần." Hắn biểu lộ phong phú, mặt mày hớn hở, lại đối với phía trước tĩnh mịch đi mắng hành lang, thần thái cực kỳ chuyên chú niệm lên thơ đến, đại tướng sinh ra dũng khí hào, eo hành tu thủy nhạn linh đao, gió thổi đà chống sơn hà động, điện thiểm tinh kỳ nhật mới cao. Trên trời kỳ lân vốn có loại, trong huyệt sâu kiến há có thể trốn, thái bình đợi chiếu trở về ngày, chấm cùng tiền sinh giải chiến bảo. Ông. Một bài ngừng ngắt hữu lực, đại khí bảng bạc thơ xưng danh đọc xong về sau, người kể chuyện kia nâng lên tay phải phía dưới, lại bỗng nhiên lóe sáng một trận hồng quang. Trong bụng đan điền, bàng bạc như ông dương đại hải linh khí, giờ phút này liên tục không ngừng hội tụ tại lòng bàn tay của hắn phía dưới, cũng ngưng tụ ra một khối thước gõ hư ảnh. Cái kia thước gõ bộ dáng, liền cùng nhậm dã lấy đi khối kia không khác nhau chút nào. Chỉ có điều một cái là thật bản mệnh pháp bảo, một cái khác là dưới mắt hoàn toàn bất đắc dĩ mới dùng linh khí biến hóa ra hư ảnh thôi. Thơ xưng danh ngâm thôi, người kể chuyện đột nhiên đè xuống tay phải, đem thước gõ hư ảnh hung hăng chụp về phía mặt đất. ừm. Cách đó không xa, một vị tuần ở giữa ngục tốt đột nhiên quay đầu lại nói, ta sao cảm giác được giống như có một cố lạ lẫm khí tức đang dâng lên. 3. Hắn lời nói không đợi nói xong, người kể chuyện trong tay bắt mắt hư ảnh liền bị đập trên mặt đất. Xoát. Chỉ một thoáng, một cố vô cùng quỷ dị khí tức nháy mắt tràn ngập cả tòa tử ngục. Vị kia đột nhiên quay đầu ngục tốt lại trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, lại cảm thấy tâm cảnh tường hòa, đầu não thanh minh, thần niệm cảm giác cũng vô cùng rõ ràng, tựa như là một vị người xem đi tới trà lâu, đang chuẩn bị nghe một trận chờ mong thật lâu bình thư. Khí tức quỷ dị như gió xuân vô thanh vô tức tràn ngập cả tòa tử ngục, nhưng không có người phát giác được dị thường. Số 79 trong nhà giam, người kể chuyện trong mi tâm ẩn ẩn có nhạt nhẽo tia sáng đang cuộn trào. Hắn thần sắc vô cùng chuyên chú, biểu lộ cực kỳ phong phú nói đạo, lại nói, cái kia phủ du quốc nhất thống giang sơn về sau năm thứ 8, thiên phủ Bắc Châu còn nhỏ nô vương lại bị gian thần mưu hại, lang đang vào tù. Nô vương phụ vương lưu lại 3 triệu lão thần, Bắc Châu thần dạ du vì cứu ấu chủ, liền âm thầm đi tới thiên phủ, chuẩn bị đơn đao cấp ngục. Chương 869, một đoạn bình thư, một trận quỷ dị gặp gỡ bất ngờ. 3. Chương 869, một đoạn bình thư, một trận quỷ dị gặp gỡ bất ngờ. 3. Ngày đó, phủ du thiên phủ, đêm gặp mưa to, trên trời cao kinh lôi trận trận, như tại tỏ rõ một vị 3 triệu lão thần, tuy biết hẳn phải chết, cũng muốn đơn đao cứu chủ quyết tâm. Ầm ầm. Người kể chuyện tại giảng cố sự, mà lưu lại trực ban 12 vị ngục tốt, lại tất cả đều vào đúng lúc này nghe thấy một đạo điếc tai kinh lôi âm thanh. Theo sát lấy, hình như có một cỗ âm lãnh ẩm ướt chi khí đập vào mặt, tích tắc mưa rơi âm thanh cũng tại cọ rửa mọi việc trên thế gian bụi bặm, 12 vị ngục tốt tâm tư yên tĩnh lại đắm chìm. Trời mưa, lạnh quá a đi, vào nhà lại mặc một kiện nội y. Vị kia lúc trước đột nhiên quay đầu ngục tốt, nhịn không được rụt rụt bả vai, sau đó hướng về phía đồng bạn chào hỏi một tiếng. Đi. Một người khác cũng khẽ gật đầu, cùng hắn sóng vai hướng việc phải làm phòng đi đến. Hư vọng thôn tử ngục là xây dựng ở sâu dưới lòng đất, lại có đại trận gia trì, cái này trong ngày thường liền việc bật vánh điện mỗi canh giờ đụng bang một lần tiếng chuông đều nghe không được, như thế nào lại nghe thấy trên mặt đất kinh lôi âm thanh cùng mưa to âm thanh đâu. Cái này rõ ràng là khác thường, nhưng cái kia 12 vị ngục tốt nhưng không có phát giác được một chút xíu không đúng, ngược lại tâm tư trầm tĩnh, biểu lộ chuyên chú, không có chút nào chú ý tới trong lao ngục không khí biến hóa. Số 79 trong phòng giam, người kể chuyện ngữ khí bình ổn, làm người say mê, phụ du thiên phủ trong thiên lao, ánh nến phi thường u ám, mỗi 30 bước xa, mới có một ngọn đèn dầu. Xoát xoát xoát. Tiếng nói rơi, cái này hư vọng thôn tử ngục bên trong, cái kia cách mỗi 10 bước xa liền có một chén ngọn đèn, lại tại rắc rối phức tạp ngục đạo bên trong liên tiếp diệt vong, liền tựa như bị một trận ám gió thổi qua. Mỗi 30 bước xa, mới thừa một ngọn đèn dầu lẻ loi trơ trọi tại yếu ớt lắc lư. Nguyên bản liền rất tối tăm ngục đạo, giờ phút này trở nên càng thêm đen nhánh. Người kể chuyện vận dụng vị dị như vậy truyền thừa chi pháp, cũng trong khoảnh khắc bao phủ cả tòa tử ngục, đây đối với vừa mới khôi phục một chút linh khí hắn mà nói, rõ ràng là một loại cực kỳ nghiêm trọng tiêu hao. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt đứng dậy, tại chỗ bấm niệm pháp quyết, cũng triển khai một đoạn lớn đối với này bình thư nhân vật chính kỹ càng miêu tả, cái này thần dạ du tuổi nhỏ lúc người yếu nhiều bệnh, no bụng trải qua ốm đau trà tấn. Nhưng trời không tuyệt đường người, hắn từ nhỏ liền đầu não thông minh, linh khí 10 phần, 12 tuổi khai ngộ, đến minh phủ truyền thừa, tự phong nhân gian thần dạ du. Thần dạ du sắc mặt trắng bệnh, yêu thích áo đen hắc đào, thiện ám sát, cùng ẩn nấp ẩn nút chi pháp, hai mắt càng có thể trông thấy nhân gian ác ủy. Nhất là một thân xúc cốt thần thuật, càng là quỷ dị khó lường. Người kể chuyện đối với thần dạ du miêu tả quá tỉ mỉ, thậm chí đã đạt tới có chút thủy tình trạng, nhưng hắn tự thân lại tại loại này trong miêu tả hoàn toàn chỉ bảo. Sắc mặt của hắn trở nên càng thêm tái nhợt, nguyên bản mặc trên người màu trắng áo tù cũng biến thành đen như mực trường bào, đồng thời bên hông cũng không biết lúc nào treo một thanh vỏ đen trường đao, hai con ngươi cũng lấp lóe ra u làm thông u chi quang. Phốc phốc phốc. Làm xong tất cả những thứ này, người kể chuyện liền điều động trong bụng linh khí, nháy mắt bức bách ra bên trong thân thể bị đánh xuống 12 cây phong nguyên đinh. Mỗi một cây cây đinh đều có trưởng thành ngón trỏ dài, nhìn vết rỉ loang lổ, tràn đầy khô cạn vết máu. 12 cây phong nguyên đinh bị buộc đi ra về sau, người kể chuyện trong bụng linh khí liền lần nữa quần quần bốc lên, không sai biệt lắm khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ 3-4 thành tà hữu. Đến một bước này, hắn đã coi như là triệt để tránh thoát tử ngục phong cấm, chỉ có nơi đây đại trận khủng bố uy áp, còn làm hắn không cách nào thỏa thích thi triển thần pháp. Nhưng bởi vì giờ phút này cả tòa tử ngục đều bị hắn cố sự bao phủ, cho nên đại trận cũng không có dị dạng. Vì sao đại trận cũng sẽ nhận ảnh hưởng? Bởi vì đại trận trận nhãn là thông linh đại pháp sư tượng nặng, trong đó cũng ẩn chứa quỷ bí thần hồn linh vận, từ cũng ở trong cố sự bị vô hình bao phủ. Xúc cốt thuật đã là thần dạ du hóa trang người kể chuyện, chỉ cúi đầu nhẹ giọng thì thầm một câu, hai tay của hắn cổ tay, hai chân cổ tay, lợi dụng một loại cực kỳ vặn bẹo tư thái, theo nặng nề gông xiềng bên trong, nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát. Hết thể trói buộc không tại, hắn thân mang áo đen, lưng đeo trường đao, cất bước liền tới đến lao ngục song sắt trước mặt. Ba, ba ba. Xương cốt đan sen, vặn bẹo, lại không ngừng ma sát rất nhỏ tiếng vang nổi lên. Hắn co do nhục thân, lại theo cực kỳ chật hẹp lan can sắt bên trong, lấy một loại nhân tộc không cách nào tưởng tượng tư thế, giống một đống bị tùy ý nào nặn suốt khoai tây, sống sờ sờ từ trong phòng giam chui ra. Hắn liền lấy dạng này bí pháp, nhẹ nhàng linh hoạt xuyên qua hai đạo cửa sắt, trực tiếp xuất hiện tại ngục trong đạo. Hắn trong đầu nhớ lại Nhậm Giã phát họa từ ngục sơ đồ phát thảo, sau đó cất bước rẽ phải, bước nhanh chạy tới ngục thống phòng. Người kể chuyện mặc dù chỉ là một vị tàn hồn, nhưng hắn muốn có truyền thừa chi pháp lại là phi thường quý bí, phi thường hiếm thấy. Hắn cố sự có thể ảnh hưởng đến người khác, cũng đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Người kể chuyện trung cực áo nghĩa ở chỗ chuyên chú, đắm chìm, chỉ bảo. Chuyên chú thái độ, đắm chìm giảng thuật, có thể quyết định những người khác có tin tưởng hay không cố sự này. Nói trắng ra, Nếu là chuyên chú không đủ, đắm chìm không đủ, vậy hắn xây dựng cố sự thế giới, liền tùy lúc có khả năng bị người phát giác được dị dạng, cuối cùng dẫn đến đánh tan cùng sụp đổ. Chi vào, này sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Nên nói sách người quá chìm vào đến cái nào đó trong nhân vật, hắn liền sẽ cùng cái kia nhân vật sinh ra cộng minh, thậm chí ngắn ngủi trở thành đối phương. Này sẽ làm cho cả cố sự càng có sức cuốn hút, nhưng cũng sẽ lệnh người kể chuyện trả giá rất lớn, thậm chí là triệt để mê thất. Cái giá như thế này bị hắn xưng là luân linh cổ đạo một mạch nhân quả nhận phụ. Còn có, người kể chuyện cố sự mặc dù sẽ ảnh hưởng đến một chỗ địa vực, nhưng cũng muốn phân trường hợp, phân giảng thuật chẳng cảnh, mà loại này kỹ pháp bị hắn xưng là cưỡng ép kéo vào. Cũng tỉ như, hắn giờ phút này nói bình thư, vốn là phát sinh tại phủ Du Thiên phủ trong thiên lao, cố sự địa điểm, nhân vật, sự kiện hạch tâm đi hướng, đều là có vô số chỗ tương tự, cho nên hắn mới có thể càng nhẹ nhõm đem người bên ngoài kéo vào cố sự này. Nhưng nếu như hắn giờ phút này giảng thuật là một vị pháp khách lật xe cố sự, cái kia 12 vị ngục tốt nghe thấy khả năng chính là a a a a tiếng kêu thảm thiết, hoặc là quất roi, đốt đến tiếng hò hét. Mà những này dị thường đều sẽ lệnh một đám khán quan nháy mắt rút ra, cũng phát hiện không hợp lý dị thường. Cho nên, hắn tại thi pháp trước đó mới có thể cẩn thận châm trước, cũng chọn một màn này cố sự làm giảng thuật. Chỉ có điều, trạng thái của hắn bây giờ cực kém, lại thời thời khắc khắc đều chịu đại trận áp chế, lại thêm hắn chìm vào thời điểm, tuyệt đối không thể bị ngoại lực quấy rầy, cho nên hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất cầm tới long trụ, bài trừ đại trận, thoát đi nơi đây. Người kể chuyện đi hướng phía bên phải hành lang về sau, liền một đường lẩn tránh tuần tra ban đêm ngục tốt, rất nhanh liền đi tới ban đêm ngục thống cửa phòng trước. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tiền Mi giờ phút này đang trên mặt đất lao khu giám sát, nàng ngục thống phòng là khóa lại. Nhưng mà cái này cũng không thắng được giỏi về ẩn tàng, ẩn nút, chui vào thần dạ du đại nhân. Hắn nâng lên cánh tay phải, hai tay ngưng kiếm chỉ, trực tiếp nhắm ngay khóa cửa vị trí. Sau đó, hắn hai mắt khép hờ, chậm chậm phát ra cảm giác, dòm nhập môn khóa lô khóa bên trong. Ông. Một trận rất nhỏ vù vù tiếng vang lên, hắn dùng thần niệm cảm giác lô khóa cấu tạo, đồng thời, kiếm chỉ trước linh khí bốc lên, lại diễn hóa ra một đạo nhỏ bé chìa khóa hư ảnh. Ba hơi về sau, chìa khóa hư ảnh trở nên rõ ràng lại ngưng thực. Xoát. Người kể chuyện vung cổ tay mà ra, cái kia chìa khóa hư ảnh như một thanh lợi kiếm nháy mắt cắm vào lô khóa. Giang giác. Kiếm chỉ trong lúc chuyển động, ngục thống phòng cửa sắt chậm chậm rộng mở. Người kể chuyện vừa bước vào bên trong, chỉ dùng không đến hai hơi liền cầm tới mở ra trận nhãn phòng long trụ, sau đó lại lần nữa khóa lại cửa, bước nhanh đi vào tuần giám đạo. Hắn trên đường đi đều tại giảng cố sự, vô hình mà ảnh hưởng nơi này một tốt, cũng đem bọn hắn nhẹ nhàng linh hoạt im lặng dẫn ra. Không dùng nhiều một hồi, hắn liền nhìn thấy trận nhãn phòng hai phiến cửa đá. Hô, thành, chỉ thiếu chút nữa liền thành. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, hai tay nắm chặt long trụ đem hắn cắm vào cửa đá lỗ tròn bên trong. Giang giác, bé không thể nghe tiếng mở cửa băng lên, mấy đạo tia sáng phát xạ tại gương mặt của hắn phía trên. Người kể chuyện cất bước đi vào trận nhãn phòng, đứng tại thông linh đại pháp sư tượng nặng trước bên cạnh, quay đầu quan sát một chút cảnh tượng xung quanh. Hắn phát hiện nơi này cùng Nhậm Dã miêu tả đến không sai biệt lắm, có một tôn ba đầu minh thú pho tượng, ngay tại trong phòng góc tây bắc, khoảng cách bày ra án thư đài cao rất gần. Thành, lập tức liền thành. Nơi đây có pháp sư tượng nặng, đại trận áp chế, khí tức cảm giác mười phần mơ hồ. Không thể ở lâu. Người kể chuyện kềm chế tâm tình kích động trong lòng, một bên chìm vào kể cố sự, một bên nâng lên long trụ, từng bước một đi hướng ba đầu minh thú điêu khắc chỗ. Giờ phút này, chính tại minh phủ thú điêu khắc về sau bên cạnh Lý Tiểu Bàn, sớm đã đầu đầy là mồ hôi, biểu lộ mười phần vô tội. Hắn là trộm hảo đại tôn long trụ về sau, mới thành công lẻn vào đến trận nhãn trong phòng đánh cắp dẫn đường vụ. Vào ba ngày, hắn theo hắn hảo đại tôn nghe vị kia thâm niên ngục tốt làm giao tiếp thời điểm, thấy ở đây dẫn đường phù lại có hơn 30 tấm. Cái này viễn siêu tưởng tượng của hắn, cho nên hắn mới quyết định phải mạo hiểm đánh cược một lần, ban đêm trộm cướp. Lý Tiểu Bàn muốn đánh cắp dẫn đường phù tâm tư, cái kia đều không phải một ngày hai ngày. Nhưng trước đó một mực không có cơ hội, thẳng đến Doãn Bình đệ trình đơn xin từ chức, mục thống nhất trước xuất hiện chỗ trống, hắn mới một lần nữa trông thấy hy vọng, đồng thời thông qua một khóc hai náo ba thắt cổ phương thức, cầu nhị bá vì hắn tranh thủ một cái cộng tác viên danh lệch. Chỉ có điều, vị kia thâm niên ngục tốt tại lúc ban ngày, chỉ nói như thế nào từ bên ngoài dùng long trụ mở ra cửa đá, lại mẹ nó không nói, làm sao ở bên trong mở ra cửa đá. Cho nên, bi kịch liền phát sinh. Lý Tiểu Bàn lẹn vào đến trận nhãn phòng về sau, đầu tiên là dựa theo dẫn đường phù bộ dáng, dùng giấy vàng, đỏ mực, bút lông vẽ ra một tấm giả dẫn đường phù, cũng đưa nó ngẫu nhiên nhét vào một chồng chân phù lục bên trong, sau đó lại trộn một tấm thật. Cứ như vậy, dẫn đường phù số lượng không thay đổi, lại thứ này muốn cách mỗi thời gian rất lâu mới có thể dùng một lần, cho nên trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện. Tất cả những thứ này đều tiến hành rất thuận lợi, thẳng đến hắn cầm lại thô lại tráng long trụ đi đến bên trong cửa đá chỗ lúc, lại phát hiện chính mình không có trông thấy động nhãn. Hắn hoảng, giật mình đã bị một khắc đồng hồ liền tự động đóng cửa đá khóa trái, ra không được. Cho nên, hắn tìm khắp nơi mắt, lại khổ cực phát hiện không có phù hợp kích thước. Ta con mẹ nó rốt cuộc muốn đem cái này long trụ cắm ở nơi nào a? Ngay tại Lý Tiểu Bàn gần như lúc tuyệt vọng, cửa đá nhưng lại bị mở ra, đồng thời đi tới một vị nhìn xem không quá thông minh, một mực đang lẩm bẩm lầu bầu hắc bào nam tử. Có người phát hiện ta rồi, tới kiểm tra rồi. Lý Tiểu Bàn hoảng đến một nhóm. Bản năng liền giấu tại đài cao bên cạnh ba đầu minh thú điêu khắc đằng sau. Hắn trong hai lỗ tai cũng nghe thấy kinh lôi nổ vàng, mưa như chút nước thanh âm, lại đồng dạng vẫn chưa cảm giác được dị thường, chỉ cảm thấy bầu không khí có chút kiềm chế, có chút lạnh. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, một mực ở trong lòng mặc niệm, ngươi không được qua đây à, ngươi không có phát hiện ta, ngươi chỉ là tiến đến xử lý một kiện việc tư. Nhưng không ngờ, hắn càng là ở trong lòng nhắc tới, cái kia hắc bảo nam tử lại càng rõ ràng hướng ba đầu điêu khắc đi tới, lại trong tay một mực giơ lại thô lại lớn long trụ. Đây là hướng về phía ta đến a? Lý Tiểu Bàn triệt để tuyệt vọng, trong lòng cùng chửi mình, ta thật mẹ hắn là thằng ngu, trong tay rõ ràng cầm chìa khóa, lại tìm không thấy con mắt. Ta thật không xứng làm một vị Lý gia nam đinh a. Lúc này hắn vừa nghĩ tới hư ảo tồn đối đãi nội gián tàn bạo thủ đoạn, cùng đủ loại vô cùng biến thái tàn nhẫn cực hình, lập tức dọa đến có chút lá gan rung động. Đồng thời hắn cũng ý thức được, giờ phút này một khi bị phát hiện, thì tất nhiên sẽ liên lụy toàn bộ Lý gia, nội tâm bỗng cảm giác tuyệt vọng. Ta nên làm cái gì? Nay chương 7 ngàn chữ, còn 1.000. Chương 870, trời xui đất khiến, hai vị đồng hành bị ép hợp tác, 1, chương 870, trời xui đất khiến, hai vị đồng hành bị ép hợp tác, 1, trận nhãn trong phòng. Người kể chuyện cẩn thận từng ly từng tí hướng ba đầu minh phủ thú pho tượng đi đến, cũng chậm rãi giơ lên long trụ. Hắn vẫn như cũ tại sinh động như thật giảng thuật cố sự, ảnh hưởng cả tòa tử ngục, tại tận khả năng không ảnh hưởng chính mình chìm vào nhân vật trạng thái, mới phi thường cẩn thận phân ra một sợi thần niệm, chuẩn bị dẫn động long trụ. Nhưng tất cả những thứ này ở trong mắt Lý Tiểu Bàn, lại là phi thường kinh dị. Hắn nhìn thấy người kể chuyện thân thể cẩn thận, trong tay còn cầm long trụ giống như là làm ra phòng ngự tư thái, trong lòng bản năng cho rằng chính mình khẳng định bại lộ, đối phương nhất định là phát giác được trận nhãn phòng dị dạng, lúc này mới tới kiểm tra. Hắn đã không chỗ có thể trốn, trong lòng rõ ràng hơn biết được, chính mình tuyệt không thể bị đối phương ngăn ở nơi này, càng không thể bị đối phương nhìn thấy hình dạng, không phải không chỉ chính mình khẳng định lệnh lệnh, Lý gia cũng muốn gặp liên lụy. Hắn sát mặt trắng bệnh, chuẩn bị đánh đòn phủ đầu, mở miệng nói, không nên động. Dừng lại. Tĩnh mịch trận nhãn phòng bên trong, Lý Tiểu Bàn đột nhiên xuất hiện lời nói, đang kể chuyện người hai lỗ hai bên trong, lại vẫn muốn so cựu thiên kinh lôi càng thêm nổ vang. Ai? Một tiếng này nổ vang nhường người kể chuyện nháy mắt phân tâm, hắn trong mi tâm một màn kia nhạt nhẽo quang huy, lại giống như gió bao phun trào. Hắn thật là sợ kẻ ra quần, đột nhiên phân tâm bên trong, ngay tại giảng thuật cố sự cũng có mãnh liệt sụp đổ cảm giác. Xoát. Hắn đột nhiên tập trung ý chí, nháy mắt hướng ba đầu minh phủ thú về sau bên cạnh phát ra âm thanh địa điểm cảm giác. Nhưng nơi đây nhận đại trận ảnh hưởng, khí tức phi thường hỗn loạn, hắn chỉ có thể mơ hồ cảm thấy được điêu khắc đằng sau ngồi xổm một người, hơn nữa còn là một cái tam phẩm cảnh chó hoang, nhưng lại không cách nào cảm thấy được đối phương hình dạng cùng thân hình, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đến kia là một đạo mập mạp bóng người. Ông trời của ta a, nơi này làm sao lại ngồi xổm một người? Hắn tâm thần rung mạnh, chìm vào trạng thái nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, cố sự sụp đổ cảm giác cũng càng thêm mãnh liệt. Một tên tam phẩm chó hoang không đủ gây sợ, nhưng nếu là cố sự sụp đổ, người nghe tỉnh lại, vậy thì tất nhiên kinh động cả tòa thiên lao. Người kể chuyện cưỡng ép tập trung ý chí, lại nghề nghiệp cảm giác bạo dạp lần nữa thì thầm, thần dạ du đi vào một gian mật thất, lại không nghĩ tới ngẫu nhiên gặp một vị trông coi mật thất tốt. Tất cả những thứ này mặc dù phát sinh rất đột nhiên, nhưng cũng đều tại thần dạ du trong dự liệu, một chỗ không biết trong khu vực vốn là tồn tại rất nhiều ngẫu nhiên. Hắn bảo đúng lúc này, bản năng cho rằng âm thầm nói chuyện cái kia mập mạp có thể là trông coi trận nhãn phòng ngủ tốt, bởi vì dù sao nhậm ra chính mình cũng chưa từng tới, nơi này có một cái hắn không biết, cũng không có tại bản kế hoạch bên trong nâng lên người, đó cũng là rất bình thường. Cho nên, hắn ý đồ đem toàn bộ cố sự cương ép kéo về. Chúng ta nói chuyện. Lý Tiểu Bàn thấy đối phương dừng bước, liền run lẩy bẩy trốn ở pho tượng về sau bên cạnh, mở ra bằng giá, ngươi xoay người rời đi, tại đóng cửa trước đó, ngươi hội trên mặt đất trông thấy 1 triệu tinh nguyên, sau đó, ngươi coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, được không? À, không đúng. Nghe hắn lời này ý tứ, không phải trông coi nơi đây ngục tốt à, hắn vậy mà là một vị đồng hành. Người kể chuyện tâm thần lần nữa chấn động mãnh liệt, gương mặt che kín mồ hôi, cố gắng nhường chính mình bảo trì chuyên chú thì thầm, một chỗ không biết trong khu vực vốn là tồn tại rất nhiều ngẫu nhiên, cho nên thần dạ du gặp được không phải một vị trông coi ngục tốt, mà là một cái thần bí đồng hành, cái kia. Vậy hắn chui vào phù du thiên lao mục đích đến tột cùng là cái gì đây? Hắn vẫn như cũ ý đồ vãn hồi liên tiếp phạm sai lầm cố sự, thậm chí bắt đầu theo dệt vô cớ, chỉ muốn nhường người nghe tỉnh lại đến thoáng ban đêm một chút. Ngươi đến cùng tại lẩm bẩm bức cái gì a? Lý Tiểu Bàn cảm giác đối phương lại nhại, rất sợ hắn nghe không hiểu, sau đó liền ngay thẳng vô cùng mở miệng nói, ta có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào nơi này, đã nói ta tất nhiên là có môn lộ người, cũng là bị người cho phép, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. 1 triệu tinh nguyên, hoặc là đồng giá đan dược. Ngươi đừng đi tới, cũng đừng nhìn ta, coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, được không? Hắn tránh tại điêu khắc về sau bên cạnh, không dám thò đầu ra, nhưng hắn nhưng lại không biết, tại song phương tới gần, người kể chuyện đắm chìm trạng thái bị đánh ghê dưới tình huống. Lời hắn nói cũng cưỡng ép cắm vào trong cố sự, nghe thanh âm phi thường mở mịt lại mơ hồ, nhưng lại giống như là dưới đài khán quan đột nhiên nệ quẻ, phá hư toàn bộ quán trà không khí. Thần bí đồng hành nhìn thấy thần dạ du về sau, lại muốn chủ động bắt chuyện, hai người mẹ nhà hắn tại sao lại ở chỗ này gặp phải. Chơi cay, ta biên không đi xuống. Người kể chuyện nội tâm sụp đổ hò hét một tiếng. Ầm ầm. Liên tục phạm sai lầm cố sự, nháy mắt lệnh vô số khán quan rút ra. Người kể chuyện tâm thần chấn động mãnh liệt ở giữa, bao phủ cả tòa tử ngục quỷ dị bí pháp, bắt đầu từng khúc sụp đổ. Soát. Hai vị ngục tốt đột nhiên ngẩng đầu, trong đó một vị kinh ngạc nói, tại sao ta cảm giác đầu óc choáng choáng nặng nề? Đúng vậy à, ta có vẻ giống như ngủ một giấc, giống như còn nghe tới kinh lôi âm thanh cùng mưa to âm thanh. Ừm, cái này ngục nói sao như thế đen? Ngươi nhìn, cái kia treo trên vách nến đèn tắt thật nhiều ngọn a. Ầm ầm. Đúng lúc này, thông linh đại pháp sư tượng nặng bộc phát ra vô tận hồng quang, cả tòa địa lao đều tại kịch liệt lay động. Đại trận linh vận thức tỉnh, nơi đây tất cả ngục tốt đều cảm giác được trận nhãn trong phòng, có một cỗ người xa lạ khí tức đang điên cuồng phun trào. Không tốt, là trận nhãn phòng tiến vào ngoại nhân. Xong, ra đại sự. những ngục tốt từ trong cố sự tỉnh đến, lập tức liền bị dọa đến hồn phi phách tán. Người nơi này đều rất rõ ràng, hư vọng thôn gia pháp phi thường tàn khốc lại không nể mặt mũi. Một cái người xa lạ có thể thần không biết quỷ không hay xâm nhập trận nhãn phòng, mà nên chênh lệch người không có chút nào phát giác, cái kia bằng vào điểm này, liền đầy đủ đảo bọn hắn một lớp ra. Siêu siêu. 12 vị ngục tốt một khắc cũng không dám trì hoãn, nhao nhao phun trào khí tức cường đại, vây giết hướng trận nhãn phòng. Trên mặt đất lao khu, ban đêm ngục thống tiền mi, giờ phút này chính gác tay tại vào lao tiền viện kiểm tra hiến tế cần thiết kim thân cọc. Nàng là một vị cường đại, mỹ lệ, lại tâm tư cẩn thận nữ nhân, làm lên sự tình đến cũng cẩn thận tỉ mỉ, cho nên nàng theo 3 ngày trước liền bắt đầu đều đâu vào đấy trước thời hạn bố trí chết ngày dỗ đủ loại công tác. Ầm ầm. Đúng lúc này, từ ngục bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ lộn xộn như gió lốc khí tức, theo sát lấy dưới chân mặt đất bắt đầu lay động, mỗi vị ngục tốt bên hông treo lệnh bài cũng bắt đầu lóe lên hào quang sáng tỏ. Đây là thiên lao đại trận triệt để thức tỉnh dấu hiệu, không biết có bao nhiêu năm cũng không từng gặp. Ngao. Ô. Cùng lúc đó, ẩn tàng tại thiên lao chỗ tối rất nhiều trận linh dị thú cũng bộc phát ra lệnh tâm thần người rung động tiếng giống. Đủ loại kinh thiên dị tượng nổi hiện, Tiền Mi đột nhiên quay đầu, hai con ngươi sợ hãi nhìn tử lao cửa vào, sắc mặt tái nhợt mà quát, tất cả tử lao ngục tốt lập tức chạy tới trận nhãn phòng. Còn lại lao khu ngục tốt cũng muốn đến, nhanh. Chương 870, trời xui đất khiến, hai vị đồng hành bị ép hợp tác, 2, chương 870, trời xui đất khiến, hai vị đồng hành bị ép hợp tác, 2, oen. Tiếng nói rơi, nàng toàn thân phun trào hắc khí, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trận nhãn phòng. Người kể chuyện tâm tình đã kèm đến cực điểm. Hắn nguyên bản đã lặng yên không một tiếng động đi tới trận nhãn phòng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể phá hủy lại trận, tán đi nơi đây bị áp, cùng sử dụng nhất đột một phương thức truyền tống rời đi, toàn bộ hành trình đều có thể làm đến thần không biết quỷ không hay. Chờ ngục tốt kịp phản ứng lúc, hắn đều đã ẩn nấp bỏ chạy. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình vậy mà có thể ở trong này gặp một cái đáng chết mập mạp. Giờ phút này đại trận đã thức tỉnh, cái kia khủng bố uy áp ngập trời, cũng làm hắn một thân quỷ dị thần pháp nhận trói buộc. Không có cách nào, chỉ có thể liều mạng giết ra một đường máu. Oeng. Hắn ngưng tụ tâm thần, không còn tận lực cẩn tàng khí tức, mà là chuẩn bị hoàn toàn chỉ bảo. Ba đầu minh phủ thú điêu khắc về sau bên cạnh, Lý Tiểu Bàn lại vẫn đang nỗ lực đàm phán, ta phía trên thật sự có người, không phải ta làm sao có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào nơi này. Ngươi nếu không phải muốn đem chuyện này xuyên phá, cái này chưa chắc đối với ngươi hội có chỗ tốt ta. Ngươi nghe ta, 1 triệu tinh nguyên cũng rất thơm, cho ngươi, ngươi liền cầm lấy chứ sao. Cái này đồ con lợn vậy mà đến bây giờ cũng còn nhìn không ra, ta mẹ nó cũng là một vị đồng hành à. Ngươi kể chuyện không thèm để ý một cái tam phẩm chó hoang, chỉ cấp tốc tụ liễm tâm thần. Kỳ thật, Lý Tiểu Bàn trong lòng cũng có tính toán, hắn ý đồ đàm phán bộ dáng, chỉ là vì tê liệt trước mắt vị này hắc bào nam tử, mà trên thực tế hắn đều sớm yên lặng cầm đã xuất ra tộc độc hưu bảo vật, đội không cổ kính. Này kính nhưng ngắn ngủi phá toái hư không, nhưng đối với chỉ có tam phẩm cảnh Lý Tiểu Bàn đến nói, tại đại trận khí tức uy áp xuống, hướng ép thôi động vật này, đó nhất định là phải bỏ ra một chút đền bù, đồng thời cũng nhất định sẽ lưu lại phá toái hư không khí tức. Nhưng bây giờ hắn đã quản không được nhiều như vậy, cùng bị một đám ngục tốt bắt được tại chỗ so sánh, vậy lưu tiếp theo chút phá toái hư không khí tức, rõ ràng là càng có lợi, tối thiểu còn có ngụy biện không gian a. Hắn mặc dù chỉ có 14-15 tuổi, tâm trí cũng chưa nói tới tuyệt đối thành thục, thậm chí làm việc còn có chút lô mãng cùng quá lý tưởng hóa, nhưng đầu óc của hắn tuyệt đối là không có vấn đề, tâm tư linh hoạt trình độ cũng viễn siêu người đồng lứa. Ông Lý Tiểu Bàn mơ hồ cảm thấy được vị kia hắc bảo nam tử ngay tại tụ liễm tâm thần, sau đó liền bắt chuẩn cơ hội, nháy mắt dẫn động độn không cổ kính, chuẩn bị lưu cầu. Soát. Người kể chuyện phẩm cảnh chính là Lý Tiểu Bàn căn bản là không có cách dự đoán tồn tại, đối phương chỉ vừa mới dẫn động khí tức, hắn liền đột nhiên mở ra hai con ngươi, biểu lộ phi thường kinh hỉ thì thầm nói, ngươi là Lý gia hài tử. Theo người kể chuyện lúc trước cùng Nhậm Gia nói chuyện đến xem, hắn đối với hư vọng thôn là có nhất định hiểu rõ, cái kia tự nhiên cũng sẽ không biết, cái này phá toái hư không thần pháp chính là Lý gia độc hữu truyền thừa. Cho nên, tiểu mập mạp vừa muốn dẫn động độn không cổ kính, trong lòng của hắn liền bản năng dâng lên một trận kinh hỉ cảm giác. Tại sao lại kinh hỉ? Bởi vì hắn cũng không biết, chính mình hôm nay đến tột cùng có thể hay không giết ra khỏi chúng đây, nhưng nếu là trong tay có thể có một vị Lý gia hoạch tâm dòng dõi làm con tin, vậy thì chờ cùng với nhiều một cái nho nhỏ hộ thân phủ, nói không chừng hội có một chút tác dụng. Đầu óc hắn cực kỳ thông minh, phản ứng cũng rất cấp tốc, trong lòng nháy mắt liền bỏ đi thuận tay làm thịt cái này tam phẩm chó hoang ý nghĩ, chỉ có chút nâng lên cánh tay phải cách không một chảo, nói nhỏ, minh hồn lồng giam. Ông. Một lời ra, một cỗ âm phong bỗng nhiên tại ba đầu minh phủ thú về sau bên cạnh tạo nên, cuốn lên trời, hình thành một đạo mắt trần có thể thấy màu đen phong nhãn. Ô ô. Âm phong gào thét, bốn phương tám hướng mà đến, nháy mắt bao trùm Lý Tiểu Bàn nhục thân, hắn lập tức nghe thấy trong hai lỗ tai vang lên bén nhọn tiếng quỷ khóc sói tru, ý thức bắt đầu hỗn loạn, đau đầu muốn nước, lại bị ngạnh sinh sinh đánh gây dẫn động độn không cổ kính bí pháp. Âm phong như lồng giam, rất nhẹ nhàng liền đem Lý Tiểu Bàn giam cầm. Xoát. Người kể chuyện ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng búng ra, gọi ra một đầu thành quang loẹt loẹt dây thừng, trốn vào lồng giam bên trong, cũng bỗng nhiên cuốn lấy Lý Tiểu Bàn cổ tay phải. Đầu này thanh quang loẹt loẹt dây thừng hư ảnh, giống như rắc xích chó, lệnh Lý Tiểu Bàn có một loại thần hồn bị giam cầm, tam hồn thất phách đều bị người kể chuyện siết trong tay cầm giác. Phản phất, hắn chỉ cần dám liều chết phản kháng, cái kia trước mắt hắc bảo nam tử cũng chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái dây thừng, liền có thể đem hắn tam hồn thất phách rút ra, nháy mắt xóa đi. Loại này quỷ bí thần pháp bí thuật, nhường Lý Tiểu Bàn nội tâm vô cùng hoảng hốt. Hắn lập tức tuyệt vọng quát, ngươi làm gì như thế a, chính chúng ta làm chính mình, không có can thiệp lẫn nhau không tốt sao? Ta có thể đi, ngươi liền có thể đi,
ta như đi không được, ngươi liền phải chết. Vì cái mạng nhỏ của mình, không nên nói chuyện nhiều, cũng không cần cho ta thêm phiền phức. Ngươi kể chuyện ngôn ngữ lạnh như băng quát lớn một câu. Cây gậy, ta phải đem ta cây gậy đưa trở về, không phải hội để loạn. Lý Tiểu Bàn nhìn bày ra tại trên thư án long trụ, trong lòng lại còn có thể nghĩ đến chỗ này vật hội làm chính mình bại lộ, cho nên ngôn ngữ mười phần cấp bách lẩm bẩm. Thần Dạ Du một tuyến, sẽ không ảnh hưởng ngươi thi triển thần pháp, sẽ chỉ muốn mạng của ngươi. Ngươi kể chuyện đột nhiên quay người, ngẩng đầu liền nhìn về phía Thông Linh Đại Pháp Sư tượng nặng. Lý Tiểu Bàn cúi đầu liếc mắt nhìn trên cổ tay phải quấn lấy một tuyến, trong lòng tự biết không thể thoát khỏi trước mắt vị này khủng bố tồn tại, cho nên tại rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lần nữa dẫn động độn không cổ kính. Ông, hư không hơi chấn động, Lý Tiểu Bàn sắc mặt trở nên đỏ tía, hắn cảm nhận được đại trận khủng bố uy áp, một thân khí tức nhận cả tay, chỉ có thể quyết định chắc chắn, cắn răng vận dụng bản nguyên chi lực, cưỡng ép phá toái hư không. Cổ kính lấp lóe mà ra, bay lượn đến trên thư án, nhắm ngay trên mặt bàn long trụ. Xoát, một đạo vận mèo hắc quang tạo nên, nháy mắt hút vào long trụ, làm nó đống nhiên biến mất ở trên bàn. Lại cạnh. Theo sát lấy, hào đại tôn ngục thống trong phòng, long trụ từ vận mèo giữa không trung bên trong rơi xuống, vững vàng rơi tại trên giá sách. Trận nhãn trong phòng, người kể chuyện nhìn Thông Linh Đại Pháp Sư tượng nặng, cũng cảm giác bốn phía cấp tốc bay lượn mà đến mục tốt, cũng đồng dạng nội tâm quyết tâm, cực điểm khôi phục trong bụng bị giam cầm thật lâu linh lực. Ầm ầm, một cỗ khủng bố ngập trời khí tức, tự nói sách người trong nhục thân nổ tung, cuồng bạo như vĩnh dạ chi hải, cũng lấy này đến đối kháng đại trận uy áp. Lý Tiểu Bàn cảm thụ được người kể chuyện mênh mông khí tức, nội tâm phi thường sợ hãi, bởi vì loại này linh khí khôi phục uy áp, hắn chỉ ở trong tộc trưởng lão cùng nhị bá trên thân gặp qua. Ông trời ơi, gia hỏa này đến cùng là cái gì phẩm cảnh? Ta từ đi qua trong cố sự nhìn thấy linh vận, ta cảm thụ được hắn sướng vui giận buồn, tại sâu kín chuyển tụng bên trong. Chết để chỉ bảo. Người kể chuyện đứng tại Thông Linh Đại Pháp Sư tượng nặng trước, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, điều này làm hắn trong mi tâm quang huy đại thắng. Chương 870, trời xui đất khiến, hai vị đồng hành bị ép hợp tác, 3, chương 870, trời xui đất khiến, hai vị đồng hành bị ép hợp tác, 3, vào đúng lúc này, cả người hắn thần thái, cử chỉ, hơi biểu lộ, phản phất đều cùng trong thoại bản thần dạ du triệt để dung hợp, hắn ngắn ngủi biến thành hắn, thật giống như thỉnh thần nhập thân. Thần niệm hợp nhất, người kể chuyện đột nhiên mở mắt ra, khẽ độc đạo, ra khỏi vỏ. Len ken lang. Bên hông hắn treo cái kia thanh thần dạ du trường đao thần binh, lại run rẩy dữ dội lên, sau đó bá một tiếng ra khỏi vỏ, hàn quang lấp lóe, làm cho này nhiệt độ đều bỗng nhiên hạ thấp rất nhiều. Ông, trường đao màu đen lơ lửng ở giữa không trung, giống như vực sâu không đáy thôn phệ nói sách người phát tán hùng hậu linh khí. Vô tận thôn phệ qua đi, trường đao giống như sống tới, tản ra rực rỡ hắc quang, đón Thông Linh Đại Pháp Sư tượng nặng liền bổ xuống. Rực rỡ đao mang xẹt qua chật trội chật hẹp trận nhãn phòng, từng tấc chém vỡ Thông Linh Đại Pháp Sư tượng nặng tản mát ra thần quang, quá trình dù nhìn hơi có chút chậm chạp, nhưng lại không thể ngăn cản, có được như bẻ cánh khô khí thế. Bành bành bành. Thông Linh Đại Pháp Sư thần quang từng khúc diệt vong, đao mang cuồng bạo mà xuống, một khắc không ngừng, lại vang một tiếng chém nát điêu khắc đầu lâu. Giang giác. Đại Pháp Sư đầu lâu đức, má trái vỡ nát, vô tận kỳ thạch mảnh vỡ rơi xuống đất. Vang. Ầm ầm. Một trận trời sập thanh âm, từ trận nhãn phòng vang vọng, nháy mắt chuyển khắp cả tòa hư vọng thôn. Đây là đại trận sụp đổ. Hết thể uy áp đều tán đi dấu hiệu. Mặt đất lao khu, sáu đầu ngay tại đánh tới chớp nhoáng dị thú, tại cái kia một trận trời sập thanh âm bên trong, đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ, sau đó tập thể khí tức suy bại, đang thét gào cùng gào thét bên trong ngã xuống đất, hiển nhiên là nhận đại trận phản vệ, đụng phải trọng thương. Đại trận sụp đổ về sau, khủng bố uy áp cũng như cuồng phong mưa rào tràn ngập thiên địa, tan ra bốn phía, triệt để đảo loạn cả tòa thiên lao khí tức. Ừ ngực. Trong bụng sao động, một ngụm máu tươi dâng lên, nhưng lại bị người kể chuyện cưỡng ép trở về. Hắn vốn là bị giam cầm một đoạn thời gian rất dài, giờ phút này dù linh lực khôi phục, nhưng cũng xa xa chưa có trở lại đỉnh phong. Lại thêm, hắn vừa mới dẫn động hắc đao ra khỏi vỏ, cũng triệt để chìm vào trong thoại bản nhân vật, cái này đều làm hắn tiêu hao rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là, hắn vừa rồi tại xuất đao lúc, đối kháng đây chính là tồn tại hơn 1000 năm đại trận uy áp, điều này làm hắn không thể không tiêu đốt tự thân, tiêu hao tiềm năng, cho nên mới sẽ đụng phải kịch liệt như thế phản vệ, cùng đại trận uy áp đối với hắn tạo thành thương tích. Xoát. Người quanh mình sắp đổi tới nơi đây, thời gian cấp bách, cho nên người kể chuyện chỉ nâng lên cánh tay phải, cực lực phun trào tự thân khí tức, lệnh trước người hình thành một cỗ khí tức phong bạo, cuốn sạch lấy thổi qua trận nhãn phòng. Cử động lần này là vì triệt để lao đi nơi đây hết thể dấu vết cùng khí tức manh mối. Nay chủ yếu là vì tiểu bản cân nhắc, bởi vì hắn vừa rồi động tới cổ kính, lưu lại tầng phá toái hư không khí tức. Nhưng hắn tại sao muốn thay tiểu bản cân nhắc đâu? Bởi vì thông minh người kể chuyện, mặc dù đã dự liệu được đêm nay huyết chiến vừa mới bắt đầu, nhưng hắn đi qua một bước này lúc, cũng đã trông thấy tương lai ba bước địa phương xa. Vâng. Hắn đưa tay lật một cái, lòng bàn tay liền thêm ra một tấm truyền tống phù. Giờ phút này không có đại trận áp chế, hắn liền có thể nhẹ nhõm dẫn động phù lục, khiến cho trong tay tự cháy. Đi. Người kể chuyện dẫn động tới hồn tuyến, giam cấm Lý Tiểu Bàn nhập thân, tại truyền tống phù phát ra vận mèo chi quang bên trong, đột nhiên biến mất tại trận nhãn phòng bên trong. Ba hơi về sau, hai người thân ảnh từ thiên lao trên không lấp lóe mà ra, đồng thời nhìn thấy bốn phía có mấy chục đạo bóng đen, tản ra khí tức cường đại, tay cầm pháp bảo công sát mà đến. Lý Tiểu Bàn dọa đến tại chỗ tiểu trong quần, một bên nhắc nhở người kể chuyện muốn dùng khí tức che giấu chính mình tồn tại, một bên cũng tại bộ mặt, theo bên trong không gian ý thức gọi ra một kiện rộng lớn áo bào đen, nháy mắt khoác lên người chính mình. Trên trời cao, người kể chuyện gác tay mà đứng, cùng sử dụng thần năng hoàn toàn biến mất tiểu bản tồn tại, hai con ngươi đảo qua bốn phía công sát mà đến tiên lao ngục tốt, thanh âm lạnh lùng nói, khốn lao tử thời gian dài như vậy, cũng hẳn là muốn hướng các ngươi thu chút lợi tức a. Hắc đao trôi nổi ở bên cạnh, tản ra ngập trời âm minh chi khí, ban đêm gió lạnh lướt nhẹ qua mặt, hắn thân mang áo tù, tóc hai bù xù, độc mặt hư vọng thôn một đám hắc khí cao thủ, trong hai con ngươi sát cơ lộ ra. Ngươi dám tại hư vọng thôn bật ngủ, thứ không biết chết sống. Vâng. Một vị hắc khí ngục tốt, tại nhìn thấy người kể chuyện lúc, trong mắt hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, có chỉ là đối với công hơn khát vọng. Mọi người đều biết, nơi này có được cực đoan quy tắc, cũng có được cực đoan công bằng, những cái kia từng bước một muốn đi hướng cao hơn chó hoang nhóm, là trong lòng không e ngại chém giết, bởi vì chỉ cần bọn hắn có thể tại huyết chiến bên trong sống sót, cái kia tất nhiên sẽ có được phong phú phản hồi. Siêu. Hắn hai con ngươi nóng bỏng nhìn người kể chuyện, tay cầm một cây trường thương công sát mà đến. Ta đến từ địa phủ Hoàng Tuyền, từ nhân gian dạo đêm, sinh tại đêm dài, cũng ẩn vào đêm dài. Người kể chuyện cùng thần dạ du thần niệm hợp nhất, sinh sinh của mình, trên gương mặt lại toát ra không vui không buồn chi sắc. Vâng. Ngâm sướng qua đi, người kể chuyện đục thân tại vô tận trong đêm tối trở nên hư ảo, hắn ký tức hùng hậu bành trướng, tựa hồ biến mất tại vĩnh dạng, cũng tựa hồ ở khắp mọi nơi. Bành. Vị thiên ngục tốt một thương điểm nát người kể chuyện vừa mới chỗ dừng lại hư không, lại phát hiện chính mình lại vẫn chưa đụng chạm lấy đối phương góc áo. Người kể chuyện thân ảnh bị dị khó lường, đột nhiên xuất hiện tại phương bắc, lại mơ hồ không rõ, cũng huyễn cũng thật. Hắn trong đêm tối tựa hồ trở nên càng cường đại, bất luận là thần pháp chi năng, còn là tránh địch chi thuật, đều có rõ ràng tăng lên. Đêm dài cô đăng, mất hồn trạm. Người kể chuyện miệng niệm chú quyết, nâng tay phải lên, cách không một chỉ, cũng nhẹ nhàng đung đưa, cái kia thân hình mơ hồ lại tràn ngập một cô phong khoáng ngông nên phong phạm. Ông. Bên cạnh trường đao vụ vụ, đột nhiên ngưng tụ ra diệu thế bao mang, vạch phá đêm tối, thẳng đến trường thương chém tới. Xoát. Cùng lúc đó, người kể chuyện mi tâm ngưng tụ ra một màn kia hào quang, cũng đột nhiên biến ảo, lại chậm rãi ngưng tụ ra một ngọn đèn sáng hư ảnh, ánh sáng thiên địa. Đêm dài cô đang rực rỡ, đao mang ngang qua chân trời. Xoát. Vị tiên ngục tốt cảm thấy được số 79 khí tức kinh khủng, nội tâm cũng là có chút sợ hãi, đột nhiên thu liễm trường thương pháp bảo, hướng về sau bỏ chạy, chuẩn bị tránh né mũi nhọn. Không ngờ, đao mang kia nhanh đến mức cực hạn, chỉ ở trong đêm dài lóe lên một cái rồi biến mất, liền nháy mắt từ trường thương thân thương sẽ qua. Giang giác. Một đao qua, trường thương gãy thành hai mảnh, ngục tốt đụng phải phản vệ, miệng phun máu tươi, bay ngược mà đi. Phúc. Đao mang nằm ngang cắt đứt thương cùng, dây lát bảo thủ tốt đục thân. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, ngục tốt thân thể tại vô số người nhìn kỹ, đứt thành từng khúc, biến thành một bãi thịt nát. Lý Tiểu Bàn thấy cảnh này về sau, trong lòng càng thêm hoảng hốt, bởi vì hắn quen thuộc nơi này, vô cùng rõ ràng, cái này có thể bị thiên lao chọn làm ngục tốt người, kia cũng là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Nhưng giờ phút này đối mặt người kể chuyện lúc, lại bị đối phương một chiêu liền dây. Cái này quá khủng bố. Một vị ngục tốt dù đã bỏ mình, nhưng lại vì những thứ khác đồng liêu thắng được thời gian quý giá. Siêu siêu siêu. Trên trời cao, tiếng xe gió không ngừng vang vọng, ban đêm ngục thống tiền mi, dẫn theo hơn 30 vị ngục tốt, đạp không đánh tới. Người kể chuyện có lẽ là nhận thần dạ du ảnh hưởng, người quá chỉ bảo, cho nên cả người tính cách cũng có biến hóa. Hắn không giống trước đó nói như vậy nhiều, cả người khí chất phi thường nội liễm, trên mặt cũng không có bất cần đời thái độ. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh nhìn một đám ngục tốt, lần nữa cực điểm tiêu đốt tự thân, cất cao giọng nói, lúc trước nếu không phải bọn hắn vận dụng hư vọng thôn bên trong hai cỗ tuế nguyện quan, kia liền bằng các ngươi tuần đường người, cũng xứng bắt sống cùng ta. Đã các ngươi muốn chết, vậy cũng không cần đợi đến ly hương lộ mở ra. Hắn thanh âm khàn khàn, lời nói bá đạo vô song, cái kia thanh âm hùng hậu tại cả tòa hư vọng thôn bên trong vang vọng thật lâu. Ông, hắn chìm vào thân niệm, hai tay nâng lên, nhẹ á đạo, thiên ảnh rào sát. Ô. Một lời ra, cái kia u ám trường đao màu đen lơ lửng tại trên trời cao, rất tới giữa thiên địa âm phong quấy động, lại hóa thành vô số khí nhọn hình lưỡi dao, bốn phương tám hướng mà đến. Người kể chuyện cực điểm bốc lên tự thân khí tức, đem một thân hùng hậu như biển linh lực đều rót vào từng đạo đao mang bên trong, linh khí trở nên càng thêm ngưng thực, khí tức càng thêm cuồng bạo. Ầm ầm, vô số đao mang chém qua thiên địa, đen nhánh vĩnh dạ phía trên, nháy mắt tuôn ra từng đám huyết vụ, hình như có người bị thương nặng, cũng hình như có người tại dày đặc phun trào đao mang bên trong vẫn lạc. Ở trong mắt nhậm dã, người kể chuyện chỉ là toàn thân tản ra hắc khí cường đại tu sĩ, liền cùng nhà giam bên trong ngục tốt, bởi vì lấy hắn phẩm cảnh mà nói, là không cảm giác được hắc khí giữa cường giả chênh lệch, cho nên xem ai đều giống nhau. Nhưng vào đúng lúc này, vô tận đao mang thổi qua thiên địa, từng đạo màu đỏ huyết vụ từ vĩnh dạ bên trong nổ tung. Bọn hắn cùng là hắc khí, nhưng người kể chuyện cường đại đã vượt xa quá nhậm dã tưởng tượng, tựa như là một vị bịa cứng nam tử, tại cầm đao tàn sát một đám vừa nhập ngũ tân binh. Đương nhiên, cũng có người có thể cùng người kể chuyện so chiêu, tỷ như Thiên Mi, tỷ như một chút trong thiên lao thâm niên ngục tốt, nhưng bọn hắn cũng chỉ là có thể tại liên thủ vây giết ưu thế trong hoàn cảnh tự vệ, cũng hướng người kể chuyện triển khai công sát mà thôi. Thiên đạo chiêu cáo, người kể chuyện có lẽ là hư vọng thôn bên trong mạnh nhất tu sĩ một trong. Câu nói này hàm kim lượng, còn tại tăng lên a. Thần dạ du ẩn vào đêm dài, tại chết ngày dỗ một ngày trước, đơn đao vượt ngục, máu nhuộm tương cùng. Mấy chục giây trước, Tiền gia. Nguyên bản đã chuẩn bị nghỉ ngơi Tiền gia gia chủ, đột nhiên nghe nói thiên lao phương hướng nổ lên kinh lôi thanh âm, sau đó lại cảm thấy được thiên lao đại trận sụp đổ khí tức. Hắn đờ đẫn sững sờ tại nguyên chỗ, không thể tin nói, thiên lao xảy ra chuyện rồi. Hắn chỉ dừng lại một chút, liền lập tức mở miệng nói, Tiền gia trăm tuổi trở lên người, đều chạy tới thiên lao, trấn áp vượt một người. Nhanh đi. Thiên lao có người bật ngục, cái này khiến nguyên bản yên tĩnh hư vọng thôn, nháy mắt sôi trào lên. Triệu gia đang cùng nhậm dã tán dóc Triệu Hạo Thần, giờ phút này cũng cảm nhận được thiên lao khí tức, sau đó đột nhiên hù dọa, ngạc nhiên nói, đây là... Ngày. Trong thiên lao có người ngoại xâm nhập rồi. Xoát. Hắn lấy lại tinh thần, lập tức nhìn Nhậm Dạ nói, Thiên Lao xảy ra chuyện, ta tuần đường phải lập tức chạy tới.
A a, thật tốt, ngươi nhanh đi.
Tiểu Phôi Vương cũng làm bộ bối rối đứng người lên, ôm quyền hành lễ đạo, ta tự động về nhà liền có thể. Hắn tự nhiên biết Thiên Lao xảy ra chuyện gì, nhưng lại cũng không chuẩn bị đi tham gia náo nhiệt, mà là chuẩn bị trở về nhà chờ kết quả, tận lực tránh nhàn. Triệu Hạo Thần nhìn hắn một cái, lại cau mày nói, ngươi tại Thiên Lao người hầu, nơi đó phát sinh đại sự, cái này từ cũng muốn qua xem một chút đi. Nếu là đằng sau có gì phân công, cũng miễn cho những người khác cố ý đi thông báo ngươi. Con mẹ nó, ta không muốn đi a. Nhậm Giác nội tâm chửi bậy một câu, sau đó châm chước liên tục, liền kiên trì đáp, Triệu công tử, nói có lý. Hắn kỳ thật trong lòng cũng hơi sợ hãi, thậm chí còn rất thấp hỏng. Bởi vì dựa theo kế hoạch tới nói, người kể chuyện cũng chỉ cần giết hai tên mục tốt, mở ba đạo cửa sắt liền có thể rời đi. Cho nên, hắn thật không hiểu rõ, giờ phút này Thiên Lao tại sao lại náo ra động tĩnh lớn như vậy. Một cỗ linh cảm không lành tràn ngập trong lòng. Này chương 7000, còn 1.000. Chương 871, trong thủ trời, cường đại mà thần bí tồn tại, 1, chương 871, trong thủ trời, cường đại mà thần bí tồn tại, 1, mới đầu, Tiểu Phôi Vương là không nguyện ý đi theo Triệu Hạo Thần chạy tới Thiên Lao, bởi vì đối với hắn mà nói, càng ít tham dự vào cả sự kiện bên trong, cái này bại lộ khả năng liền càng thấp. Cho nên không đếm xỉa đến, nội tình gì cũng không biết trạng thái mới là lý tưởng nhất. Nhưng giờ phút này trong Thiên Lao náo ra động tĩnh, xa so với trong kế hoạch muốn mãnh liệt nhiều lắm, càng không làm rõ ràng được người kể chuyện đến cùng đều làm những gì. Cân nhắc đến đằng sau khả năng còn muốn giúp người kể chuyện chú ý, trong lòng của hắn liền cảm giác giờ phút này theo tới nhìn xem, có lẽ còn có thể nắm giữ một chút đầu mối hữu dụng tin tức, để đằng sau có thể càng thêm ung dung ứng đối đột phát tình trạng. Đi thôi, chúng ta cùng một chỗ chạy tới Thiên Lao. Triệu Hạo Thần chào hỏi một tiếng về sau, liền cùng Nhậm Giá cùng nhau rời đi phòng trà. Hôm qua cùng hôm nay, Nhậm Giá tại Triệu gia dừng lại thời gian đều là so thường ngày muốn dài, nhưng loại tình huống này lại cũng không đột ngột, bởi vì đây đều là Triệu công tử chủ động mời hắn lưu lại uống trà, mà không phải chính hắn cứng rắn kéo lấy không đi. Tại hai ngày này uống trà tán dốc bên trong, giữa hai người quan hệ cũng rút ngắn không ít. Thậm chí Triệu Hạo Thần đều điện chuyển chỉ ra, hắn là biết được Nhậm Giá thể nội có 3.000 bí tàng, đồng thời cũng biết phụ thân Ngôi Thiên Đô gọi hắn xem duyệt một canh giờ điện tịch là vì cái gì, đơn giản chính là mổ bụng lĩnh hội 3.000 bí tàng đủ loại đạo vật thôi. Cho nên, hắn đối với Nhậm Giá biểu hiện ra rất nhiều đồng tình cảm xúc, cũng bất lực cải biến hiện trạng ấy nấy. Hắn thậm chí còn điện chuyển nói ra chính mình đối với 3.000 bí tàng cách nhìn, đối với Nhậm Giá tiến hành một phen chỉ điểm cùng giao lưu, nhưng lời nói rất khắc chế, cũng không có nói quá mức ngay thẳng. Đối với Triệu Hạo Thần biết được mình cùng phụ thân hắn bí mật một chuyện, Nhậm Giá trong lòng cũng là sớm có dự đoán. Bởi vì mỗi ngày đưa đón hắn đều là vị này Triệu công tử, ngươi muốn nói hắn không có chút nào cảm kích, cái kia đơn thuần là nói nhảm. Hắn chỉ là cảm giác được trời sinh tính thiện lương Triệu công tử, đối xử mọi người quá nhiệt tình, lại nói cũng rất nói rông dài, rất giống một vị tuổi tác lớn lưỡi dài lao nương môn. Hai người cùng nhau đi ra đông phòng đình viện, liền nhìn thấy có mấy chục vị hắc khí cao thủ, đàng không mà lên, thẳng đến Thiên Lao bay đi. Như tại bình thường thời kỳ, trong hư vọng thôn này bình thường người tu đạo là không thể tùy ý bay lượn, bất luận đi chỗ nào đều muốn đi bộ. Nhưng giờ phút này chuyện xảy ra khẩn cấp, Thiên Lao đấu pháp thanh âm lại hoành mình không dứt, cái kia tự nhiên cũng là có thể phá lệ. Đi. Triệu Hạo Thần chào hỏi một tiếng Nhậm Giá về sau, liền phun trào hùng hậu linh khí, đạp không mà lên. Nhậm Giá đi sát đằng sau, lòng mang thấp thỏm cùng hắn cùng nhau chạy tới Thiên Lao. Hai người cấp tốc bay lượn ở giữa, Thiên Lao bên kia đấu pháp thanh âm lại dần dần yếu xuống tới, căn bản không giống vừa mới như thế chấn thiên động địa, mà lại lệnh người tương đối kỳ quái chính là, giờ phút này thôn nam phương hướng lại là một mảnh đỏ thẫm, trên trời cao kinh lôi cuồn cuộn, thần pháp khí tức lộn xộn, giống như phong bạo phu trào, thậm chí còn ẩn ẩn có đạo vận chi lực tại cực điểm bốc lên. Nơi đó rõ ràng ngay tại kinh lịch một trận đại chiến, lại tham chiến nhân số to lớn, phẩm cảnh cũng cực cao. Xoát. Nhậm Giá đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nam Thiên, thấy vô tận ánh sáng đỏ thẫm cùng đỉnh dạ hắc ám xen lẫn, tràng cảnh cực kỳ đồ sộ. Nhưng hắn thử đi cảm giác, lại phát hiện toàn bộ Nam Thiên tựa hồ cũng bị một đoàn mông lung tiên vụ bao phủ, không cách nào nhìn thấy tình huống cụ thể, chỉ có thể cảm thấy được các loại tình thiên mà đứng, vô cùng mơ hồ pháp tướng, tại cực điểm bốc lên. Nơi đó bị thiên đạo che đậy rồi. Không ngừng nhìn. Tại sao ta cảm giác đến Nam Thiên tựa hồ có khí vận tại bốc lên? Nhưng loại cảm giác này lại không chân thực, tựa như là cái kia khí vận chỉ là bị thiên đạo biến hóa ra. Nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là người kể chuyện đã từ Thiên Lao đánh tới phía Nam? Nhưng cái này cũng không đúng, cho dù bọn hắn đánh tới phía Nam, cái kia cũng không đến mức làm chính mình sinh ra một loại bị thiên đạo che đậy cảm giác gã trước bên cạnh, đón gió mà làm được Triệu Hạo Thần thấy Nhậm Giá thân thể có chút chần chờ, liền chủ động mở miệng nói, không cần để ý tới Nam Thiên, kia là Doãn gia tộc nhân đi đến hư vọng thôn cuối cùng, mạnh mở chinh phạt đường, đang cùng ngoài thôn cường đại kẻ xâm nhập giao chiến. A. Nhậm Giá sửng sốt một chút, động tĩnh lớn như vậy, có thể đem ta hư vọng thôn vô số cao thủ cưỡng ép nhốt tại như thế một cái chim không gậy phân địa phương. Ngươi nói, những cái kia kẻ xâm nhập đến tột cùng sẽ có bao nhiêu cường đại? Triệu Hạo Thần âm mặt trả lời, kia là một đám cường đạo, bọn hắn phá hư nơi này hết thảy quy tắc cùng trật tự, còn tự xưng là tượng trưng cho nhân gian chính khí tồn tại. A, thật là khiến người khinh thường. Nhậm Giá cũng không tiếp lời, chỉ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Nam Thiên kinh tiên động địa dị tượng, thầm nghĩ trong lòng, nhìn cái này động tĩnh, cái này Doãn gia mạnh khai chinh phạt đường. Một mình đối mặt cường đại như thế kẻ xâm nhập, cái kia có lẽ đến cuối cùng, thật liền sống không được mấy người a. Khó trách người nơi này đều nói, Ly Hương Lộ dù tràn ngập nguy hiểm, nhưng lại tương đối an toàn, còn nếu là mạnh khai chinh phạt đường, vậy thì tất nhiên phải đối mặt cựu tử nhất sinh tuyệt cảnh a, nếu như không phải bạn bất đắc dĩ lời nói, thật không ai nguyện ý dạng này làm.
Không sai, Doãn gia là bất đắc dĩ, mà không phải không được chọn. Bọn hắn là có thể khẩn cầu tứ đại gia tộc, thông qua kiểm tra so tài cầm tới Ly Hương danh ngạch, sau đó chờ Ly Hương lộ mở ra lúc lại từng nhóm rời đi. Nhưng theo trên tâm lý giảng, bọn hắn là nuốt không trôi khẩu khí này. Bởi vì Doãn gia tại đụng phải Lý gia chen ép thời điểm, còn lại ba nhà là không hề lộ diện, cũng không có hỗ trợ ở giữa điều tiết, mà Doãn Hoàng tại đấu đan bên trong bại về sau, lại thua chính mình tất cả nữ nhân, dẫn đến các nàng tập thể tự sát tại Lý gia trước điện. Kết quả này không thể nghi ngờ là lệnh Doãn gia tôn nghiêm mất hết, toàn tộc hổ thẹn. Bọn hắn cũng thật không mặt mũi tại cái này hư vọng thôn tiếp tục sống tạm xuống dưới, đệ tử tôn hậu đại bị người chỉ điểm điểm, cho nên mới quyết định muốn toàn tộc di chuyển, không lưu chỗ trống. Bọn hắn sẽ không đi cầu tứ đại gia tộc, thậm chí đối với hắn lòng mang hận ý, bọn hắn chỉ muốn lấy toàn tộc chém giết mở đường, tận lực đứng thẳng rời đi. Từ trên một điểm này tới nói, Doãn gia người là có huyết tính, cũng phù hợp từ hỗn loạn cùng cực đoan bên trong quật khởi khí khái, đặc chất, đây cũng là gia tộc bọn hắn tinh thần năng một mực lưu truyền đi xuống nguyên nhân. Lấy ngông nên nút kiếm, lấy xích huyết nhuộm đỏ nam thiên, ngưng tụ đã qua đủ loại hưng suy chìm nổi, lại vì bọn hậu bối giết ra một đường máu, một lần nữa đứng về cái kia điểm xuất phát, lại tại cái này hỗn loạn nhân gian bên trong đi tới một lần. Doãn gia 300 tuổi trở lên lão nhân, tuyệt đại bộ phận đều tại cái kia đêm dài trên trời cao, lấy hóa đạo tư thái, đốt hết tự thân, thẳng tiến không lùi. Nhậm Giác tại Triệu Hạo Thần trong kêu gọi lấy lại tinh thần, cũng không còn đi cảm giác nam thiên đủ loại dị tượng, chỉ cực lực thôi động tinh nguyên chi lực, chạy tới thiên lao. Chương 871, chọc thủng trời, cường đại mà thần bí tồn tại, 2, chương 871, chọc thủng trời, cường đại mà thần bí tồn tại, 2, bọn hắn dù đã toàn lực bay lượn, nhưng lại đang đuổi đến thiên lao trước đó, liền phát giác được nơi đó đấu pháp dị tượng đã tiêu tán, chỉ có hấp hối thần pháp khí tức đang chậm rãi tán loạn. Kết thúc rồi. Triệu Hạo Thần trong lòng lo lắng, lần nữa tăng tốc, không bao lâu đã bay vào thiên lao tiền viện bên trong. Hắn tay áo tung bay rơi xuống đất, vội vàng cảm giác bốn phía tình huống, sau đó liền thật lâu ngu ngơ, nội tâm chấn động vô cùng. Nhậm Giác theo sát phía sau mà đến, cũng trong đêm tối cảm thấy được thiên lao tình trạng, sắc mặt đống nhiên tái nhợt, trong lòng mười phần một bước. Cả tòa thiên lao tiền viện đều đã ở trong đại chiến sụp đổ, phòng ốc hóa thành mảnh vỡ cùng một mịn, đại địa lún xuống vài chỗ, hình thành từng tòa hố sâu, hoặc là đổ sụp từ ngục cửa vào. Bốn phía chỉ ít có mười mấy bộ thi thể, tàn mát ra khí tức không giống nhau dày đặc mùi máu tươi. Tiểu Phôi Vương cảm thấy được tất cả những thứ này, đầu óc trống rỗng, trong lòng cuồng hô đạo: người kể chuyện, ngươi mẹ nó đến cùng đều làm những gì à? Không phải đã nói thoát khốn liền đi sao? Ngươi đem nơi này coi như lò sát sinh sao? Trái một cái phải một cái giết. Ngươi đây không phải hố cha sao? Hoàn tay, lúc này là thật muốn biến thiên, muốn ra chuyện thiên đại. Tại Nhậm Giã trong kế hoạch, ngươi kể chuyện tại vượt ngục trong quá trình mặc dù cũng muốn giết người, nhưng cái kia nhiều nhất chính là lấy thủ đoạn đánh lén, cường sát hai người là đủ. Nhưng bây giờ, hắn lại tại thiên lao bên trong làm thịt 10 cái, đồng thời còn náo ra động tĩnh lớn như vậy, làm cho mọi người đều biết. Việc này một khi lưu truyền ra ngoài, cái kia tứ đại gia tộc mặt mũi còn đâu? Tổ tông Đường uy tín làm sao tại? Chuyện này liền mẹ nó đồng đẳng với ở trước mặt đại uy thiên long giết con lựa chọn, tính chất vô cùng ác liệt, đồng thời không cần chờ đến sáng sớm ngày mai liền sẽ đầy thôn đều biết. Mà thường thường như loại này tính chất vô cùng ác liệt vụ án, cũng chỉ có một cái sắt nguyên tắc, án này tất phá. Nhậm Giã đã có thể tưởng tượng đến, tứ đại gia tộc tổ chức tông tộc nghị sự lúc, vô cùng phẫn nộ sắc mặt. Mẹ nó, người tốt xấu cũng là văn hóa người làm việc à, làm sao cùng cái mã phu, cứ như vậy bất chấp hậu quả làm a việc này liền lão lưu đều làm không được a. Theo đồng đội ngốc đến mức có thể tiến vào nhà bảo tàng heo đồng đội. Trước bên cạnh, sắc mặt cực kỳ âm trầm Triệu công tử, ngẩng đầu liền nhìn về phía vừa mới chạy đến Tiền Mi, sau đó vội vàng dò hỏi, là có người vượt ngục rồi. Các ngươi đem nó một lần nữa bắt được sao? 7. Số 79 tử tù, không biết là nguyên nhân nào, lại trong bóng tối đột phá phong ấn, khôi phục linh lực. Tiền Mi bị trọng thương, khí tức cực kỳ bề bại, lại phân bụng tất cả đều là máu tươi trả lời, hắn lấy một loại quỷ dị huyễn cảnh bí pháp, mê hoặc trực luân phiên 12 vị ngục tốt, sau đó lại lẻn vào đến trận nhãn phòng, phá hư thông linh đại pháp sư tượng nạn. Chúng ta phát giác về sau, liền cùng hắn đại chiến. Nhưng hắn dù không tại đỉnh phong, nhưng lại cũng cường hành vô song. Chúng ta huyết chiến đến cuối cùng, hắn đột cảm giác Nam Thiên bộc phát ra đại chiến hỗn loạn khí tức, lại chỗ kia địa vực cũng bị quỷ dị mê vụ che đậy, sau đó hắn lợi dụng xúc địa thành thốn truyền tống chi pháp, trốn vào Nam Thiên, khí tức hoàn toàn biến mất. Triệu công tử không thể tin nói, các ngươi 32 tên ngục tốt, tăng thêm trận linh, cùng cái khác hai ngục cao thủ, có thể nhường hắn từ nơi này chạy rồi. Thiên Mi che lấy phần bụng, cắn răng nói, là ta. Ta thất trách. Ngươi sẽ có được tổ tông Đường công chính nhất xử phạt. Triệu Hạo Thần toát ra cực kỳ phẫn nộ biểu lộ, ngôn ngữ lạnh như băng trả lời một câu. Rầm rầm rầm. Trên trời cao, một cỗ khí tức cường đại tới gần thiên lao, Triệu Tiền Tôn Lý Tứ nhà mấy trăm vị cao thủ, xét qua yên tĩnh đêm tối, cùng nhau giáng lâm tại trong thiên lao. Nhậm Giã ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy đến một vị thân ảnh quen thuộc, người kia đi theo phía sau mười mấy tên hắc khí cao thủ, thân mang hoa phục, nho nhã xuất trần, thân thể hơi béo. Hắn liếc mắt liền nhận ra, vị này chính là hôm qua chủ trì Lý Doãn Chi tranh tôn gia gia chủ, mà lúc trước hắn trông thấy chính mình lúc, còn từng bộc lộ qua phi thường nụ cười hiền hòa. Hoàn tay trong tứ đại gia tộc tôn gia tộc trưởng công đường người cầm quyền đều tự mình trình diện liền cái tư thế này người kể chuyện kia nếu như lại bị bắt được lời nói khả năng liền không riêng gì muốn bị chết tế đơn giản như vậy đoán chừng liền con run nhỏ đều muốn bị người đánh gãy thành tam cánh nhưng những này lại cùng ta có quan hệ gì đâu ta là một tên chính nghĩa ngục tốt ta cùng tội ác không đội trời chung ta mẹ nó liền chưa thấy qua người kể chuyện Tiểu Phôi Vương đã đang suy nghĩ làm như thế nào cắt cùng bung nổi. Hư Vọng thôn bên ngoài, một chỗ cỏ dại rậm rạp trong hoang dã. Lý Tiểu Bàn bị hồn tuyến trói buộc, trong hai con ngươi toát ra sợ sợ ánh mắt, biểu lộ là đã định nọt lại cơ trí cầu khẩn nói, vị tiền bối này, không thể không nói, ngài vượt ngục lúc phong thái, có thể so với cựu tiên trích tiên, tiểu tử thật sự là từ đáy lòng bội phục a. Hắn chính là lại hai bước, giờ phút này cũng sẽ không phát hiện được thân phận của đối phương, càng sẽ không cảm giác được tự thân tình cảnh. Trước mắt vị này hắc bào nam tử, căn bản là mẹ nó không phải trong tiên lao đồng hành, mà là một tên vượt ngục tử tù, đồng thời còn đang chạy trốn lúc giết 10 cái ngục tốt. Nếu như nói trộm dẫn đường phù một chuyện, còn có một tia đường lùi, như vậy trợ giúp tử tù vượt ngục giết người, chính là thỏa thỏa mở ra chuyển thế trùng sinh nhiệm vụ chính tuyến. Cho dù Lý gia toàn tộc cầu tình, cái kia cũng tuyệt đối là cái chết, không có chút nào ngoài ý muốn. Đêm nay, hắn chẳng những xuất hiện tại chính yếu nhất hiện trường phát hiện án, còn cùng cái này vượt ngục tử tù trợ giúp lẫn nhau, cộng đồng chạy ra tìm đường sống. Vượt ngục tử tù giúp hắn còn về Long trụ, mà đối phương tại chạy trốn lúc, hắn cũng cung cấp phi thường trọng yếu hoàn cảnh tin tức. Liên loại chuyện này, hắn với ai đi giải thích, ai cũng sẽ không tin tưởng, hắn cũng chỉ là chui vào trận nhãn phòng đi trộm dẫn đường phủ. Cho dù là hắn nhị bá tự mình làm quan tòa, vậy cũng sẽ cho rằng hắn cùng tử tù là đồng phạm. Hoàng Cay, lúc này thật sự là bùn bùn đúng quần, không phải thịt thịt cũng là không biết vật bài tiết. Ta thật sự là một cái xuân bức à, mắt nhìn thấy liền muốn trưởng thành, lại ngay cả một cái con mắt cũng không tìm tới, sửng sốt đem chính mình khóa trái tại trận nhãn trong phòng. Lý Tiểu Bàn nghĩ đến đây, liền sụp đổ đến muốn khóc lớn một trận. Cách đó không xa, người kể chuyện xếp bằng ngồi dưới đất, đưa tay theo một cái vô cùng bẩn bình sứ bên trong đổ ra hai viên đan dược. Cái kia dược hoàn tên là Trầm Thần Đan, toàn thân hiện màu đầu, ước chừng lớn chừng trái nhãn, nhìn thần quang sáng láng, xem xét liền giá trị bất phàm. Người kể chuyện ngửa mặt ăn vào hai viên đan dược về sau, nhục thân phát ra yếu ớt sóng linh khí, liền lập tức tiêu tán vô tung, cả người liền tựa như hóa tiên về phàm, hoàn toàn không có người tu đạo đặc thủ. Đây chính là Trầm Thần Đan công hiệu thần kỳ, nó có thể trình độ lớn nhất ẩn tàng một vị người tu đạo khí tức, khiến cho ngắn ngủi về phàm, từ đó tốt hơn ẩn nấp. Ăn vào đan dược về sau, người kể chuyện vẫn như cũng là trong thoại bản thần dạ du hóa trang, lại trên gương mặt cũng toát ra khó mà che giấu đau khổ chi sắc, tựa hồ đắm chìm tại nào đó đoạn thương tâm trong chuyện cũng không thể tự thoát ra được, thậm chí liền khỏe mắt cũng ẩn ẩn ngấn lệ hiện hiện. Chương 871, trong thùng trời, cường đại mà thần bí tồn tại, 3, chương 871, trong thùng trời, cường đại mà thần bí tồn tại, 3, con mẹ nó, ta đều không có khóc đâu, hắn nhưng vì sao toát ra một bộ chết rồi mâu thân bộ dáng? Lý Tiểu Bàn nhìn nét mặt của hắn rất là không hiểu, nhưng vẫn là định hốt nói, tiền bối, ngài làm mánh khóe thông thiên đại nhân vật. Hắc, đã ngài đã thành công đột phá phong cấm, cái kia, tiểu tử kia liền đi trước rồi, không phải dày ngài rồi. Người tên gì? Người kể chuyện hỏi. Lý Tiểu Bàn con ngươi đảo một vòng, thấp giọng nói, ta gọi Doãn Bình. Ha ha. Người kể chuyện nổi lên một trận tố chất thần kinh tiếng cười, ánh mắt bi thương nhìn hắn, vành mắt tưởng đỏ hỏi, ngươi lén lén lút lút đi trận nhãn phòng làm gì? Lý Tiểu Bàn nháy mắt một cái, liền muốn biên nói dối, ta. Thôi, ta thay ngươi nói đi. Người kể chuyện nhẹ giọng ngắt lời nói, trận nhãn phòng chính là trong thiên lao quan trọng nhất. Ta dù trước đó không có đi qua nơi đó, nhưng lại không khó phỏng đoán, nơi đây tầm quan trọng, đơn giản bắt nguồn từ hai điểm. Thứ nhất, trận nhãn ở nơi đó. Nó tại hộ lao đại trận liền tại, cho nên trong thiên lao người bình thường chờ, tuyệt đối là không có tư cách tiến vào. Thứ hai, trận nhãn trong phòng có lẽ có dấu một chút tương đối trọng yếu vật phẩm, trừ cai tù bên ngoài, những người khác cũng hẳn là không cách nào tiếp xúc đến. Vậy ngươi chui vào nơi đây, đơn giản là hai loại động cơ, hoặc là chạy trận nhãn đi, hoặc chính là chạy những cái kia không biết vật phẩm trọng yếu đi. Theo kết quả đến xem, ta tiến vào thời điểm, thông linh đại pháp sư trận nhãn vẫn chưa đụng phải phá hư, cũng không có bất cứ dị thường nào, mà ngươi lại là trước ta một bước tiến vào nơi đây, cái này liền nói rõ, ngươi tỷ lệ lớn không phải chạy trận nhãn đi. Ngươi kể chuyện trên mặt đau khổ chi sắc càng đậm, nhưng lời nói lại tràn đầy lướt nhẹ cùng mừng thầm, cho người ta cảm giác tựa như là sắp tinh thần phân cách, có một loại lại khóc lại cười hoang đường cảm giác. Hắn vậy mà nháy mắt liền đoán ra động cơ của ta. Lý Tiểu Bàn nghe đối phương, tê cả da đầu. Ngươi là chạy trộm đồ đi. Đồng thời, ta tiến vào thời điểm, bốn phía cũng không khác thường, ngươi nghe tới tiếng mở cửa về sau, cũng có đầy đủ thời gian suy nghĩ ẩn nút địa điểm, mà không phải đột nhiên nghe tới tiếng vang, liền bối rối ẩn nút. Ngươi kể chuyện phát ra cười lạnh thanh âm, điều này nói rõ, ngươi tỷ lệ lớn là đã trộm được đồ vật. Nhưng ta không nghĩ ra, trong tay ngươi đã có long trụ, vậy tại sao trộm xong không đi đâu, mà là tiếp tục ở lại nơi đó lăn lư? Ta mẹ nó có thể nói, ta tìm không thấy mở cửa lỗ khóa sao? Lý Tiểu Bàn mồ hôi đầm địa, trong lòng phi thường im lặng. Ta nói đúng sao? Ngươi kể chuyện dừng lại một chút, sau đó hỏi lại. Lý Tiểu Bàn nuốt ngụm nước bọt, kiên trì phản bác, ngài hiểu lầm, ta không có trộm đồ. Không muốn giả mồm. Ngươi kể chuyện lần nữa đánh gây hắn, sau đó không cần suy nghĩ mở miệng nói, ngươi hiện tại có hai lựa chọn.
Cái
gì? Lý Tiểu Bàn cả lâm hỏi. Đệ nhất, ta âm thầm cho thiên lao đưa một phần nặc danh cử báo tín, liền báo cáo ngươi là trong thiên lao quỷ, chẳng những trợ giúp ta vượt ngục, đồng thời còn tại trận nhãn trong phòng đánh cắp vật phẩm trọng yếu. Thiên lao thu được này tin về sau, tất nhiên tính cả công đường, tuần đường cùng một chỗ điều tra, bọn hắn hội cẩn thận nghiệm chứng trận nhãn phòng hết thảy vật phẩm. Ha ha, ngươi nói ngươi không có trộm, nhưng ta không tin. Vậy liền để mời người khác nghiệm một chút chứ sao? Ngươi kể chuyện ngôn ngữ bình ổn, mạch suy nghĩ rất tồn hại nói, có điều tra, liền sẽ tìm tới ngươi chui vào trận nhãn phòng dấu vết để lại. Tìm tới dấu vết để lại về sau, tuần đường cùng công đường liền sẽ đối với ngươi Lý gia tiến hành nghiêm mật giám thị. Sau đó, ta liền giết ngươi, lại cho Lý gia đưa một phong mật tín, đồng thời cố ý nhường công đường cùng tuần đường phát giác. Kể từ đó, bọn hắn liền sẽ cho rằng, Lý gia vì giúp ngươi thoát tội, liền đưa ngươi ở nút, đồng thời cũng có thông đồng với địch hiểm nghi. Ha ha, đến lúc đó, chẳng những chính ngươi muốn rơi vào cái chôn xác hoang dã hạ tràng, ngươi Lý gia cũng muốn đụng phải liên lụy. Mẹ nó, trên mặt mũi này chảy mủ thối tù phạm thật ác độc a. Ta đã trộm được dẫn đường phụ, cùng sử dụng giả thay thế, nếu như công đường cùng tuần đường thật đem lực chú ý phóng tới việc này bên trên, đồng thời còn theo nặc danh cử báo tín nơi đó biết được là ta cầm, cái kia đúng là hội điều tra ra dấu vết để lại. Dù sao, ta đêm nay muộn đi một chuyện, còn có ban ngày đi qua trận nhãn phòng, kia cũng là có người chứng kiến a. Lý Tiểu Bàn cái chán báo tố mồ hôi, trong lòng giận mắng. Thứ hai, chúng ta có thể triển khai chân chính hợp tác, trở thành có thể lẫn nhau tin cậy đồng bọn. Người kể chuyện trầm mặc thật lâu về sau, mới lời nói ôn nhu đưa ra đề nghị. Thần tờ mở lẫn nhau tin cậy đồng bọn. Ngươi cái này rõ ràng là muốn lợi dụng lao tử a. Lý Tiểu Bàn ánh mắt kinh ngạc, nội tâm một bức. Ngươi giúp ta hoàn thành chính mình nghĩ làm sự tình, vậy ta liền có thể rời đi nơi đây. Chỉ có ta đi, ngươi tài năng tuyệt đối an toàn a. Ngươi kể chuyện khẩu tài cực kỳ xuất sắc nói, đương nhiên, ta đoán ngươi đi trận nhãn phòng trộm đồ, khẳng định cũng là có không thể cùng ngoại nhân nói bí mật. Nhưng ngươi cũng vẹn vẹn chính là một cái tam phẩm chó hoang, chỉ dựa vào tự thân lực lượng, nghĩ đạt tới mục đích cũng rất khó a. Không bằng chúng ta giúp đỡ cho nhau, ngươi giúp ta làm, ta nghĩ làm sự tình, mà ta cũng có thể trong bóng tối giúp ngươi đạt thành mục đích. Chúng ta ngắn ngủi hợp tác, theo như nhu cầu, như thế nào? Hắn tựa như là một cái cầm kẹo que quái thúc thúc, đang lừa dối một vị thuần chân mắt to tiểu mập mạp. Ngươi hẳn phải biết, người nơi này cùng các ngươi những kẻ xâm nhập này là không thể tương dung quan hệ, còn có cựu hận bất cộng đại thiên. Lý Tiểu Bàn ánh mắt dần dần trở nên kiên định, đột nhiên đứng lên nói, ta thân là Lý gia dòng dõi, lại sao có thể làm ra vô sỉ thông đồng với địch cử chỉ? Ngươi thật không thể giải thích chúng ta, hư vọng thôn người là có tín ngưỡng. Một đám sẽ chỉ cướp bóc đốt giết tên điên, có thể có cái dám cho tín ngưỡng? Ngươi kể chuyện khịt mũi coi thường, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta hôm nay có thể thuận lợi như vậy thoát khốn, liền thật chỉ là bằng vào chính mình lực lượng sao? Lý Tiểu Bàn nghe vậy khẽ giật mình. Ha ha, tín ngưỡng. Ta minh nói cho ngươi đi, chứ ngươi ra, kỳ thật trong hư vọng thôn này còn có người, là ta đồng lưu. Ngươi kể chuyện ngữ khí tràn ngập thần bí, nhưng trên gương mặt cực kỳ bi ai chi sắc lại càng thêm nồng đậm. Hắn lại còn có đồng bọn. Lý Tiểu Bàn trợn mắt hốt mồm, trong lòng không thể tin được đây là thật. Nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, trong cái thiên lao này tử tù nếu là nghĩ bài trừ phong cấm, khôi phục linh khí, thì tất nhiên muốn phục dụng thông thần tán ma loại vật này cũng chỉ có Lý Doãn hai nhà mới có a, nếu không có nội tâm, tử tù đúng là không cách nào được đến vật này a. Lời nói thật cùng ngươi giảng, ta có thể thành công vượt ngục. Kỳ thật đều là người khác an bài tốt. Ta rời đi số 79 nhà giam về sau, đi ra mỗi một bước cũng đều là người kia thiết kế tốt. Hắn mới là ẩn tàng ở trong hư vọng thôn, một vị thần bí mà cường đại kẻ chủ đạo. Người kể chuyện vì đầu ngủ Lý Tiểu Bàn, liền bắt đầu cho nhậm dã trên thân thêm quan hoàn, thêm mở UFF, dạng này một vị thần bí mà cường đại kẻ chủ đạo, lại nguyện ý vì bản thân tư lợi mà trợ giúp người ở đây người căm hận kẻ xâm nhập vượt ngục. Ha ha, đây chính là ngươi nói tín ngưỡng sao? Ta nhìn bất quá là người không vì mình, trời chu đất diệt thôi. Lý Tiểu Bàn nháy mắt liền tin tưởng nội gián tồn tại, bởi vì hắn hồi ức người kể chuyện vượt ngục toàn bộ quá trình, phát hiện người này hành động nhanh nhẹn, tính mục đích rõ ràng, lại đối với thiên lao đường chạy trốn hết sức quen thuộc. Mà những này lại thêm thông thần tán tính đặc thù, kia liền đủ để chứng minh sau lưng của hắn xác thực hẳn là có một vị cường đại mà thần bí kẻ chủ đạo. Vậy cái này kẻ chủ đạo sẽ là ai chứ? Trong tứ đại gia tộc một vị nào đó chi cao tồn tại, hay là người? Liên mẹ nó là tứ đại tộc trưởng bản nhân. Cái này dính đến chính mình không biết loại nào đó ám đấu. Nhưng bọn hắn cũng không tốt cầm tới thông thần tán a, thứ này cũng chỉ có Lý Doãn hai nhà có a. Chú làm gì thế? Không, sẽ không là nhà ta bên trong gia nội gián a. Thông thần tán một mực bị nhị bá quản lý, người khác rất khó tiếp xúc đến, ông trời ơi, sẽ không là hắn a. Ta nhị bá, ta kiếp phù du tôn nhi, vốn là muốn tham gia ly hương lộ, lại tiềm lực mười phần, nhưng hắn lại tại như thế thời khắc mấu chốt bị nhị bá điều đến thiên lao. Ở trong đó không có cái gì mờ ám a. Chẳng lẽ là hắn tại thay nhị bá cùng trước mắt cái này hắc bảo nam tử truyền lời? Một vị thần bí mà cường đại tồn tại, điểm này cũng phù hợp nhị bá thân phận a. Kín cái a, nhị bá, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Lý Tiểu Bàn nháy mắt định hóa, lại tự động não bổ đến, có một loại đại tiểu tiện sắp bài tiết không kiềm chế dấu hiệu. Hắn đột nhiên lắc lắc đầu, âm thầm đạo, nếu như là nhị bá lời nói, vậy bất luận là nguyên nhân gì, ta đều muốn trong bóng tối giúp hắn một chút bãi. Nhưng ta vẫn là hy vọng, người thần bí không phải hắn, bởi vì hắn trong lòng ta một mực là cái tuân thủ hư vọng thôn quy tắc người a. Hắn cũng không phải là cái nhân vật phản diện a. Lý Tiểu Bàn cưỡng ép bình phục cảm xúc, sau đó lại phỏng đoán đến. Doãn gia cũng đáng được hoài nghi. Bọn hắn tử đấu sau khi thất bại, tất nhiên là không cam tâm, cho nên mới muốn âm thầm kích động tử tù vật ngục, từ đó có mưu đồ. Đúng, không thể loại trừ bọn hắn. Nếu như nói nhị bá là chủ yếu hoài nghi đối tượng, vậy bọn hắn chính là thứ hai người hiểm nghi. Lý Tiểu Bàn càng nghĩ càng thấy phải tự mình tư duy nghiêm cẩn. Thế nào, muốn hay không cùng ta hợp tác? Chúng ta theo như nhu cầu. Người kể chuyện lạnh giọng hỏi. Lý Tiểu Bàn xoa xoa mồ hôi trên trán, trong lòng nhanh chóng cân nhắc lợi hại, sau đó đột nhiên hỏi, ngươi đến hư vọng thôn, rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi tối thiểu đến nói cho ta, ta làm như thế nào giúp ngươi, hợp tác thế nào a? Ngươi kể chuyện cẩn thận châm trước mấy tức về sau, mới khẽ ngẩng đầu đạo, ngươi muốn giúp ta sự tình, kỳ thật vô cùng đơn giản. Ta cần tiến vào hư ảo thần mộ một lần, nhưng này mộ cần tứ đại gia tộc liên thủ mới có thể mở ra. Nhưng Lý gia là một ngoại lệ, bởi vì các ngươi nắm giữ hư không truyền thừa, có thể không cần cưỡng ép mở ra, liền có thể truyền tống đến trong mộ. Đây chính là, ta bây giờ còn chưa giết ngươi nguyên nhân, đủ ngay thẳng a. Ngươi kể chuyện không có che giấu mình chân thực mục đích, mà là trần trụi vô cùng nói một câu. Hắn muốn cho rằng loại điều kiện này có thể sẽ lệnh trước mắt tiểu mập mạp sinh lòng thiết ý, bởi vì hư ảo thần mộ quá mức bí ẩn, quá mức nguy hiểm, danh xưng là nhân gian cấm địa. Người nơi này đối với thần mộ là đã tự hào lại kính sợ, bình thường đừng nói muốn đi vào, dù cho chính là nghe tới thần mộ danh tự, cũng sẽ không tự giác đánh mấy cái dùng mình. Nhưng hắn không nghĩ tới, Lý Tiểu Bàn đang nghe hư ảo thần mộ bốn chữ về sau, nội tâm lại đột nhiên kích động. Hắn vì sao muốn trộm tìm kiếm thần mộ dẫn đường phù a? Kỳ thật, cũng là vì muốn len lén lẻn vào đến thần mộ trong. Cho nên, mục đích của đối phương, vậy mà cùng hắn không như mà hợp. Lý Tiểu Bàn trái tim thẳng thắn nhảy, đột nhiên lại hỏi, "Vậy ngươi có thể nói cho ta, vị kia cường đại mà thần bí kẻ chủ đạo, đến cùng là ai chăng? Nếu như ngươi có thể nói, chúng ta liền có thể hợp tác." Này chương 7000, còn 1.0000. Chương 872, không may tiểu bàn, trận nhãn trong phòng suy đoán, 1, chương 872, không may tiểu bàn, trận nhãn trong phòng suy đoán, 1, đã ta đã nói, hắn là một vị cường đại mà thần bí tồn tại, cái kia như thế nào lại tại chúng ta song phương còn không có thành lập được tuyệt đối tín nhiệm trước đó, liền nói cho ngươi biết thân phận của hắn đâu. Ngươi kể chuyện đối với tiểu bàn nắm, tựa như là tiểu tiên nữ nắm không điểm mấu chốt liếm cầu tự tin. Trong đầu hắn hồi tưởng lại đầu kia mù tam phẩm chó hoang, văn không thành võ chẳng phải, trong lòng rất cảm thấy thú vị, cho nên liền khuyết đại đạo, chỉ có điều, ngươi nếu có thể thành tín hợp tác, vậy chúng ta chính là trên một sợi thừng châu chấu, cũng sớm tối đều có thể nhìn thấy vị kia kẻ chủ đạo. Ha ha, tin tưởng ta, thân phận của hắn tuyệt đối sẽ làm ngươi cảm thấy vui mừng. Kinh hỉ. Hắn tại sao lại nói, ta nhất định có thể cảm thấy vui mừng đâu? Cái này tìm từ là một loại huyền chuyển ám chỉ sao? Đến tột cùng người nào có thể làm ta cảm thấy vui mừng? Ông trời ơi, sẽ không thật là nhị bá đi. Lý Tiểu Bàn hãm sâu địch hóa trong tư duy không thể tự thoát ra được. Cho ta một câu thống khoái lời nói, ngươi đến tột cùng muốn làm sao chọn? Ngươi kể chuyện cố ý chờ một hồi lâu về sau, mới ngôn ngữ lạnh như băng bức bách đạo. Hô. Lý Tiểu Bàn trầm ngâm nửa ngày, thở phào một hơi dài, cắn răng nói, ta kỳ thật đã không được chọn. Tốt ta, ta đồng ý hợp tác, gia nhập các ngươi. Nhưng đã nói trước, không tất yếu dưới tình huống, ngươi không thể lại giết người, đồng thời tiến vào song thần mộ về sau, liền muốn lập tức rời đi. Phải chăng tiếp tục giết người, đây không phải ta có thể quyết định, ta cần hỏi một chút thần bí mà cường đại kẻ chủ đạo. Nếu như hắn nguyện ý, vậy ta đương nhiên cũng hy vọng có thể lặng yên không một tiếng động chạy ra hư vọng thôn a. Người kể chuyện khẽ gật đầu. Vị này kẻ chủ đạo ở trong hư vọng thôn nhất định là mánh khóe thông thiên nhân vật, không phải không có khả năng lệnh trước mắt vị này phẩm cảnh cao đến khó lấy phỏng đoán tử tù, kiêng kỵ như vậy cũng thấp vọng. Mẹ nó, hắn thật rất giống ta nhị bá a. Lý Tiểu Bàn tâm tình phi thường thấp vọng, hắn có một loại trong lúc vô tình nhìn thấy bắt tuần trưởng bối bộ chân, nhưng không có biện pháp trực tiếp hỏi biệt quất cảm giác. Đã hai người chúng ta đã định xuống hợp tác một chuyện, vậy ngươi cũng cần chủ động giao ra một phần thành ý, làm ta an tâm. Người kể chuyện đưa ra đề nghị. Cái gì thành ý? Lý Tiểu Bàn hỏi lại. Ông. Người kể chuyện đưa tay lật một cái, lòng bàn tay liền nhiều một bản lóe ra kim quang nhân gian cố sự tạm tịch, sau đó nhẹ nói, quyển sách này chính là thông linh chi vật, nếu ta trong lòng tạo nên một loại chứng kiến hết thảy cảm ngộ, nó liền sẽ đem dưới mắt phát sinh cố sự, tự động lấy văn tự hoặc là bức họa ghi chép. Nếu là ngoại nhân đưa nó lật ra, liền sẽ tiến vào quan tưởng trạng thái, có thể bản thân chỗ trông thấy trong cố sự phát sinh hết thảy. Bao quát người ta tướng mạo, nói chuyện nội dung, cử chỉ biểu lộ chờ chút. Nhưng mà, như nghĩ trong cố sự chất chứa linh vận, cảm động một đám khán quan, lại còn cần nhường trong cố sự tồn tại một loại đặc thù linh vận. Loại này linh vận rất huyền diệu, cũng chia rất nhiều loại, nhưng ngươi liền không cần biết. Ngươi kể chuyện ngẩng đầu, không cần suy nghĩ ra lệnh, ngươi chỉ cần đem chính mình một sợi thần hồn vùi đầu vào cái này tạm tịch bên trong, ta liền có biện pháp. Vì cố sự này giao cho linh vận, đây là ngươi nhất định phải làm được thành ý, cũng là duy nhất có thể làm ta yên tâm biện pháp. Nếu là Tiểu Phôi Vương ở đây, nhất định sẽ phi thường ngắn gọn tổng kết đạo. Cái này mẹ nó không phải liền là có thể tùy thân mang theo màn hình giám sát sao? Tại đặc thù hoàn cảnh cùng đặc thù trong cảm ngộ, tự động ghi chép hết thể hình ảnh, cũng có thể bị ngoại nhân quan tưởng. Từ đó làm áp chế tiểu mập mạp chứng cứ. Lý Tiểu Bàn cũng nghe hiểu đối phương. Hắn biết, đối phương là muốn dùng bản kia kỳ bí thư ghi lại trước mắt phát sinh hết thảy, sau đó nhường chính mình ném ra một sợi thần niệm làm linh vận. Cứ như vậy, nếu như nói sách người xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hoặc là bị Lý Tiểu Bàn bán, kia liền có thể đem hắn làm chứng cơ cho công đường, tuần đường, hình đường người quan sát. Mà cái này tam đường ở trong cố sự cảm nhận được Lý Tiểu Bàn thần hồn khí tức, liền có thể nháy mắt làm thực hắn nội gián thân phận. Lý Tiểu Bàn tại vừa mới nói chuyện bên trong là không có phương diện này phòng bị, đã ngầm thừa nhận chính mình đi trận nhãn phòng đánh cắp vật phẩm trọng yếu sự thật, sau đó lại chính miệng đáp ứng hợp tác một chuyện. Hắn nghe người kể chuyện yêu cầu, suy nghĩ sau một hồi, lại cũng chỉ có thể khuất phục đạo, tốt à, ta cho ngươi phần này thành ý, cũng xin ngươi đừng nuốt lời. Bắt đầu đi. Người kể chuyện chậm rãi rộng mở nhân gian cố sự tạp tịch mới nhất một tờ, cũng chủ động dẫn dắt đối phương hướng cái kia một tờ trong cố sự tung ra một sợi thần hồn. Hết thể làm tốt, Lý Tiểu Bàn liền xem như triệt để bị bắt cóc lên xe, trời xui đất khiến gia nhập tù phạm cùng mù lòa tạo thành phạm tội đội. Người kể chuyện yên lặng thu hồi điện tịch, trên gương mặt vẻ bi thống càng thêm rõ ràng, thậm chí trong hai con ngươi đảo quanh nước mắt cũng từ khỏe mắt chậm rãi chảy xuống. Hắn an tĩnh nhìn Lý Tiểu Bàn, nhẹ giọng dặn dò, bước kế tiếp nên làm cái gì, ta cũng cần chờ vị kia kẻ chủ đạo thông báo. Trong đoạn thời gian này, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, chớ có biểu hiện ra dị thường. Chờ đến tiếp sau có dùng đến ngươi địa phương, ta liền sẽ sai người tại Lý gia cổng bên trái sư tử đá bên trên, họa một cái một chữ. ngươi mỗi ngày sáng sớm đều muốn đi một lần nhìn, như nhìn thấy một chữ, ban đêm hạ sai về sau, liền tới nơi này cùng ta hội hợp. Đi nhớ. Lý Tiểu Bàn nặng nề mà nhẹ gật đầu. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm chuyện gì sao? Người kể chuyện hỏi. Không đổi, nhường ta suy nghĩ lại một chút. Lý Tiểu Bàn tâm tư cẩn thận lắc đầu. Được. Người kể chuyện chảy nước mắt, đứng người lên, biểu lộ cực kỳ bi thương, giống như liền muốn ly biệt chính mình thân nhi tử, đã nói thỏa, vậy ngươi liền trở về đi. Lý Tiểu Bàn mười phần kinh ngạc nhìn đối phương, trong lòng rốt cuộc khắc chế không được hiếu kỳ, sau đó liền hỏi, ta có một vấn đề, có lẽ có ít không quá lễ phép. Hỏi. Ngài vì sao một mực toát ra một bộ chết rồi mẫu thân bộ dáng a? Cái này hơn nửa đêm. Nhưng vì sao im ắng khóc giống a? Lý Tiểu Bàn rất lễ phép mà hỏi thăm. Người kể chuyện cũng không để ý, chỉ gương mặt hiện góc 45 độ ngưỡng vọng thương cùng, ánh mắt thâm thúy bi thống nói, thần dạ du đơn đao sông thiên lao, một đường huyết sát, cuối cùng đã thấy hấu chủ bị người cắt đi sống trứng, đánh nát xương bánh trẻ, đào ra hai mắt, triệt để biến thành phế nhân, cũng ở trong sợ hãi điên dại. Trong lòng của hắn bi thống bạt phần, chợt cảm thấy thẹn với chủ cũ, lại cũng nghĩ cắt đi sống trứng, lấy tàn tật chi thân chủ tội. Ngươi muốn cắt đi sống trứng chủ tội? Lý Tiểu Bàn nghe được nói nhăng nói cuội, nhưng cũng bắt được trọng điểm, sau đó liền ám đâm đâm quyền, người à, tuyệt đối không được cùng chính mình nội tâm nồng đậm mà thuần túy ý nghĩ đối nghịch, vậy cuối cùng chỉ có thể thương tới tâm thần của mình. Đã ngài tại trong chuyện này vạn phần thống khổ, vậy ta liền không khuyên giải. Ngươi kể chuyện chảy nước mắt nhìn về phía hắn, cắt chính mình còn là quá đau, muốn không, ngươi đi bồi bồi ta ấu chủ. Tiền bối, ta trong nhà yên lặng nghe triệu hoán, cáo tử. Lý Tiểu Bàn lập tức ôm quyền trả lời. Chương 872, không may Tiểu Bàn, trận nhãn trong phòng suy đoán, 2, chương 872, không may Tiểu Bàn, trận nhãn trong phòng suy đoán, 2, xoát. Ngươi kể chuyện thu hồn dây thừng, khoát tay nói, cút đi. Lý Tiểu Bàn nghe thấy lời ấy, lập tức như được đại xá, hất ra tráng kiện hữu lực chân ngắn nhỏ, liền chạy như điên biến mất tại trong màn đêm. Cỏ dại liên tục xuất hiện trong hoang dã, người kể chuyện sắc mặt vẫn như cũ bi thường, hắn không ngừng vùng lấy đầu, cắn răng nói, ai, vận dụng quá nhiều thần dạ du lực lượng, lần này nhân quả nhận phụ thật cường người ta. Ta lại thật nghĩ cắt, khó mà áp chế. Gió đêm à, gió đêm, nếu là ngươi cũng đồng ý cắt, vậy liền đem cỏ dại này thổi đến hướng bắc phiêu động đi. Hắn khẳng định là cực kỳ kháng cự ý nghĩ kia, cho nên liền đưa ra nhường gió phương nam hướng bắc thổi hoang đường chi ngôn. Xoát. Một lời ra, gió này hướng thật đúng là thay đổi. Người kể chuyện bỗng cảm giác đúng quần lạnh lẽo, liền ngẩng đầu cao giọng nổi giận mắng, con chó thiên đạo, ngươi lại vẫn có chút tình nghịch à? Đấu kỵ ta chứng. Đây vốn là một câu lời nói đùa, nhưng tinh tế phẩm vị xuống lại không khó phát hiện, người kể chuyện bất luận là ngôn ngữ còn là biểu lộ, đều đối thiên đạo tràn ngập một cỗ phiền chán xem thường cảm giác. Hắn đang giảng giải một cái cố sự lúc, là có thể chìm vào một vị có được linh vận trong nhân vật, cũng ngắn ngủi được đến đối phương một chút quỷ dị thần pháp. Đương nhiên, nếu là chìm vào nhân vật cùng truyền thừa của hắn là tín ngưỡng đối lập, vậy hắn thì không cách nào đóng vai đối phương. Loại này truyền thừa quá mức quỷ dị, rất giống là một loại đặc thù hi hữu truyền thừa, tỉ như thần minh hệ, tỉ như linh hồn hệ, tỉ như học giả hệ. Nhưng loại này cường đại truyền thừa, cũng đồng dạng có được nhân quả nhận phụ đại giới. Đó chính là người kể chuyện đang giảng giải trong quá trình, nếu như quá đắm chìm, vậy liền hội rõ ràng cảm thấy được nhân vật sướng vui giận buồn, đồng thời rất khó tự điều khiển, rất khó tự kiềm chế. Cho nên, hắn mới có thể toát ra khó mà ngăn chặn bi thương, thậm chí là cắt song chứng xúc động. Loại này quá phận chìm vào kỳ thật cũng đã là mê thất điểm báo. Nghiêm trọng đến đâu, hắn khả năng liền triệt để không phân rõ chính mình là ai, hội điên mất, hoặc là kiên định cho là mình chính là thần dạ du. Bất quá, hắn tuy là quá phận chìm vào trạng thái, nhưng cũng chưa hồ đồ. Hắn cưỡng ép bắt cóc Tiểu Bàn lên xe, cũng không riêng gì bởi vì cái sau có thể khi tiến vào thần mộ sự tình bên trên trợ giúp hắn. Càng nhiều hơn chính là, Lý Tiểu Bàn trên thân lại có cổ kính pháp bảo, mà kia là Lý gia hạch tâm dòng dõi mới có đặc thù. Cho nên, cưỡng ép lôi kéo hắn lên xe, kỳ thật cũng là tại cho chính mình bên trên một lớp bảo hiểm. Hắn cùng mù loà một khi xảy ra chuyện, Lý gia liền có khả năng bởi vì Tiểu Bàn nguyên nhân, âm thầm nhường, hoặc là tương trợ. Cứ như vậy, người kể chuyện đang không ngừng hỏi thăm gió đêm cùng có xanh bên trong, nội tâm cực kỳ mâu thuẫn rời đi, dưới thân song chứng cũng vô tội trải qua trăm ngàn lần sinh tử chi kiếp. Gió đêm gào thét, Lý Tiểu Bàn một bên hướng ra chạy vừa đi, một bên cũng đang suy tư đêm nay không hiểu biến mất lý do. Thiên lao không có xảy ra việc gì cũng liền thôi, mà bây giờ chết rồi nhiều người như vậy, cái kia tất cả ngục tốt, liền có thể đều đụng phải điều tra. Cho nên, hắn nhất định phải nghĩ một hợp lý lý do, vì tự mình làm một cái không ở tại chỗ chứng minh. Thôn Đông Thanh lâu hội tụ chi địa, có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Người nơi đâu nhiều nhãn tạp, hắn chỉ cần cho mấy vị người chứng kiến lưu lại chính mình vẫn luôn tại ấn tượng là đủ. Trừ cái đó ra, hắn còn đang suy nghĩ mình cùng số 79 tử tù, cùng vị kia thần bí kẻ chủ đạo quan hệ trong đó. Hắn sở dĩ sẽ đồng ý cùng số 79 hợp tác, trừ suy đoán lý ra bên trong khả năng có người dính đến việc này bên ngoài, càng đại nguyên hơn bởi vì lại là hắn cũng muốn tiến vào thần mộ. Số 79 muốn lợi dụng hắn, hắn lại làm sao không nghĩ cũng lợi dụng một vị tồn tại cường đại, trợ giúp chính mình tiến vào thần mộ đâu. Lúc trước hắn dù đã đánh cắp dẫn đường phụ, lại là không có niềm tin quá lớn, có thể đột phá thần mộ giam cầm pháp trận. Nhưng bây giờ nếu là có thể cùng người kể chuyện hợp tác, cái kia xâm nhập thần mộ xác suất liền sẽ lớn hơn nhiều lắm. Trọng yếu nhất chính là, hắn vốn là từ trong thần mộ đi ra hải tử, hắn so ngoại nhân hiểu rõ hơn nơi đó một chút địa vực, cho nên chỉ cần nói sách người có thể cùng hắn một khối đi vào, cái kia chính mình liền có thể lợi dụng thần mộ đủ loại quỷ dị, tại thời khắc mấu chốt đảo khách thành chủ. Cho dù là chơi chết đối phương, chấm dứt hậu hoạn, đó cũng là có mấy phần chắc chắn. Đây chính là vì cái gì hắn chọn quất phục, đồng thời đang kể chuyện người hỏi ra ngươi là có hay không có chuyện gì cần trợ giúp lúc, cũng che giấu chính mình muốn tiến vào thần mộ ý nghĩ. Hắn dù tâm trí còn chưa hoàn toàn chín muồi, nhưng lại đầu óc linh hoạt, cũng trái tim đến một nhóm. Chỉ có điều, hắn đối với thần bí kẻ chủ đạo suy đoán, lại đến 10 phần không hợp thói thường. Đáp lấy gió đêm, hắn hỏa tốc chạy về trong thôn. Hư vọng thôn, Thiên Lao. Ba lao những người tốt, có ngay tại dọn dẹp một mảnh hỗn độn đấu pháp hiện trường, bọn hắn đem mười mấy bộ thi thể đều từng cái vận chuyển đến ở vào hình đường bên cạnh liễm trong phòng, cũng có ngục tốt tại dọn dẹp đổ sụp phế tích, khẩn cấp kiểm tra cái khác phòng giam vân vân. Bởi vì số 79 đã thành công vượt ngục, cho nên trong tứ đại gia tộc chạy đến cao thủ, cũng không có cần thiết tiếp tục lưu lại hiện trường. Đại đa số người bọn hắn đều đã trở về, chỉ có một phần nhỏ người ở đây tọa trấn, đề phòng lại sinh biến cố. Thiên Lao lệ thuộc vào hình đường, mà hình đường chức trách cũng chỉ là bắt giữ, tra tấn cùng đối với tù phạm cho quản chế cùng trừng phạt vân vân. Nhưng tuần đường phụ trách điều tra, lùng bắt, bắt trở, mà công đường thì là phụ trách hạch chuẩn, thẩm phán trở. Cho nên, làm quản lý tuần đường Triệu Công Tử, cùng quản lý công đường Tôn Gia Gia chủ cộng đồng sau khi xuất hiện, cái kia lần này vượt ngục vụ án, liền một cách tự nhiên giao đến trong tay bọn họ. Đồng thời, Triệu Hạo Thần tại tự giác tiếp nhận vụ án về sau, liền lập tức nhường tử ngục ban đêm ngục tốt rời xa chuyện xảy ra khu vực, chỉ để bọn họ ở ngoại vi trực đêm, duy trì trật tự. Hắn hành động này, tràn ngập đối với ca đêm ngục tốt không tín nhiệm, nhưng ở đây Tôn Gia Gia chủ lại toát ra một bộ ngầm thừa nhận tư thái, phản phất cũng đồng ý Triệu Hạo Thần cách làm. Tôn Gia Gia chủ tên là Tôn Di Trần, trong ngày thường xử thế điệu thấp khéo đưa đẩy, nhưng gặp được đại sự lại không hồ đồ, một mực công chính khách quan, lại tính tình hiền hòa, cho nên ở trong hư vọng thôn uy vọng rất cao. Hắn đi tới Thiên Lao về sau, cũng trông thấy Nhậm Gia cái này nhỏ mù lòa, đồng thời vẫn như cũ mặt ngậm mỉm cười hướng hắn nhẹ gật đầu. Tại mù lòa trong mảnh vỡ ký ức, hắn tổng cộng cũng chưa từng thấy qua mấy lần Tôn Gia Gia chủ, song phương cũng không quen thuộc, cho nên Nhậm Gia có chút không hiểu rõ, lao nhân này vì sao luôn luôn nhìn xem chính mình toát ra một bộ hẹn tại nụ cười. Bất quá, thân phận đối phương cực cao, Nhậm Gia tự nhiên cũng là lộ ra một bộ có thể liếm liền liếm định nọ bộ dáng, làm đáp lại. Thiên Lao hỗn loạn dần dần lắng lại, mà đổi thành bên ngoài hai lao ngục tốt cũng tuần sát song tử ngục bên trong cái khác tử tù, cũng xác định những người này không có dị thường. Chương 872, không may tiểu bản, trận nhãn trong phòng suy đoán, 3, chương 872, không may tiểu bản, trận nhãn trong phòng suy đoán, 3, Nhậm Gia thấy sắc trời không còn sớm, liền chuẩn bị chuẩn đi. Không ngờ, hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, liền gặp được Triệu công tử chỉ vào chính mình kêu gọi đạo, "Đến, ngươi qua đây." "Ta?" Nhậm Gia hơi sững sờ. "Đúng, ngươi qua đây, buổi tiếp ta cùng Tôn Bá Bá một khối tiến vào tử ngục, xem xét hiện trường." Triệu Hạo Thần ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra nghiêm túc, giải quyết việc chung thái độ, "Chúng ta bình thường dù cũng tới trong Thiên Lao này, nhưng khẳng định không bằng các ngươi hiểu rõ tình huống nơi này. Khi tất yếu, ngươi cần cho chúng ta giới thiệu một chút. Dựa vào, ta chính là vượt ngục người sắp đặt, ta có thể cho các ngươi giới thiệu tình huống gì?" Nhậm Giác nội tâm không nói chửi bậy một câu về sau, liền cười gật đầu, "Thật tốt, ta mang các ngươi đi bảo." Tiếng nói rơi, Nhậm Giác ở phía trước dẫn đường, đi theo phía sau Triệu công tử, Tôn Di Trần, cùng hơn 10 vị công đường, tuần đường cao thủ, liền cùng nhau tiến vào tử ngục bên trong. Tử ngục ở sâu dưới lòng đất, đại chiến về sau có bao nhiêu chỗ địa điểm đều đã sụp đổ, tất cả đều là cản đường tạm thạch phế tích. Nhậm Giác một bên lẩn tránh đổ sụp mục đạo, một bên nhẹ giọng hỏi, "Triệu đại nhân, Tôn đại nhân, các ngươi nghĩ trước đi đâu nhìn xem?" "Trước đi giam giữ số 79 phòng giam." Triệu Hạo Thần mở miệng. Tôn Di Trần thân thể lỏng, biểu lộ nghiêm túc, chỉ gác tay đi theo Nhậm Giác đằng sau, từ đầu đến cuối đều không có chen vào nói. "Tốt." Nhậm Giác trọng trọng gật đầu về sau, liền dẫn một đoàn người đi hướng số 79 phòng giam, đồng thời một mực ở trong lòng cầu nguyện, van cầu ta đổ con lợn đồng đội, sẽ không ở trong phòng giam lưu lại bất luận cái gì manh mối đi." Không bao lâu, một đoàn người liền thuận đủ ám hành lang, đi tới số 79 trước cửa phòng giam. Triệu Hạo Thần đứng tại âm u hành lang bên trong, đưa tay liền gọi ra một bản da lam sổ, một cây nổ đầu liền có thể sử dụng bút đầu cứng. Hắn cẩn thận quan sát đến số 79 phòng giam chi tiết, sau đó nhíu mày tại sách nhỏ bên trên phi tốc ghi chép, số 79 nhà giam, hai đạo cửa sắt là khép kín, cũng không có hư hao dấu vết, chốt cửa khóa sắt bảo tồn hoàn chỉnh, vẫn chưa đứt gãy, trong phòng giam chiếu rơm bày ra tự nhiên, bốn phía có một cỗ nhàn nhạt đồ ăn mùi thơm, nhưng cũng vô thần pháp khí tức tồn tại. Hắn một bên ghi chép, vừa đi về phía đạo thứ nhất cửa sắt, cẩn thận cầm lấy khóa sắt ổ khóa quan sát. Không bao lâu, hắn quay đầu hô đạo, "Đi tìm ban đêm ngục tốt, đem chìa khóa lấy ra, mở ra một cánh cửa sắt." Nhậm Giác ở một bên âm thầm quan sát, nhưng hắn là cái mù lòa, giờ phút này mắt thấy không được đối phương tại sách nhỏ bên trên đều biết thứ gì, lại không dám tùy ý phát ra cảm giác, gây nên đối phương hoài nghi. Chờ một lát, tuần đường người cầm về chìa khóa, liền mở ra đạo thứ nhất cửa sắt. Triệu Hạo Thần cầm sách nhỏ, lần nữa đi vào bên trong đạo thứ hai cửa sắt, cẩn thận quan sát lỗ khóa. Hai lần quan sát qua về sau, hắn liền quay đầu hỏi thăm Nhậm Giác, "Các ngươi cho tử tù đưa cơm thời điểm, sẽ mở cửa nhà lao sao?" "Sẽ mở đạo thứ nhất." Nhậm Giác chi tiết đáp lại. Triệu Hạo Thần suy nghĩ nửa ngày, liền lại trong danh sách từ bên trên viết, đệ nhất phiến cửa sắt từ mở, lỗ khóa nội bộ bằng loáng, lỗ khóa miệng cũng bằng phẳng phản quang. Thứ hai phiến cửa sắt lỗ khóa tràn ngập vết gì, lỗ khóa miệng cũng không khác vật. Điều này nói rõ, số 79 tử tù vẫn chưa sử dụng Thiên Lao chìa khóa mở cửa, không phải nội bộ vết gì tất nhiên chốc ra, hội ở bên ngoài lưu lại một chút gỉ cặn bã dấu vết. Sơ bộ phán đoán, số 79 là sau khi ăn cơm tối xong, đột phá đoạn thần đan giam cầm, cũng khôi phục linh khí. Hắn hẳn là sử dụng loại nào đó quỷ dị bí pháp, tại không thương tổn tới cửa nhà lao cùng khóa sắt dưới tình huống, mới im ắng thoát khốn. Tỷ như, nhưng tuấn di truyền tống chi pháp, nhưng khiến nhục thân thu nhỏ tu di giới tử chi pháp, hay là người là xúc cốt chi pháp. Về sau bên cạnh, Tôn Di Trần hơi ngưng lại về sau, liền mở lời hỏi, Triệu Chất Nhi, ngươi có thể nhìn ra cái gì rồi? Có chút phỏng đoán, nhưng bây giờ ta còn không thể xác định. Triệu công tử nhíu mày liếc mắt nhìn số 79 nhà giam, thấp giọng nói, nơi này lưu hai người, không muốn lại để cho những người không liên quan tới gần, chúng ta lại đi trận nhãn phòng nhìn một chút đi.
Ừm.
Tôn Di Trần nhẹ gật đầu. Không bao lâu, Nhậm Giá lại dẫn mọi người đi tới trận nhãn phòng. Nhưng nơi này bị phá hư đến tương đối nghiêm trọng, thông linh đại pháp sư tượng nặng đầu lâu chóc từng mảng một nửa, tám cái trận linh điêu khắc cũng có vết rách, trên mặt đất càng là tràn ngập một chút kỳ thạch mảnh vỡ, bụi cháo lưu động. Triệu Hạo Thần đứng tại trận nhãn trong phòng ương, chậm chậm phát ra cảm giác về sau, mới thấp giọng nói, nơi này số 79 tử tù khí tức có chút quá nồng đậm, không quá bình thường. Về sau bên cạnh, một vị tuần đường cao thủ hơi có chút không hiểu hỏi, số 79 tới qua nơi này, đồng thời cố ý phá hư lại trận, vậy hắn khí tức quá nồng đậm, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Triệu Hạo Thần nhíu mày nhìn đối phương liếc mắt, nhẹ giọng dẫn dắt đạo, đại trận này hư hao về sau, thông linh đại pháp sư tượng nặng bên trong linh vận tất nhiên bị hao tổn, từ đó làm cho linh vận khí tức sụp đổ, hội giống như pháo hoa nổ tung tứ tán. Mà số 79 mục đích tới nơi này rất rõ ràng, chính là vì phá hư đại trận, tán đi uy áp, từ đó tốt hơn chạy trốn. Nhưng hắn rõ ràng đã đem đại trận phá hư, đồng thời ở trong này lại không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào, vậy hắn khí tức vì sao lại so đại trận linh vận bạo liệt khí tức nồng đậm hơn đâu? Cái này không kỳ quái sao? Đám người nghe nói như thế, đều là rơi vào trầm tư. Về sau bên cạnh, khí chất xuất trần, một mặt Phật tượng Tôn Di Trần, nhẹ giọng tiếp một câu, hắn tại phá hư đại trận về sau, cũng không có lập tức liền đi, mà là cố ý phun trào khí tức, hình thành một cỗ đặc thù phong bạo, càn quét nơi này, cũng che đậy kín cái khác khí tức. Không sai. Triệu Hạo Thần trọng trọng gật đầu, ta cảm thấy là dạng này, nhưng hắn tại sao muốn cố ý phun trào tự thân khí tức, đi che giấu trận nhãn phòng cái khác khí tức đâu? Hắn đến cùng nghĩ ẩn tàng cái gì? Bên cạnh, Nhậm Giã nghe hai người đối thoại, lại cảm giác bốn phía hoàn cảnh, trong lòng lại không hiểu khẩn trương lên, đồng thời cũng đối Triệu Hạo Thần người này sinh ra một tia ý sợ hãi. Lúc trước tiếp xúc lúc, Triệu công tử cho hắn ấn tượng chính là sáng sủa hiền hòa, rất hay nói, cũng rất rực rỡ, ai muốn cùng hắn kết giao bằng hữu lời nói, cái kia mỗi thiên đô sẽ có được rất chân quý chính diện cảm xúc giá trị, liền rất vui vẻ. Nhưng hắn tiến cái thiên lao này, cũng thuận thế tiếp nhận kinh thiên vượt ngục cán về sau, cái này cả người cảm giác liền lập tức thay đổi, trở nên rất nghiêm túc, rất chân thành, lại đầu não cực kỳ nhanh nhẹn, đối với hiện trường đủ loại chi tiết bắt giữ cũng rất đúng chỗ. Cái này khiến Tiểu Phôi Vương có một loại tại dị thế đụng phải chế phục đồng hành ảo giác, hắn nhìn xem thật rất thích hợp làm hình sự trinh sát ta. Nhậm Giã mặc dù không rõ ràng số 79 tại vượt ngục thời điểm đều làm những gì, nhưng hắn cảm thấy được nơi này hiện trường lúc, trong lòng cùng Triệu Hạo Thần phỏng đoán là không sai biệt lắm. Hắn cũng cảm thấy số 79 trước khi đi là cố ý phun trào khí tức, tựa hồ tại che giấu cái gì chân tướng. Hai người loại này không như mà hợp phỏng đoán, nhường Tiểu Phôi Vương trong lòng vô cùng gấp gáp. Bởi vì hắn một mực tự khoe là vườn khu cô nạn, đang tra án, phá cục, chi tiết bắt giữ, lo gì thôi diễn phương diện có chút tự tin, mà Triệu Hạo Thần biểu hiện ra cùng hắn không sai biệt lắm tra án năng lực, cái này liền nhường hắn phi thường bất an. Từ đấy lòng hy vọng, ngươi vẹn vẹn chỉ là một cái lý luận hình tuyển thủ đi. Tiểu Phôi Vương ở trong lòng điên cuồng cầu nguyện. Trận nhãn trong phòng, Triệu Hạo Thần mang mấy vị tuần đường cao thủ bắt đầu đối với hiện trường tiến hành sơ bộ loại bỏ. Nhậm Gia đứng tại cửa, không dám luận động, cũng không dám tùy ý đặt câu hỏi, chỉ làm ra một bộ cẩn thận chặt chẽ bộ dáng, lặng chờ phân phó. Bất quá, hắn lại trong lúc vô tình phát hiện, vị kia nhìn rất có Phật tượng Tôn gia gia chủ, lại vẫn là vô tình hay cố ý cười quan sát chính mình. Mẹ nó, lão tiểu tử này sẽ không là cái có được đặc thù đam mê người a? Hắn vì sao luôn luôn dùng một loại xem phim ánh mắt nhìn ta a? Làm cho lão tử luôn cảm giác mình mông đang bốc lên gió mát. Hắn thoáng trầm tư một chút, liền chuẩn bị chủ động cùng Tôn Di Trần dựng cái lời nói, thử một chút đối phương rốt cuộc là ý gì. Ngươi muốn tiêu phí, vậy ngươi cứ việc nói thẳng a, ta thật không phải là loại kia không ham tiền người, ta rất hư binh. Nhậm Giã gãi gãi cái mũi, há miệng liền muốn nói chuyện. Nơi này có dấu chân, tới đây một chút. Đúng lúc này, Triệu Hạo Thần đột nhiên đứng người lên, hướng về phía tuần đường mấy vị khác cao thủ chào hỏi một tiếng. Dấu chân. Nhậm Giã nghe tới tiếng la về sau, trong lòng rất là hiếu kỳ, quay đầu liền nhìn hướng Triệu Hạo Thần phương hướng, cũng thấy đến hắn theo ba đầu minh phụ thú điêu khắc về sau bên cạnh đứng lên, cau mày. Ta tại vượt ngục bản kế hoạch bên trong biết qua, nhiều người kể chuyện có thể thử dùng long trụ đi nhiễu loạn ba đầu minh phụ thú tâm thần, khiến cho nổi điên, không khác biệt công sát mục tốt. Cái kia Triệu Hạo Thần phát hiện dấu chân, sẽ là số 79 sao? Cái kia cũng không đúng, cho dù số 79 làm theo lời ta bảo, cái kia cũng không cần thiết chạy đến điêu khắc đằng sau thôi động long trụ à? Tiểu Phôi Vương trong lòng tràn ngập nghi hoặc, cũng nhìn thấy có vài vị cao thủ đi đến ba đầu minh phụ thú điêu khắc đằng sau, cũng chậm rãi ngồi xuống thân. Đúng lúc này, một mặt trầm tư hình dáng Triệu công tử lại đột nhiên đối diện đi về tới, hướng về phía Nhậm Gia nói, nhấc chân, nhường ta nhìn ngươi đế dạy. A, Nhậm Gia trái tim đột nhiên ngừng, thầm nghĩ, hắn là phát hiện cái gì sao? Sofa trên bậc nhấc chân, nhanh. Triệu Hạo Thần lần nữa nói một câu. Nha. Nhậm Gia lên tiếng, xoay người an vị tại trận nhãn phòng cửa vào trên bậc thang, nâng lên hai chân. Triệu Hạo Thần ngồi xổm tại dưới bậc thang mặt mày khẽ nhíu, cẩn thận quan sát đến hắn cái kia một đôi giày ngọn nguồn. Tôn Di Trần cúi đầu nhìn qua hai người, nhẹ giọng hỏi, làm sao rồi? Triệu Hạo Thần cũng không gấp nên, mà là cẩn thận nhìn thật lâu về sau, mới đứng dậy đạo, hắn đế giày hoa văn cùng ba đầu minh phủ thú điêu khắc đằng sau dấu giày hoa văn là giống nhau. A. Tôn Di Trần nở nụ cười, cúi đầu nhìn Nhậm Giã hỏi, hắn có vấn đề? A. các ngươi đến cùng lại nói cái gì a, cái này tờ mở liền tra được ta rồi.
Tiểu Phôi Vương trong lòng tràn ngập thấp thỏm không yên cảm giác. Ngài khỏi phải đùa ta, ngài hẳn là rõ ràng ta ý tứ. Triệu Hạo Thần đối với Tôn gia gia chủ mười phần tôn trọng, lời nói tường tận làm rõ đạo, thiên lao ngục tốt kém phục, giày kia cũng là. Cho nên, đế giày của hắn hoa văn cùng điêu khắc đằng sau dấu giày hoa văn nhất trí, vậy liền nói rõ. Có ngục tốt quỷ quỷ túy túy đi qua điêu khắc về sau bên cạnh. Triệu Hạo Thần hơi ngưng lại, theo sát lấy nói bổ sung, không có thông thần tán, số 79 tử tù bằng vào mượn chính mình thần năng linh lực, trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào đột phá đoạn thần đan giam cầm. Điều này nói rõ, hắn tỷ lệ lớn là thụ ngoại lực trợ giúp. Mà trận nhãn phòng chính là tử ngục bên trong trong địa, bình thường cho dù có ngục thống tiến đến làm việc, cái kia cũng tuyệt đối sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì hướng ba đầu minh phủ thú điêu khắc đằng sau đi. Đây cũng là nơi đó cho bụi nồng hậu dày đặc nguyên nhân. Hai cái điểm đáng ngờ tương ra, ta suy đoán, tử ngục bên trong có nội gián, trong bóng tối trợ giúp số 79. Nhậm Dã nghe nói như thế, lại não vang một tiếng, trong lòng phi thường ngậm bực thì thầm nói, ngươi đoán được không sai, ta chính là cái kia nội gián. Nhưng mẹ nó, số 79 vượt ngục thời điểm, ta là tại nhà ngươi đâu a? Đồng thời, ta cũng chưa từng có tiến vào trận nhãn phòng a. Cái kia, vậy cái này dấu chân, con mẹ nó, chẳng lẽ cái này số 79 sau lưng còn có một vị ta không biết đồng đội? Nghĩ tới đây, Nhậm Dã nháy mắt mồ hôi đầm địa. Này chương 7000, còn 1.000. Chương 873, vượt ngục ban thưởng, con đường duy nhất, 1, chương 873, vượt ngục ban thưởng, con đường duy nhất, 1, Nhậm Dã tại nghị cách cứu viện số 79 trước đó, kỳ thật liền đã dự đoán đến, chỉ cần đối phương thành công bỏ chạy, cái kia tam đường tư pháp cơ cấu không ra một ngày liền sẽ đoán được, cái thiên lao này khẳng định là có nội gián. Bởi vì đoạn thần đang công hiệu quá mạnh, mà thông thần tán quản khống lại quá nghiêm, tử tù tại không có ngoại lực dưới sự trợ giúp, cơ hồ là không có khả năng một mình hoàn thành vượt ngục. Chỉ có điều, hắn không nghĩ tới chính là, tại thiên lao hơn 10 vị ngục tốt hy sinh, toàn bộ tử ngục vài chỗ địa vực sụp đổ, lại khắp nơi đều tràn ngập hỗn loạn dưới tình huống, Triệu công tử liền bẹn bẹn bằng vào hai nơi nơi xảy ra, cũng đã đem nội gián thân phận phạm vi khóa chặt, ngục tốt. Toàn bộ trong thiên lao, trừ ngục tốt vị trí trông coi nha môn bên ngoài, còn có được nhà bếp, tài liệu phòng, việc vặt bánh phòng, sai dịch phòng chờ chức năng bộ môn, toàn bộ thành viên ước chừng gần 200 người. Đồng thời những người này cũng có thể tại thiên lao nhất định trong khu vực tiến hành hoạt động. Nói cách khác, cho dù tam đường kết luận là có nội gián âm thầm tương trợ số 79, cái kia loại bỏ phạm vi cũng là rất lớn. Tỷ như nhà bếp người có khả năng tại trong thức ăn động tay chân, việc vặt vanh phòng người cũng có khả năng thừa dịp chết ngày giấu ngay miệng, âm thầm vì tử tù chuẩn bị tịnh thân thùng gỗ lúc, vụ trộm đưa ra giải dược. Cứ như vậy, bọn hắn tra nội gián liền muốn tra thật lâu. Nhưng rất đáng tiếc, Triệu công tử bằng vào minh thú điêu khắc đằng sau dấu chân, liền đã đánh giá ra, trong lúc này quỷ tỷ lệ lớn chính là tốt. Cái này đại đại thu nhỏ loại bỏ phạm vi, cũng làm cho Nhậm Dã tình cảnh trở nên vô cùng nguy hiểm. Dấu chân kia đến cùng là tờ mờ ai lưu lại? Số 79 rời đi trước cố ý phun trào khí tức, cũng là vì trợ giúp dấu chân kia chủ nhân tiến hành ẩn tàng sao? Tiểu Phôi Vương nghi ngờ trong lòng rất nhiều, cũng một mực tại bất an suy đoán. Trận nhãn cửa phòng, Tôn Di Trần dùng khảo sát ánh mắt nhìn Triệu công tử, dùng từ thân mật dò hỏi, "Chất Nhi à, đã ngươi kết luận trong lao tồn tại một tên nội gián ngục tốt, vậy ngươi bước kế tiếp định làm gì?" Triệu Hạo Thần hơi suy tư một chút, sau đó liền hàm hồ trả lời, "Bẩm báo Tôn bà bá, án này chi tiết hay là chờ đến tông tộc đường nghị sự lúc, ta lại từng cái hướng các vị trưởng bối thông bẩm đi." Ý tứ trong lời của hắn rất rõ ràng, gần như ngay thẳng đang nói, nhiều người ở đây nhã tạm, không phải phân tích tình tiết vụ án địa phương, đến nỗi nội gián một chuyện, cũng tạm thời đừng rêu rao cho thỏa đáng. Tôn Di Trần thỏa mãn nhẹ gật đầu, cũng không có lại truy vấn. Tiểu Phôi Vương ở một bên nghe hai người đối thoại, trong lòng rất cảm thấy tiếc nuối, bởi vì hắn còn muốn lại nghe một chút Triệu công tử đối với tình tiết vụ án phân tích, để ở phía sau mặt có thể càng ung dung ứng đối điều tra. Chỉ có điều đối phương quá cẩn thận, hoàn toàn không cho hắn trong cái này quỷ quá nhiều dự phán cơ hội. Gọi người phong cấm trận nhãn phòng cùng số 79 phòng giam đi. Triệu công tử châm trước đường này, ngày đêm hai ban ngủ tốt, từ giờ trở đi liền không thể lại tiếp xúc hai địa phương này. Tôn bà bá, chúng ta cũng tận nhanh đuổi tới tông tộc đường, đem tình huống nơi này cùng cái khác trưởng bối nói rõ. Ừm. Tôn Di Trần lên tiếng, đi thôi. Nhậm Dã từ trên bậc thang đứng người lên, cười nhìn về phía Triệu công tử hỏi, cái kia không có chuyện khác, ta trước hết về nhà. Được. Triệu công tử khẽ gật đầu, cười nói, ngươi đêm nay giúp không ít việc. Quay đầu ta sẽ cùng với ca ngày ngục thống nói một chút, nhường hắn tại cuối tháng tích kiểm tra bản bên trên vì ngươi đơn độc ghi chép, góp nhặt công vân. Nhậm Dã gãi gãi đầu, chính là lĩnh cái đường mà thôi, cái này. Đây coi là cái gì hỗ trợ? Hắc hắc, cảm ơn Triệu công tử. Đi thôi, chúng ta một khối ra ngoài. Triệu công tử chào hỏi một tiếng về sau, liền cất bước đi tại đằng trước. Ngục đạo ưu ám, Tôn Di Trần chắp tay sau lưng, nghiêng đầu đánh giá Nhậm Dã, rất đột ngột cười hỏi, ngươi tiểu cô gần đây khỏe không? Nhậm Dã có chút quay đầu, trong lòng có chút kinh ngạc trả lời, nàng con tốt ta, làm sao rồi? Ha ha, cái này Doãn gia gặp đại nạn, toàn tộc di chuyển, đan viện không còn, cái kia nàng, cái này không hòa sư, sợ cũng muốn mất đi việc phải làm, khó mà sống tạm. Tôn Di Trần dừng lại một chút, nàng mang ngươi, đã muốn kiếm lấy bổng lộc, lại muốn bảo đảm ngươi ẩn tật sẽ không tái phát, đây đối với một vị sống ở trong hư vọng thôn nữ nhân mà nói, coi là thật không dễ dàng a. Hả? Nghe hắn ý tứ trong lời nói, hắn giống như đối với ta cùng cô hiểu rõ vô cùng a, đây chính là hắn lúc trước toát ra thiện ý nụ cười nguyên nhân à. Tiểu Phôi Vương làm sơ suy nghĩ về sau, cũng không có mạo muội hỏi thăm, chỉ phụ hòa nói, cô vì ta đúng là lần thụ vất vả. Hai ngày này,
ta nhường trong nhà tiểu nữ đi mời các ngươi cô cháu một khối đến Tôn gia ăn cơm rau dưa đi. Tôn Di Trần nói khẽ, Tôn gia tại trong hư vọng thôn này cũng có một chút sản nghiệp, chỉ cần ngươi cô câu nguyện ý, lão phu vì nàng tìm một phần thể diện việc phải làm, cũng không phải việc khó gì. Đây là thiện ý lấy lòng sao? Hắn tựa hồ rất quan tâm chúng ta, ai chẳng lẽ hắn cùng ta tiểu cô, hoặc là cùng chúng ta nhà có một chút không muốn người biết nguồn gốc sao? Nhậm Giã nội tâm hơi nghi hoặc một chút, bởi vì tại mù lòa trong trí nhớ, Tôn gia gia chủ là phi thường lạ lẫm tồn tại, hắn hoàn toàn không nhớ rõ Tôn gia cùng nhà mình có cái gì kết giao. Bất quá, hắn ngược lại là nhớ tới cô thất nghiệp về sau cố ý nhắc nhở, nàng nói, hai ngày này có lẽ có người sẽ tìm đến ta, ngươi ở ngoài cửa ngăn lại liền có thể, liền nói ta không tại. Câu nói này, lúc ấy nghe thời điểm rất đột, nhưng bây giờ kết hợp Tôn Di Trần mời, kia liền không khó liên tưởng đến, cô nói cái kia muốn tới tìm nàng người, rất có thể chính là chỉ Tôn gia người. Nhưng nghe cô ý tứ trong lời nói, nàng tựa hồ giống như không muốn gặp Tôn gia người à, cái này lại là vì cái gì đây? Nhậm Giã trong lòng phi thường nghi hoặc, thật ẩn cảm thấy Tôn gia khả năng biết mình cùng cô lai lịch, cho nên quyết định một hồi khi về nhà, thử hỏi một chút tiểu cô, nhìn có thể hay không moi ra lời gì đến. Hắn cùng Tôn Di Trần tán dóc vài câu về sau, liền cùng nhau đi tới trên mặt đất lao khu. Tiểu Phôi Vương Sung Triệu công tử có chút ôm quyền hành lễ, nói khẽ, tiểu cô thấy ta muộn như vậy không có trở về, trong lòng nhất định rất gấp. Triệu huynh, nếu không có chuyện khác, vậy ta liền đi về trước. Tốt tốt. Triệu công tử cười gật đầu, ngươi trở về đi. Ừm. Nhậm Giã lên tiếng về sau, liền bước nhanh hướng ra bên trong đi đến. Trăng sao sáng tỏ, Triệu Hạo Thần đón gió lạnh, đứng tại đầy đất bừa bộn trong thiên lao, trên hai gò má nụ cười dần dần biến mất, chỉ ánh mắt thâm thúy mà nhìn chằm chằm vào Nhậm Giã bóng lưng, đưa mắt nhìn hắn biến mất tại trong đêm tối. Trọn vẹn qua một canh giờ sau, Tiểu Phôi Vương mới tại hư vọng thôn phía nam miếu hoang phụ cận nhiệt thần, nơi này là hắn cùng người kể chuyện trước thời hạn ước định cẩn thận địa điểm gặp mặt. Kỳ thật hắn đã sớm đến, nhưng không có vội vã xuất hiện. Đến lúc này là vì quan sát sau lưng có hay không kẻ theo đuổi, cùng trong thôn để phòng phải chăng trở nên càng thêm sâm nghiêm, thứ hai cũng là muốn bí mật quan sát miếu hoang bên cạnh giếng cạn phụ cận, đến tột cùng có cái gì dị thường. Chương 873, vượt ngục ban thưởng, con đường duy nhất, 2, chương 873, vượt ngục ban thưởng, con đường duy nhất, 2, bởi vì hắn hoài nghi, người kể chuyện này rất có thể có hắn lại tìm một vị đồng đội, lại động cơ không rõ, cho nên hắn là cực kỳ không nguyện ý cùng người kia gặp mặt, này sẽ vô hạn gia tăng hắn bại lộ phong hiểm, cũng có thể sẽ gặp được không rõ nguy hiểm. Bất quá, cẩn thận quan sát ước chừng nửa canh giờ, hắn phát hiện giếng cạn bên cạnh cũng không dị dạng, kết hợp với chính hắn âm thầm đối với người kể chuyện đủ loại tính toán, trong lòng có nhất định tự tin về sau, lúc này mới hướng giếng cạn chậm rãi tới gần. Chẳng biết tại sao, đêm nay đêm khuya phá lệ yên tĩnh, miếu hoang bốn phía hoang dã liền một cái quỷ ảnh đều không có. Nhậm Giã chậm rãi bước tiến lên lúc, mà ngay cả yếu ớt gió thổi cỏ dại thanh âm đều nghe được vô cùng rõ ràng. Trong loại hoàn cảnh này, trong lòng của hắn đối với đêm nay vượt ngục trong sự kiện phát sinh đủ loại ngoài ý muốn, cùng đủ loại lo nghĩ cảm xúc, cũng từ từ bình phục xuống tới, cả người cũng biến thành càng thêm nội liễm, càng thêm trầm ổn. Rất nhanh, hắn tới gần giếng cạn, nhẹ giọng kêu gọi đạo, đi ra. Nhanh lên một chút ít. Một lời ra, giếng cạn bên trong yên tĩnh mấy tức về sau, mới có một chút xíu quang hoa chảy ra, có chút chiếu sáng đêm tối, cũng chiếu sáng trong giếng một góc. Xoát. Một thân ảnh hiện, chính là trên tay dính đầy đồng liêu máu tươi người kể chuyện. Hắn trông thấy Nhậm Giã về sau, liền lộ ra cực kỳ vui vẻ bộ dáng, lại cười nói, ta có thể chạy thoát, toàn bộ nhờ ngươi trợ giúp, ta nội tâm cực kỳ cảm kích. Ngươi cảm kích mẹ nó đâu? Nhậm Giã sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt vô hồn trách mắng một câu quốc ý. Ngươi kể chuyện có chút một bức, cái này từ đâu nói đến a? Ngươi vì sao nhục mẫu thân của ta? Ta nghĩ nhục ai liền nhục ai, ngươi tờ mở quản được sao? Nhậm Giã lần nữa miệng phun hoa sen. Ngươi kể chuyện bị mắng sừng sốt một chút, sắc mặt phẫn nộ nói, chúng ta đều là người trí thức, văn hóa trái chứ a? Nhậm Giã cả giận nói, ngươi có đầu óc sao? Vượt ngục liền vượt ngục, vì sao muốn giết nhiều người như vậy? 10 cái ngục tốt ta, ngươi biết đây là bao lớn sự tình sao? Ta tờ mở minh nói cho ngươi, hiện tại liền ngay cả hư vọng thôn con muỗi, đoán chừng đều đã tiếp vào bắt ngươi hiệp tra thông báo. Ngươi cho rằng chính mình chạy đến chỗ này vừa trốn liền xong rồi? Đằng sau đâu? Tứ đại gia tộc một tấc đất cha, ngươi nên như thế nào ứng đối? Lao tử thật là làm cho ngươi hổ thảm. Ngươi nghe ta giải thích. Ta nghe mẹ nó a. Không muốn lại mắng ta mẫu thân, nàng đáng giá được tôn trọng. Ngươi kể chuyện bị mắng tức giận, cả giận nói, chúng ta đều tỉnh táo một chút. Nhậm Giã chống nạnh thở hổn hển, hoàn toàn không có sách chính mình tại tiên lao bên trong biết được đủ loại manh mối, chỉ nhữ mày hỏi, tốt, ngươi nói, đêm nay đến cùng chuyện gì xảy ra? Là dạng này. Ngươi kể chuyện thoáng tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó đem đêm nay đủ loại kinh lịch, lời nói tường tận cùng Nhậm Giã giảng thuật một lần. Nhậm Giã sau khi nghe xong, cả người đều ngốc, khó có thể tin hỏi, ngươi. Ngươi nói, ngươi đêm nay tại trận nhãn phòng ngẫu nhiên gặp một tên trộm, đồng thời cái kia tên trộm còn là người của Lý gia, tuổi không lớn lắm, rất mập. Không sai. Ngươi kể chuyện gật đầu. Hắn đều cái gì? Hắn nói, hắn gọi Lý Hư. Người kể chuyện nhẹ giọng đáp lại, con mẹ nó. Nhậm Giã đầu ông một tiếng, biểu lộ cực kỳ sụp đổ thở dài, cái này mẹ nó đều là cái gì cùng cái gì à? Lý Tiểu Bàn làm sao cũng lẫn vào, còn bị ngươi cưỡng ép hợp nhất rồi. Ngươi hình dung rất tinh chuẩn, ta hiện tại hoàn toàn có nắm chắc nắm hắn. Người kể chuyện lộ ra tự tin mỉm cười. Ngươi nắm cái giám a? Lý Tiểu Bàn bề ngoài chất phác, nhưng lá gan lại to đến một nhóm, hắn ra nhập vào, cái này chưa chắc là chuyện gì tốt ta. Nhậm Giã lấy lại tinh thần, liền ngôn ngữ gấp rút hỏi, hắn biết ngươi có đồng đội sao? Hắn không biết ta có đồng đội. Người kể chuyện mỉm cười lắc đầu. A, cái kia còn tốt. Nhậm Dã thở dài một hơi. Nhưng hắn biết, có một vị thần bí mà cường đại kẻ chủ đạo một mực trong bóng tối trợ giúp ta, đồng thời tại trả đỡ hết thể sự kiện. Người kể chuyện rất dư thừa bổ sung một câu. Dánh! Nhậm Dã im lặng thật lâu, song quyền nắm chặt mắng, con chó, ngươi cố ý hố ta đúng không? Hắn chỉ là trong lúc vô tình vào cuộc, vậy ngươi vì sao muốn nói cho chính hắn còn có người tương trợ à? Ngươi! Hắn lại không phải người ngu. Người kể chuyện lắc đầu nói, nếu không có nội gián tương trợ, ta lại thế nào có thể đột phá đoạn thần đan trói buộc? Cùng hắn nhường chính hắn nghi kỵ, âm thầm đề phòng chúng ta, vậy còn không như minh sắc bẩm báo, tranh thủ tín nhiệm. Huống chi, ta nói chính là một vị cường đại mà thần bí kẻ chủ đạo. Ngươi mẹ hắn có thể hay không cúi đầu nhìn xem chính mình, hỏi một câu nữa, ngươi cường đại sao? Ngươi thần bí sao? Nhậm Dã bị đối phải có chút nghẹn lời. Nói như vậy, hắn dù cho đi đoán là ba đầu minh phụ thú cứu ta, cũng sẽ không đoán được là ngươi đầu này vô dụng chó hoang. Ngươi kể chuyện miệng rất tổn hại, trong lúc vô tình liền báo mâu thân bị mắng huyết cửu. Nhậm Dã chậm rãi ngồi tại pha tạc ven giếng bên trên, mắt lộ ra trầm tư, đại não cấp tốc vận chuyển. Đầu tiên, hắn cũng không có cáo chi người kể chuyện, trong thiên lao đều phát hiện những cái nào manh mối, nhưng hắn lại có thể kết hợp người kể chuyện khai cùng Triệu Hạo Thần phát hiện manh mối, ở trong lòng từng cái tiến hành so sánh. Hắn đại khái suy nghĩ có thể có một khắc đồng hồ về sau, mới phát giác được người kể chuyện không có nói láo, bởi vì hắn nói ra đủ loại chi tiết đều cùng Triệu Hạo Thần phát hiện manh mối đồng dạng. Tỷ như, hắn là tại ba đầu minh phủ thú điêu khắc về sau phát hiện Lý Tiểu Bàn, mà nơi đó đúng là có dấu chân, lại tỷ như, hắn sợ dĩ rời đi trận nhãn phòng trước đó, cố ý phun trào tinh nguyên chi lực, đây là vì xóa đi Lý Tiểu Bàn vận dụng hư không chi lực khí tức chờ chút. Những chi tiết này kín kẽ, theo dệt vô cớ khả năng cực nhỏ. Nói cách khác, hắn không có nói láo, Lý Tiểu Bàn xuất hiện là cái ngoài ý muốn, cho nên mới dẫn đến toàn bộ vượt ngục kế hoạch mất khống chế. Cứ như vậy, mình ngược lại là trách oan hắn. Người kể chuyện này cũng không phải là không có đầu óc, cũng không thị sát, mà là đang phát sinh ngoài ý muốn về sau, cũng chỉ có thể lựa chọn cưỡng ép giết ra một đường máu thoát khốn. Ai, Lý Tiểu Bàn đột nhiên vào cuộc, nhường Nhậm Dã 10 phần bất an, bởi vì đối phương cho hắn ấn tượng chính là gan lớn, cái gì cũng dám làm, hơn nữa còn rất không an phận. Dạng người này đột nhiên gia nhập vào, rất có thể sẽ làm một ít gây thêm rắc rối sự tình, từ đó làm cho toàn viên bại lộ, chết bất đắc kỳ tử. Bất quá, hắn liên tưởng tới Lý Tiểu Bàn đột nhiên ngày nữa lao làm cộng tác viên, đồng thời còn buổi tiếp hảo đại tôn tại tử ngục bên trong vừa đi vừa về loạn chuyển về sau, trong lòng cũng liền không khó phỏng đoán ra, con hàng này ngày nữa lao hẳn là vì trộm đồ. Cho nên, hắn đủ loại dị thường hành vi, cũng càng thêm xác minh người kể chuyện không có nói sai. Ừm. Nhậm Dã thói quen sờ sờ cái cằm, sau đó quay đầu nhìn về phía người kể chuyện hỏi, Lý Tiểu Bàn nói hắn muốn tại trận nhãn phòng trộm thứ gì sao? Cùng hắn trộm đồ mục đích là cái gì? Trước mắt không nói, nhưng cái này cũng không hề khó đoán. Người kể chuyện suy tư một chút, ngươi trở về hỏi thăm một chút, trận nhãn trong phòng đều thả có cái gì vật phẩm quý giá, đại khái liền có thể đoán được hắn rốt cuộc muốn trộm cái gì, cùng hắn có cái dạng gì mục đích. Chương 873, vượt ngục ban thưởng, con đường duy nhất 3, chương 873, vượt ngục ban thưởng, con đường duy nhất 3, Nhậm Dã làm sơ trầm mặc, lắc đầu nói, ta vẫn là cảm thấy, nhường hắn gia nhập chúng ta, hội có nhất định phong hiểm. Thứ nhất, cái tiểu mập mạp này trong tay có độn không cổ kính, mà thứ này cũng chỉ có Lý Gia tuyệt đối hạch tâm dòng dõi tài năng có được, điều này nói rõ Lý Gia đối với hắn 10 phần coi trọng, đến tiếp sau chúng ta một khi xảy ra chuyện, liền có thể dựa vào Lý Gia lực. Thứ hai, Lý Tiểu Bàn nắm giữ lấy cổ kính, cũng có thể vận dụng hư không chi lực, đây là tại không kinh động tứ đại gia tộc dưới tình huống, duy nhất có thể chui vào thần mộ cơ hội. Mà ta không nói gạt ngươi, ta đằng sau là nhất định phải tiến vào thần mộ. Ta đoán chừng, ngươi cũng có loại suy nghĩ này. Thứ ba, Lý Tiểu Bàn đã nhìn thấy ta, đồng thời biết được ta là làm sao tiến vào trận nhãn phòng, tự nhiên cũng liền không khó đoán ra, là có ngục tốt nội gián tại cáo chi ta địa hình, đang trợ giúp ta. Cho nên, nếu như không nhường hắn gia nhập, vậy ta cũng chỉ có thể giết hắn. Nhưng giết hắn, tất nhiên cần phải tội Lý Gia, bọn hắn hội càng thêm ra sức nhằm vào chúng ta. Người kể chuyện lo dịp nghiêm cẩn sau khi nói xong, liền mở miệng đạo, cho nên, nhường hắn gia nhập chỗ tốt, là lớn xa hơn nguy hiểm. Nhưng mà, ngươi nếu là cảm thấy hắn không đáng tin cậy, vậy liền không cần lộ diện, chỉ cần an tĩnh làm một vị thần bí mà vĩ đại kẻ chủ đạo thuận tiện. Về sau, chỉ do ta đến khống chế hắn liền có thể. Nhậm Dã cẩn thận phân tích một chút người kể chuyện lời nói, trong lòng mặc dù cảm thấy thêm một người, liền có thêm một phần ngoài định mức phong hiểm, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, người kể chuyện này đã đồng ý Tiểu Bàn gia nhập, đồng thời hắn đến cũng xác thực hội có nhất định trợ lực, cho nên cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận sự thật này. Hắn quay đầu nhìn về phía người kể chuyện, sắc mặt nghiêm túc dặn dò, tiếp tục kiên trì cường đại mà thần bí kẻ chủ đạo mạch suy nghĩ, dẫn dắt hắn hướng tứ đại gia tộc bên trên liên tưởng. Tuyệt đối không được bại lộ ta tồn tại, không phải ngươi bản mệnh pháp bảo, cũng không biết sẽ xuất hiện tại cái nào trong hầm phân. Uy hiếp của ngươi rất trực tiếp. Người kể chuyện lễ phép gật đầu nói, ta nghe hiểu. Tốt. Nhậm Dã châm trước nửa ngày, đứng lên nói, hiện tại ngươi nên nói cho ta, vị yêu biết thần mộ nội tình, đồng thời đã điên trưởng lão là ai à? Cùng hắn trước mắt ở đâu? Ngươi trước không nên gấp. Thiên lao xảy ra chuyện lớn như vậy, mấy ngày nay hư vọng thôn có thể bên trong tất nhiên để phòng xâm nghiêm, ta hiện tại nói cho ngươi lão đầu kia ở đâu, ta cũng không dám tùy tiện đi tìm hắn. Ngươi kể chuyện dừng lại một chút, cho ta 2 ngày thời gian, nhường ta đem linh lực khôi phục lại đỉnh phòng, sau đó lại nghĩ ra kế hoạch hoàn mỹ. Ta sẽ nói cho ngươi biết cũng không muộn. Ta cứu ngươi, ngươi lại không nói nội tình, ngươi cùng ta chơi bẩn. Nhậm Dã rất bất mãn chất vấn một câu. Ta cho ngươi thành ý, ngươi có phải hay không cũng muốn nhường ta cảm thấy an tâm a? Lão nhân này hạ xuống, chính là ta đối với ngươi giá trị lớn nhất. Ngươi nhường ta sâu nhử lại thế nào rồi? Người kể chuyện rất thành khẩn trả lời một câu. Nhậm Dã châm trước nửa ngày, trong lòng cũng rõ ràng đối phương lo lắng, hắn cũng sợ mình bị tháo cối giết lửa, không giải thích được liền đụng phải tam đường mấy ngàn cao thủ vây công. Đây là nhân chi thường tình, cũng là tín nhiệm sinh sôi giai đoạn đầu ngắn. Được, trước yên tĩnh hai ngày cũng tốt, tránh đầu gió. Nhậm Dã làm sơ trầm tư về sau, liền nhìn về phía người kể chuyện ngay thẳng hỏi, ngươi có phải hay không còn kém ta ít độ a? Người kể chuyện đối với những lời này là sớm có dự đoán, chợt cười một tiếng, nói nhỏ, ngươi hiện tại liền nhường ta cầm ra 8 triệu tinh nguyên, ta đúng là có chút khó khăn. Nhưng mà, ngươi cứu ta một mạng, ta cũng xác thực nên biểu thị một chút lòng biết ơn. Tiếng nói rơi, hắn đưa tay một phen, trong lòng bàn tay liền thêm ra một tấm lóe ra lôi đỉnh chi quang phù lục, này phù tên là Cửu Thiên Huyền Tôn phù, trong đó ẩn chứa một loại đặc thù linh vận, chính là thiên hạ khó tìm đỉnh cấp phù lục. Ngươi nắm giữ vật này, liền nhiều hơn một phần thời khắc mấu chốt bảo mệnh lực lượng. Lúc này mới thượng đạo nha. Nhậm Dã trong lòng mừng thầm, lập tức liền muốn đưa tay tiếp nhận phù lục. Này phù bên trong ẩn chứa cái kia đạo linh vận cực kỳ hung lệ, có được trời đất sụp đổ thiên kiếp chi lực, không được dùng tay đụng chạm. Ngươi chỉ cần đem một sợi thần hồn đầu nhập phù bên trong, liền có thể đem hắn dẫn động đến bên trong không gian ý thức. Ngươi kể chuyện lập tức rút tay về, biểu lộ nghiêm túc nhắc nhở một câu. Nha. Nhậm Dã khẽ gật đầu, mới cẩn thận từng ly từng tí cảm giác phù lục, cũng xác định vật này không có nguy hiểm về sau, mới chậm rãi dẫn động. Soát. Trong lúc đó, một cỗ cực kỳ bạo liệt khí tức ở trong ý thức không gian quấy động, sau đó có mấy đạo thô to như thùng nước lôi đỉnh chi quang lấp lóe, tấm đùa kia mới lơ lửng ở trong ý thức không gian trung ương nhất. Bởi vì Nhậm Dã tiến vào thiên ân cấp bí cảnh về sau, là không cách nào sử dụng nhân hoàng truyền thừa bí pháp, cùng từ bên ngoài mang đến đủ loại ngoại vật, cho nên ý thức của hắn trong không gian nhìn rất hư vô, rất mờ mịt, giống như là nhân hoàng kiếm, nhân hoàng ấn những cái kia trí bảo ngoại vật, giờ phút này đều nhìn phi thường mơ hồ, không cách nào dẫn động, cũng vô pháp sử dụng, tựa như là bị thiên đạo cưỡng ép xóa đi cảm giác đồng dạng. Cửu Thiên Huyền Tôn phù xuất hiện tại ý thức không gian về sau, Nhậm Dã liền nghe tới rộng rãi thiên đạo chiều cáo thanh âm. Chúc mừng ngài, ngài thành công nghĩ cách cứu viện ra thiên lao tử ngục bên trong số 79 tù phạm, quan hệ của các ngươi cũng biến thành càng thêm thân mật. Ngươi kể chuyện rất hào phóng, nội tâm cảm kích phía dưới, liền quyết định tặng cho ngươi một tấm bảo mệnh phù lục, tên là Cửu Thiên Huyền Tôn phù. Cửu Thiên Huyền Tôn phù, không biết phẩm cảnh đỉnh cấp phù lục, dẫn động về sau, có thể thi triển tinh thần, Cửu Thiên Huyền Tôn thần kỳ bí pháp. Vật này chính là thiên ân cấp bí cảnh tàn hồn tặng cho chi vật, như lưu đến bí cảnh kết thúc về sau, còn chưa sử dụng, vật này liền sẽ tự động biến mất, không cách nào mang ra, lại chỉ có thể sử dụng một lần. A, chỉ có thể sử dụng một lần, còn không cách nào mang ra. Bình thường như loại này việc phải làm vật phẩm, kia cũng là phi thường đặc thù lại cường hãn tồn tại. Nhậm Dã trong lòng cực kỳ hài lòng, thầm nghĩ, còn có thể, lão tử cuối cùng không có uổng phí đất chống mạo hiểm cứu hắn. Hắn lấy lại tinh thần, liền sụ mặt nói, phù lục là phù lục, cũng không đại biểu. Phía sau ngươi liền không cần cho cái kia 8 triệu. Ân. Người kể chuyện bất đắc dĩ lên tiếng. Được, vậy cứ như thế, ta về nhà trước. Ngày mai ban ngày ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi đưa một chút đồ ăn đến, ngươi ngay ở chỗ này khôi phục linh lực cùng nhục thân, hai ngày sau, chúng ta lại thương lượng một chút một bước kế hoạch. Nhậm Dã dặn dò, như không tất yếu, tuyệt đối không được ra ngoài. Còn có, ngươi cũng tận lượng không nên ở chỗ này thả ra bất kỳ khí tức gì. Bởi vì tam đường bên trong có không ít đặc thù linh thú, ta rất sợ bọn hắn hội tuần sơn bắt ngươi. Yên tâm đi, ta có một kiện không gian pháp bảo nhưng ẩn nấp thân hình, đồng thời lúc trước còn ăn trầm thần đan, khí tức cũng tuyệt đối sẽ không lộ ra ngoài. Ngươi kể chuyện cười nói, ở chỗ này giấu hai ngày, vấn đề cũng không lớn. Vậy là tốt rồi, ta đi trước. Nhậm Dã sau khi gật đầu, liền cấp tốc rời đi miếu hoang khu vực, bước nhanh hướng ra bên trong tiến đến. Hư Vọng thôn, tông tộc đường, tứ đại gia tộc tộc trưởng, Triệu Mật, Tôn Di Trần, Lý Thái Sơn, cùng Tiền Trung Cát, giờ phút này đều đã ngồi tại cao vị phía trên. Phía dưới, tam đường bên trong cũng có mấy chục vị hắc khí cao thủ tham dự nghị sự, bọn hắn phân biệt ngồi tại rộng lớn trên ghế, lặng lặng nghe Triệu Hạo Thần báo cáo. Trong đường trung ương, Triệu Hạo Thần thân mang một bộ áo trắng, liên tục khẩu thuật gần một khắc đồng hồ về sau, mới cuối cùng tổng kết đạo, trước mắt nắm giữ manh mối, cũng chỉ có trận nhãn phòng dấu chân. Nhưng mà, lấy cá nhân ta suy đoán đến xem, cái thiên lao này tử ngục ngục tốt bên trong, tất nhiên có một vị số 79 tử tù nội ứng. Như thế minh xác, liền nhất định là thiên lao tử ngục bên trong ngục tốt. Tiền Trung các thanh âm trầm ổn đặt câu hỏi. Nhất định là tử ngục bên trong ngục tốt. Triệu Hạo Thần kiên định nói, bởi vì mặc dù mặt khác hai lao ngục tốt, cũng mặc thống nhất việc phải làm phục dày dày, nhưng bọn hắn muốn lặng yên không một tiếng động tiến vào trận mắt phòng, kia cơ hội là không thể nào làm được. Mọi người đều biết, chúng ta phải ba lao một mực là riêng phần mình quản lý, những ngục tốt bình thường cũng sẽ không tiến vào khu vực khác hoạt động, để tránh xảy ra vấn đề lúc nói không rõ. Cho nên, mặt khác hai lao ngục tốt, thậm chí khả năng đều không rõ ràng lòng trụ thả ở nơi nào, càng không khả năng đối với tử ngục bên trong địa hình quen thuộc như thế, từ đó lệnh số 79 tù phạm đi bộ nhàn nhã tránh thoát tất cả ngăn cản, lại dễ dàng như vậy liền tiến vào trận nhãn phòng. Lại thêm, bọn hắn trong ngày thường căn bản là tiếp xúc không đến số 79, muốn vô thanh vô tức đem giải dược đưa cho đối phương, đó cũng là muôn vàn khó khăn. Cho nên, ta kết luận tên này nội gián nhất định cũng chỉ là tử ngục bên trong ngục tốt. Ừm. Một vị tam đường trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó nói, nếu như suy đoán của ngươi thành lập, cái kia tử ngục ca ngày ngục tốt liền cũng có thể bài trừ. Bởi vì vụ án phát sinh tại đêm khuya, lại tên kia nội gián cũng từng tiến vào trận nhãn phòng, cái này liền nói rõ, hắn là thừa dịp ca đêm ngục tốt đều ở phía trên chuẩn bị chết tế vật phẩm ngay miệng, trước cho số 79 ăn giải dược, sau đó lại trộm lòng trụ, cùng hắn cùng nhau tiến vào trận nhãn phòng. Cứ như vậy, nhưng bị hoài nghi đối tượng, nhiều nhất cũng chỉ có 32 cái phạm vi này không tính lớn.
Không. Triệu Hạo Thần nghe nói như thế, lập tức lắc đầu nói, ngài nói sai.
Nơi nào nói sai rồi?
Trưởng lão nhíu mày hỏi thăm. Chúng ta mặc dù là tại ban đêm phát hiện trận nhãn phòng dấu chân, nhưng cái này cũng không hề đại biểu. Nội gián liền nhất định là tại ban đêm chui vào nơi đó. Triệu Hạo Thần tư duy phi thường nghiêm cẩn đạo, hắn cũng có thể là ban ngày chui vào trận nhãn phòng, mục đích là vì trước thời hạn điều nghiên địa hình, nhưng ban đêm lúc, hắn khả năng cũng không cùng số 79 cùng nhau hành động a. Đám người nghe tới thuyết pháp này, nhất thời sững sờ. Nếu như ta là nội gián, ta nhất định sẽ không tại chính mình việc phải làm trong lúc đó bên trong trợ giúp số 79. Triệu Hạo Thần híp mắt nói, mà là muốn tại mặt khác lớp một việc phải làm thời gian, tại nhường số 79 vượt ngục, dạng này ta hiểm nghi mới có thể bị xuống đến thấp nhất. Có đạo lý. Lý Thái Sơn châm trước đường này, ca ngày mục tốt, xác thực không thể bị dễ dàng bài trừ. Triệu Tuần Đường, ngươi cảm thấy hiện tại muốn mệnh lệnh cái này ngày đêm hai ban mục tốt, thống nhất báo cáo giày của mình giày số đo sao? Tiên Trung Các mở miệng hỏi.
Đương nhiên không muốn.
Dấu giày số đo là chúng ta đầu mối duy nhất.
Triệu Hạo Thần khẽ lắc đầu, khiếp mắt đạo, chúng ta không thể đánh rắn động cỏ, thậm chí cũng không thể hướng ngục tốt để lộ ra trận nhãn trong phòng có lưu dấu giày manh mối. Giờ phút này Ly Hương Lộ còn chưa mở ra, cái kia số 79 mặc dù là kẻ xâm nhập, sẽ không bị ngoài thôn những tồn tại kia ngăn cản, nhưng ta hy vọng thôn có thần mộ bảo hộ, hắn nghĩ trực tiếp chạy ra nơi đây, cái kia cũng tất nhiên sẽ khiến cực lớn động tĩnh. Cho nên, hắn tạm thời là đi không được. Ta có dự cảm, tên này tử tù cùng nội gián còn sẽ có động tác. Chúng ta muốn thả tuyến, chờ đợi đối phương căn câu.
Triệu Hạo Thần mắt lộ ra tinh quang đạo, chỉ cần tìm được giấm ra dấu dày dày dày, liền có thể bức bách nội gián hiện thân.
Còn có, ta trước khi đến cố ý hỏi thăm qua, mỗi ngày tử tù cùng ngục tốt đại khái tiếp xúc số lần. Bởi vì hai ngày này tới gần chết ngày rỗ, cho nên tử tù cùng ngục tốt tiếp xúc hội càng thêm tấp nập một chút, nhưng cũng có dấu vết mà lần theo. Mỗi ngày ba bữa cơm, thả cơ ngục tốt đều sẽ cùng tử tù từng có dài tiếp xúc, đồng thời tại chết tế trước tịnh thân cạo đầu lúc, ngục tốt cũng có cơ hội cùng số 79 tử tù hợp mưu thời gian. Ba phương hướng. Đệ nhất, muốn điều tra ai đã từng vì số 79 tử tù tắm rửa tịnh thân cạo đầu. Thứ hai, vì 79 thả cơ ngục tốt cũng có hiểm nghi. Thứ ba, có thể điều tra thêm nhà bếp phương diện, thì như người hiểm nghi cũng có thể là thông qua đồ ăn cho số 79 đưa đi giải dược. Này chương 7000, còn 1.000. Chương 874, bàng hoàng nội gián, mù lòa dẫn dắt, 1. Chương 874, bàng hoàng nội gián, mù lòa dẫn dắt, 1. Hư vọng thôn, tông tộc đường. Một đám nghị sự trưởng lão, gia tộc tộc trưởng, tại nghe xong Triệu Hạo Thần vụ án tổng kết về sau, cũng đều toát ra hai mặt nhìn nhau biểu lộ. Triệu Mật ngồi ngay ngắn tại trên thủ vị, làm sơ trầm tư về sau, mới chủ động hướng về phía Tôn Di Trần dò hỏi, "Tôn tộc trưởng, việc này ngươi thấy thế nào?" Tôn Di Trần là công đường người cầm quyền, càng là tam đường đứng đầu tồn tại, đồng thời hắn vừa mới còn tự thân đi thiên lao vượt ngục hiện trường, cùng Triệu Hạo Thần cùng nhau dò xét, cơ bản vụ án tình huống hắn khẳng định cũng là hiểu rõ vô cùng. Triệu Mật chủ động hỏi thăm hắn, một là ra ngoài tôn trọng, hai cũng là tại nói cho mọi người, các ngươi cũng không cần chỉ nghe tin quyền từ phiến diện phỏng đoán, mọi người còn là tiếp thu ý kiến quần chúng tốt. Dạng này một khi xảy ra vấn đề, đó cũng là quần thể quyết sách sai lầm, mà không phải một người nổi. Tôn Di Trần dù tính cách hiền hòa, không thích tranh đoạt, nhưng đó cũng là sống thật lâu lão hồ ly. Hắn nghe xong Triệu Mật lời nói, liền đã biết đối phương ý tứ, sau đó khẽ gật đầu nói, Triệu Chất Nhi phản bác kiến nghị kiện phân tích cực kỳ tỉ mỉ, quá trình cũng hợp tình lý, hắn rất xem thêm pháp cũng cùng lao phu giống nhau. Ta cảm thấy, dựa theo hắn lùng bắt phương hướng điều tra, là không có vấn đề. Chỉ có điều, cái này số 79 tử tù phẩm cảnh, cùng quỷ bí khó lường thần thông, cũng là không kém gì chúng ta. Ta cảm thấy, hay là muốn sớm có đề phòng. Hắn hơi ngưng lại, mới chậm rãi nói bổ sung, hắn nếu là giết người liền muốn chạy, kia liền phiền phức. Nếu như người này còn sống chạy ra hư vọng thôn, vậy chúng ta những lao gia hỏa này đang sống kẻ vào trong mắt, liền triệt để biến thành trò cười. Đám người nghe nói như thế, cũng đều là biểu lộ tán đồng nhẹ gật đầu. Triệu Mật nhìn thấy tất cả mọi người đồng ý con trai mình cùng Tôn Di Trần cách nhìn, lúc này mới lên tiếng đạo, chư vị nếu là không có khác biệt ý kiến, vậy liền từ Tuần Đường phụ trách lùng bắt án này, công đường giám sát, hai đường liên hợp, mau chóng tra ra nội gián, đều lần nữa bắt sống số 79. Lùng bắt trong quá trình, như tra được minh xác manh mối, cũng cần hướng tông tộc đường kịp thời thông bẩm. Sau đó, nội đạo viện, tông tộc đường cũng muốn tuyển ra 30 vị thần pháp cường đại trưởng lão, âm thầm tọa trấn buồn thôn đông nam tây bắc tứ phương, tránh số 79 tử tù chó cùng rất dậu thoát đi nơi đây. Ừm.
Tiền Trung Các khẽ gật đầu, phụ hòa nói, ta dưỡng nữ Tiền Mi chính là tử ngục ban đêm ngục thống, số 79 dưới tay của nàng thành công vượt ngục, vậy ta Tiền gia tất nhiên là chịu tội khó thoát. Lão phu nguyện ra 10 vị trong tộc trưởng lão cùng 10 cái đặc thù pháp khí trợ Tuần Đường lùng bắt số 79, tùy thời chờ đợi điều khiển. Lý Thái Sơn nghe vậy cười một tiếng, khuyên nhủ, số 79 có thể thuận lợi như vậy từ thiên lao đào thoát, vậy hiển nhiên không phải lâm thời mưu đồ, mà là kín đáo chuẩn bị thật lâu, Tiền Mi chỉ là không may trùng hợp đuổi kịp hắn vượt ngục thời gian thôi. Cho nên Thiền huynh cũng chớ có quá tự trách. Lời ấy cực kỳ. Đám người nhao nhao phụ họa, trong lời nói cũng đều đối với Tiền Trung Cắt tràn ngập tôn trọng. Tiền Trung Cắt chính là tứ đại tộc trưởng bên trong tư lịch dài nhất, tuổi tác dài nhất tồn tại, lại thêm hắn là Ngộ Đạo Viện viện trưởng, dưới trướng môn sinh cố lại vô số, liền ngay cả tứ đại gia tộc hạch tâm tử đệ cùng cho phép hơn 100 tuổi trở lên lão nhân, cái kia đã từng đều là học sinh của hắn. Cho nên mọi người đối mặt hắn lúc đều có một loại đối mặt sư trưởng cảm giác. Chỉ có điều, cái này Tiền Trung Cắt trên thân cũng có thật nhiều lao học cứu ma bệnh, thì như đối đãi một việc luôn luôn quá nghiêm túc,
quá bướng bỉnh, thậm chí có đôi khi đã đạt tới cổ hủ trình độ. Cái này khiến mọi người đối với hắn tôn kính đồng thời, cũng bản năng muốn trốn tránh. Chết ngày dỗ chỉ hoãn một tháng, thẳng đến thành công phá được vượt ngục cán về sau, một lần nữa cử hành. Triệu Mật đứng dậy, như không có cái khác ý kiến, lần này nghị sự kết thúc, nghị sự nội dung ghi vào vượt ngục hồ sơ vụ án tông. Cứ làm như thế đi. Có thể. Đám người nhao nhao đồng ý tỏ thái độ, sau đó tông tộc nghị sự kết thúc, một đám đại lao ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Nhỏ phá trong nhà, Nhậm Dã trở về thời điểm đã là giờ hợi cuối cùng, nhưng Thiên Vi cô lại còn không có nghỉ ngơi, chỉ ngồi một mình ở chật hẹp chật trội trong phòng khách, điểm một cây ngọn nến, ẩn ẩn chiếu rọi chính mình xinh đẹp bên mặt. Tiểu Phôi Vương vừa vào nhà, còn tưởng rằng chính mình nhìn thấy Sơn Thôn Lao Thi đâu, nhất thời dọa đến mặt đều chợt nhìn, "Tiểu cô, ngươi cái này hơn nửa đêm không ngủ, cho chính mình điểm một cây ngọn nến là làm gì?" Tiếng nói rơi, trong phòng đầu tiên là ngắn ngủi yên tĩnh mấy tức, sau đó tiểu cô mới có chút nghiêng đầu, ngay thẳng đạo, "Thiên Lao phát sinh đại chiến, dị tượng ngàn vạn, cái này cả tòa hư vọng thôn người đều cảm thấy được có người bất ngủ. Việc này, cùng ngươi có liên quan sao?" Nhậm Dã lúc trước cũng không cùng tiểu cô nói rõ, chính mình muốn cái này thông thần tán dụ ý, nhưng hôm nay trong Thiên Lao náo ra động tĩnh quá lớn, người của toàn thôn đều biết, hắn muốn dâu giếm cũng không đạt được. "Cùng ta có liên quan." Hắn thản nhiên nhẹ gật đầu. Tiểu cô sáng tỏ trong hai con ngươi, tràn ngập lo âu, nói khẽ, "Tử tù vật ngục, như thế chuyện thiên đại, tông tộc đường tuyệt đối sẽ không giải quyết được gì. Như điều tra ra, ngươi thì hẳn phải chết không nghi ngờ." "Ta biết." Nhậm Dã thở dài một tiếng, xoay người ngồi tại tiểu cô mặt bên, túi đầu nói, "Ta cứu người kia, có lẽ có thể giúp ta tìm về con mắt. Ngài biết, đây là ta chấp nhiệm." "Ta biết." Thiên Vi cô khẽ gật đầu, biểu lộ nhu hòa, cũng không nói đến răn dạy cùng oán trách lời nói, chỉ nhẹ giọng hỏi, "Cái kia tử tù ngươi có thể nắm giữ sao? Người cứu ra, ngươi nhưng có hoàn thiện đến tiếp sau kế hoạch?" "Có." Nhậm Dã biểu lộ nghiêm túc, rất trịnh trọng nhẹ gật đầu, "Hắn tại có một số việc bên trên cùng ta mục đích là giống nhau. Hắn vì thắng được ta tín nhiệm, thậm chí đem bản mệnh pháp bảo đều giao cho ta. Tại đạt thành mục đích trước đó, hắn là sẽ không dở trò. Hắn thậm chí hội so chính ta, còn sợ ta sẽ bị điều tra ra." Tiểu cô châm trước liên tục, hỏi dò, "Ta có thể gặp thấy hắn sao?" Nhậm Dã giật mình, lắc đầu nói, "Tiểu cô, một người này tài giỏi sự tình, cũng không cần phải nhường hai cái mạo hiểm. Huống chi, người kể chuyện kia nếu là biết được, còn có một người khác biết nội tình, cũng âm thầm giúp ta bày mưu tính kế, vậy hắn trong lòng cũng hội bất an. Thấy không có chỗ tốt, ngược lại sẽ gia tăng phong hiểm." "Ừm, cũng thế." Thiên Vi cô tinh tế châm trước về sau, liền biểu lộ thoải mái gật đầu nói, "Ngươi lớn lên, có ý nghĩ của mình cùng hy vọng, ta làm ngươi thân nhân duy nhất, đương nhiên sẽ không trở thành ngươi chướng ngại vật. Ngươi có thể làm, thì tự mình làm, ngươi làm không được, cô liền giúp ngươi. Dù cho đem ngày xuyên phá, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau chết tại trời đất sụp đổ thời điểm." Nhậm Dã nghe vậy, trong lòng rất cảm thấy ấm áp, chợt nhớ tới hắn cái kia chôn tại Côn Luân Sơn lao trà, cũng nhớ tới đứng ở sau lưng vì chính mình che gió che mưa hai vị sư tôn, gà sơ chế tiền bối vân vân. Hắn có thể cảm nhận được tiểu cô đối với mù loại yêu thương, càng có thể trung tình loại này đơn giản mà thuần túy trí thân quan hệ, cho nên cười gật đầu nói, "Ta biết, chúng ta vẫn luôn sống được không dễ dàng, cho nên ta tuyệt sẽ không rất lỗ mãng lấy chính mình tính mệnh nói đùa." Chương 874, Bàng Hoàng nội gián, mù loà dẫn dắt 2, chương 874, Bàng Hoàng nội gián, mù loà dẫn dắt 2, "Ừm, thời điểm không còn sớm, ngủ đi." Tiểu cô chậm rãi đứng dậy, đưa tay liền muốn dập tắt ngọn nến. "Tiểu cô, ngài chờ một chút, ta còn có chuyện nói với ngài." Nhậm Dã vội vàng gọi một câu. "Chuyện gì?" "Là dạng này, hôm nay Thiên Lao đại loạn về sau, Tôn gia gia chủ Tôn Di Trần cũng đổi tới hiện trường, mà lại hắn một mực đối với ta lộ ra loại kia rất kỳ quái nụ cười." Nhậm Dã nháy mắt một cái, trong lòng ta rất là không hiểu, liền nghĩ muốn thử thăm dò hỏi thăm, lại không nghĩ tới, hắn mở miệng trước. "Đầu tiên là hỏi ta ngài gần nhất thế nào, sau đó lại mời chúng ta hai ngày này đi nhà hắn dự tiệc, nói là Doãn gia rơi đài, ngài cũng thất nghiệp, hắn có thể giúp ngài tìm một phần thể diện việc phải làm." Tiểu cô sắc mặt bình tĩnh, lời nói ngắn gọn nói, "Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi lời nói sao?" "Nhớ kỹ." Nhậm Dã lập tức gật đầu, "Ngài nói qua, thất nghiệp về sau, bất luận ai tới nhà tìm ngài, đều nói ngài không tại." Tiểu cô nghe nói như thế, liền toát ra nụ cười vui mừng, "Đó chính là, ta không muốn gặp Tôn Di Trần, càng không muốn đi Tôn gia, chính ngươi mượn cớ từ chối hắn đi." Nhậm Dã nghe tới câu trả lời này, trong lòng càng là hiếu kỳ, "Tiểu cô, ta luôn cảm giác cái này Tôn Di Trần tựa hồ đối với chúng ta cô cháu thái độ phá lệ thân cận, giống như cũng rất quan tâm ngài. Nhưng ta không nhớ rõ bọn hắn Tôn gia cùng chúng ta có cái gì nguồn gốc a. Trong này, chẳng lẽ có ta không biết sự tình? Chuyện của người lớn, tiểu hài tử bất can thiệp vào." Thiên Vi tiểu cô cũng không có làm qua giải thích thêm, chỉ nhàn nhạt trả lời, "Ta mệt, trở về phòng ngủ." "Tiểu cô a, chúng ta cái này ăn bữa trước không có bữa sau. Cái kia đã Tôn gia có mời, ta vì sao không bạch chơi dừng lại phong phú tiệc tối a? Ta là có thể mặt dạn mày dày, hướng bọn hắn đưa ra một tờ thực đơn, cam đoan đều là ngài thích ăn." Nhậm Dã còn muốn lại quên ngủ. "Bành." Tiểu cô trực tiếp đóng cửa lại, không có lại phản ứng hắn. "Ai, chúng ta đến cùng Tôn gia có cái gì nguồn gốc đâu?" Nhậm Dã thở dài, cái này trong lòng bắt quái chi hỏa cũng tiêu đốt đến càng thêm kịch liệt. Thẳng thắn giảng, hắn là thật muốn đi Tôn gia dự tiệc, bởi vì hắn cảm thấy Tôn Di Trần sở dĩ hội đối với cô cùng chính mình nhìn bằng con mắt khác xưa, đó nhất định là bởi vì lúc trước hai nhà loại nào đó nguồn gốc. Mà loại này nguồn gốc rất có thể sẽ ở trong tiếp xúc thể hiện đi ra, cái này có thể giúp Nhậm Dã càng nhanh tìm tới thân phận của mình. Nhưng tiểu cô tựa hồ đối với Tôn gia không quá cảm mạo a, có thể ngăn cản bạch chơi dừng lại thức ăn ngon dụ hoặc. Mà đây đối với một vị tham ăn ăn hàng tới nói, vậy đơn giản là muốn máu mệnh gian nan lấy hay bỏ. Tiểu cô đối với Tôn gia thái độ lạnh lùng như vậy, vậy thì càng nói rõ hai nhà có một chút không muốn người biết nguồn gốc. Ân, đằng sau ta phải nghĩ biện pháp tiểu cô lời nói, cũng phải tìm cơ hội cùng Tôn gia chủ điểm đến là dừng tâm sự. Cơm trong nồi, Nhậm Giã qua loa ăn một miếng, sau đó liền nhanh chóng rửa mặt, đi vào gian phòng của mình. Không biết là quá mệt mỏi, còn là cả ngày này tâm thần đều tại căng cứng, tóm lại, hắn một nằm lên giường liền dây ngủ, tiếng ngáy nổi lên bốn phía, ngủ được phá lệ chìm. Hôm sau trời vừa sáng, Lý gia. Lý Tiểu Bàn hốc mắt biến đen, sắc mặt vàng như đến ngồi ở trên bàn ăn, thần sắc cực kỳ hoảng hốt. Bởi vì hắn đi tiên lao công tác, cho nên mỗi ngày ăn điểm tâm thời gian cũng trước thời hạn đại khái nửa canh giờ, hơn nữa là cùng hảo đại tôn Lý phụ sinh một khối dùng nữa. Ừm. Người hôm nay là làm sao, vì cái gì ăn đến ít như vậy a? Lý phụ sinh bình thường là cực lực tránh cùng Tiểu Bàn nói chuyện, bởi vì nói liền muốn gọi ra ra, điều này làm hắn rất cảm thấy khó chịu. Nhưng Tiểu Bàn hôm nay trạng thái có chút khác thường, càng nhìn trên bàn mười mấy loại tinh xảo điểm tâm bất động đũa, cái này làm trái một tên mập thiết lập nhân vật, cũng làm hắn cảm thấy kỳ quái. Tối hôm qua uống quá nhiều rượu, hôm nay có chút hề bại. Lý Tiểu Bàn khoát tay một cái, thuận mồm hỏi, ngươi cái này vừa lên làm một thống, thiên lao liền xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi sẽ không bị đến cái gì liên lụy à? Muốn nói một điểm liên lụy đều không có, kia là nói nhảm. Lý Phủ Sinh vẫn chưa suy nghĩ nhiều, chỉ cầm màn thầu thở dài nói, cái này tử ngục bên trong tử tù vật ngục, vốn là hình đường thuộc bổn phận sự tình. Nhưng tối hôm qua tông tộc hội nghị, lại một cái hình đường người đều không có, ta vị này mới ngục thống càng là liền dự thính tư cách đều không có. Lý Tiểu Bàn nháy mắt một cái, kinh ngạc đạo, tại sao lại như thế a? Cái này tử ngục xảy ra chuyện, làm sao quấn cũng quấn không ra ngươi vị này ngục thống a? A. Lý Phủ Sinh cười lạnh, nhị tổ gia trở về thời điểm, ta thuận mồm hỏi thăm một chút. Tựa như là, Triệu Hạo Thần hoài nghi tử ngục bên trong có nội gián, âm thầm trợ giúp số 79 vật ngục, cho nên chúng ta những người này đều thành hoài nghi đối tượng, tự nhiên cũng liền không có khả năng tham dự nghị sự. A, còn có chuyện này. Lý Tiểu Bàn nghe tới nội gián hai chữ lúc, không tự giác liền nuốt ngụm nước bọt. Ta cảm thấy, cái kia Triệu Hạo Thần phỏng đoán cũng không sai. Tử ngục trông giữ như thế nghiêm ngặt, nếu không có ngoại lực trợ giúp, số 79 liền không có khả năng đột phá đoạn thần đan giam cầm. Có nội gián là nhất định. Lý Phủ Sinh nói chắc như đinh đóng cột phán đoán nói, cái kia tông tộc đường, bước kế tiếp khẳng định chính là muốn trong điều tra quỷ, sợ là chúng ta đều phải tiếp nhận hỏi thăm. Lý Tiểu Bàn hỏi dò. Không, ta nghe nhị tổ gia ý tứ là, thiên lao hết thể như thường, sẽ không đối với ngục tốt triển khai bên trong tra. Vì cái gì? A, cái này còn phải nghĩ sao? Hoài nghi có nội gián, lại không bên trong tra, đó không phải là nói rõ đã tra được nội gián manh mối sao? Lý Phủ Sinh ngửa mặt uống sạch chè hạt sen, lao đi khỏe miệng đạo, cá nhân ta cảm thấy, nhanh thì 3-4 ngày, chậm thì 6-7 ngày, nội gián liền muốn bị bắt tới. Mẹ nó, ta cũng nghĩ không ra, cái này cần là bao nhiêu xuẩn người mới có thể trợ giúp tử tù vượt ngục a? Hơn nữa còn là chọn tại chết ngày giấu ngay miệng, còn giết nhiều như vậy ngục tốt. Đây không phải đầu góc có ngâm sao? Tông tộc đường một khi nghiêm túc, cái này hư vọng thôn đâu còn có bí mật có thể nói. Ách, chẳng những cha ra có nội gián, mà lại nội gián còn lưu lại manh mối. Lý Tiểu Bàn một bước, đại não cấp tốc vận chuyển, không ngừng tự hỏi chính mình tối hôm qua có phải là lưu lại manh mối gì, nhưng nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ tới là dấu chân vấn đề. Sắc mặt hắn trở nên càng thêm vàng như nến, cười nhẹ nhàng hỏi, ngươi nói trong lúc này quỷ nếu như bị bắt được, sẽ bị xử lý như thế nào a? Cái kia còn cần nghĩ. Nhẹ thì bị làm thành thần mộ bên trong tiểu kim nhân, nặng thì chỉ sợ cũng đến vạn đao lăng trì, tại trước mắt bao người, bị làm thành xào thịt đoạn. Mà lại, trong lúc này quỷ nếu có người nhà, chỉ sợ cũng phải gặp nhận liên đối trừng phạt. Lý Phủ Sinh đứng người lên, cắn răng nói, nếu là bắt được người này, ta cái thứ nhất thỉnh cầu trưởng đao lăng trì. Lão tử mới mẹ nó vừa thượng nhiệm, hắn liền lên cho ta nhãn được, cái này coi là thật đáng hận a. Ngươi mẹ nó còn quái hung ác rồi. Ta nếu như bị làm thành xào thịt đoạn, vậy ngươi ít nhất cũng phải là cái đỏ hầm thịt hạ tràng. Ngươi tan tầm không khóa cửa, vậy ta trộm long trụ có ma bệnh sao? Không phải ta phạm tội, mà là ngươi cho ta phạm tội cơ hội. Lý Tiểu Bàn trong lòng là đã sợ hãi lại thấp thỏm chửi bậy một câu, sau đó cũng đứng lên. Chương 874, Bàng Hoàng nội gián, mù lòa dẫn dắt, 3, chương 874, Bàng Hoàng nội gián, mù lòa dẫn dắt, 3, đi thôi, bên trên kém. Lý Phủ Sinh chào hỏi một tiếng. Ngươi đi trước đi, ta trở về phòng thay cái quần áo. Nha. Tốt. Lý Phủ Sinh cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ sửa sang một chút kém bụng, liền đi ra Lý Phủ. Lý Tiểu Bàn mặc dù tại đêm qua liền cùng người kể chuyện đặt thành hợp tác, đồng thời hắn còn muốn lợi dụng đối phương tiến vào hư ảo thần mộ, cái này xem ra kết quả cũng không tính là quá tệ, tối thiểu hắn còn có thể ẩn tàng lại chính mình một chút mục đích. Nhưng cho dù là dạng này, hắn tối hôm qua cũng một đêm không ngủ. Cái này vừa nhắm mắt, bốn phía tất cả đều là tuần đường hắc khí cao thủ, hắn mặc kệ hướng bên nào chạy, đều sẽ mơ tới mình bị thành công bắt, đồng thời đụng phải một loạt tử hình, cuối cùng chết thảm. Trong lúc này quỷ tên tuổi thực tế là quá ác liệt, chỉ cần bị bắt được, kia liền nhất định là cái chết, không có chút nào còn sống khả năng. Cho nên hắn một đêm này thời gian cũng đụng phải trước nay chưa từng có áp lực tâm lý, chẳng những làm cho sắc mặt vàng như nến, hốc mắt tối đen, đồng thời còn kèm thêm miệng thối ở hơi triệu chứng. Ta mẹ nó quá không may a, ta vẫn là không nghĩ ra vì cái gì ta hội ngốc đến mức tìm không thấy lô khóa đâu. Lý Tiểu Bàn một bên ở trong lòng mắng lấy chính mình, vừa đi ra khỏi nhà, đồng thời trùng hợp gặp phải mới từ trong ngõ hẻm đi ra Nhậm Giã. Hai người tại hư ảo trên đường dài gặp nhau, Nhậm Giã lại chủ động nên đón, kinh ngạc nói, Lý huynh, cái này một buổi sáng sớm
Tinh thần của ngươi tại sao lại như thế bể bại a? Là cùng Ngũ Chỉ cô nương dùng một đêm thôi tình phấn sao? Lý Tiểu Bàn không có ngộ ra cái này nạnh, cũng không tâm tư cùng hắn trêu chọc, chỉ thở dài một tiếng, không có chuyện, đêm qua ta vô tâm giấc ngủ, nhìn một đêm cổ tịch, hôm nay cảm thấy mỏi mệt. Con mẹ nó, ngươi là thật có thể chăng a, huynh đệ? Nhậm Dã cảm giác Tiểu Bàn trạng thái tinh thần, trong lòng nhất thời có một loại có thể nhìn xuống hắn kỳ quái thoải mái cảm giác. Tiểu Bàn không biết, đứng ở trước mắt hắn cái này mù lòa, chính là người kể chuyện trong miệng thần bí mà cường đại kẻ chủ đạo, mà cái sau lại đối với hắn ngày hôm qua hết thảy kinh lịch đều rõ như lòng bàn tay, tự nhiên cũng chính là biết hắn vì cái gì mà thối, mặt hoàng, cũng không ngừng ở hơi. Lý Tiểu Bàn trong lòng buồn khổ lại sợ hãi, nhưng hết lần này tới lần khác còn không cách nào đối với người kể ra, càng không thể cùng người thương lượng. Hắn cùng mù lòa sóng vai mà đi, do dự sau một hồi, mới dùng trí giả giọng điệu nói, đêm qua, ta nhìn một bản tạp tịch tiểu thuyết, trong đó ghi lại một cái tiểu cố sự có chút thú vị. Trên sách là viết như vậy, nói có một vị tiểu quốc bổ khoái quan sai, nguyên bản muốn trộm đi phủ nha hẹn họ phủ Doãn đại nhân tiểu thiếp, lại không nghĩ tới trong lúc vô tình va vào một vị ẩn tàng tại tiểu quốc này bên trong phản tặc thám tử. Hắn ngay tại ám sát phủ Doãn, lại trùng hợp bị cái kia bổ khoái đánh bỡ. Hai người giao chiến, bổ khoái không địch lại phản tặc, ngược lại bị đối phương bắt sống. Sau đó, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu thiếp cùng phủ Doãn bị giết, sau đó lại tại nguy hiểm tính mạng xuống, bị ép trợ giúp phản tặc chạy trốn. Chạy trốn về sau, phản tặc lợi dụng hắn cùng tiểu thiếp thông dâm một chuyện chứng cứ áp chế, nhường bổ khoái trở thành nội ứng. Từ đó bổ khoái xa vào đến sinh tồn cùng nội gián lượng nan lựa chọn bên trong. Ha ha, nếu ngươi là cái kia phản tặc, ngươi hội lựa chọn như thế nào a? Tài tư mẫn tiệp a, Lý Minh. Trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể lập ra một cái tràn ngập tận dụ cố sự. Thật là đại tài. Nhậm Giác nội tâm chửi bậy một câu về sau, liền lộ ra một bộ nghiêm túc suy nghĩ bộ dáng. Sau đó qua thật lâu, hắn mới cắn răng nói, ta nếu là cái kia bổ khoái, vậy khẳng định thà chết cũng không ở trong gian a, ta muốn kiên trì tín ngưỡng của mình, ta muốn cùng phản tặc đồng quy vu tận. Ta muốn vạch trần hắn, báo cáo hắn. Nhưng ngươi như báo cáo cái kia mẹ nó, ngươi cùng tiểu thiếp thông dâm một chuyện cũng phải bị kéo ra đến, ngươi cũng là chết ta. Tiểu thiếp thông dâm kia là dục vọng xúc động, nhưng bán nước cầu đình, đó chính là từ đầu đến đuôi tiểu nhân. Nhậm Giã quang minh lâm liệt đạo, chết cũng có nhẹ tựa lông hồng, nặng hơn núi cao mà nói. Tín ngưỡng không thể đổi, màu đỏ máu bên trong cũng tất nhiên chạy xuôi thiên cổ trung hồn. Tiểu Bàn nghe nói như thế, cả người tỉnh, cả lâm mà nói, hoa, tư tưởng của ngươi giác ngộ một mực cao như vậy sao? Ta tuyệt đối sẽ tự thú, lôi kéo phản tật một khối chết. Nhậm Giã trong lòng phi thường rõ ràng, Tiểu Bàn đang nói ra cố sự này trước đó, trong lòng liền đã có đáp án, chỉ có điều hắn là muốn nghe đến người khác tán thành cùng đồng ý thôi. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền không thuận đối phương ý tứ nói, sẽ chỉ vô hạn cho áp lực, ta khẳng định sẽ chết, lại bởi vì thông dâm một chuyện bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, bị vạn người phỉ nhổ, thậm chí bị người cắt đi nối dõi tông đường chi vận. Nhưng tín ngưỡng của ta lại như là liệt dương, ấm áp chiếu khắp ta quốc gia, ta bất tính. Ngươi mẹ nó thay vào cảm giác có phải là quá mạnh một chút ta? Ngươi chỉ là một cái bổ khoái, bất tính cùng ngươi có quan hệ gì a? Tiểu Bàn nghe tới bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, bị cắt đi nối roi tông đường chi vật về sau, trong lòng liền cùng ăn phân không sai biệt lắm, ngươi cũng muốn thay cái kia bổ khoái ngắm lại, hắn chỉ là một cái bị ép nội nhập lạc lối người đáng thương a. Cũng đúng. Nhậm Giã hơi ngưng lại về sau, liền đột nhiên trừng lớn đen như mực hốc mắt, nghiên cứu thảo luận như mà hỏi, Lý Minh, vậy nếu như là ngươi, ngươi hội làm sao chọn a? Ta khẳng định cũng có tín ngưỡng a, nhưng con đường ta đi có thể là đường con cứu quốc. Trước giả ý nên hợp phản tặc, sau đó lại mưu đồ phá cục kế sách. Tiểu Bàn sắc mặt cổ quái trả lời. Dễ anh, nói đến dễ nghe như vậy, trên bản chất không phải liền là nghĩ trước tiên làm hán gian sao? Nhậm Giã rất cảm thấy thú vị, sau đó mới gật đầu phụ họa nói, đây cũng là một loại cơ trí lựa chọn. Tiểu Bàn như có điều suy nghĩ tiến lên, không nói thêm lời. Hai người lại cùng đi rất xa, Nhậm Giã mới đột nhiên mở miệng nói, kỳ thật, tại cố sự này bên trong, chúng ta đều xem nhẹ một chuyện. Chuyện gì? Ngươi đừng quên à, cố sự này nhân vật chính là bổ khoái a, hắn có quan sai mang theo, cái này tự nhiên cũng liền so người khác lại càng dễ thu hoạch tin tức á, như hắn nguyện ý, quan phủ kia tra như thế nào hắn, đều đã khống chế đầu mối gì, hắn cũng có thể dẫn đầu biết được a. Đừng quên, hắn là bổ khoái, cái kia tự nhiên cũng sẽ có một chút đồng liêu bằng hữu, cái này bốn phía tìm hiểu hỏi ý phía dưới, hắn liền có thể so quan phủ đi đầu một bước, bảo đảm cái kia phản tặc sẽ không bị bắt. Cứ như vậy, chính hắn liền không có lo lắng tính mạng. Trọng yếu nhất chính là, hắn cũng có thể trong bóng tối chậm rãi thanh lý mình cùng tiểu thiết thông dâm chứng cứ a. Nhậm Giã lộ ra nói chuyện tào lao biểu lộ, chỉ điểm giang sơn đạo, như cái kia phản tặc mục đích cuối cùng nhất, chỉ là vì chế tạo một chút hỗn loạn, hoặc là vì tư lợi của mình, nhưng lại không ảnh hưởng đến nền tảng lập quốc, cái kia bổ khoái cũng có thể hết sức phối hợp, đem hắn mau chóng đưa tiễn, dạng này mới có thể đem việc này triệt để kết thúc. Dù sao ta cũng không cần cầu một cái có thể cùng phụ Doãn tiểu thiếp thông dâm bổ khoái, đều có chúng ta phần này trung hồn nhiệt huyết ta. Nhưng nếu như là ta mẹ nó nhất định sẽ lôi kéo cái kia phản tặc đồng quy vu tận. Hắn bổ sung một câu. Lý Tiểu Bàn nghe nói như thế về sau, hai mắt nhất thời sáng ngời lên, trong lòng thầm nghĩ, đúng a, ta hảo đại tôn nói thế nào đều là một vị ngục tống, mà ta nhị bá cũng là có thể tiến vào tông tộc biểu diễn tại nhà nghị. Mẹ nó, nếu là ta cố ý nghe ngóng, cái kia tuần đường tra được một bước kia, căn bản là không gạt được ta a. Ta chỉ cần bảo đảm số 79 không bị bắt là được, sau đó tiến vào thần mộ. Lại nghĩ biện pháp diệt trừ hoặc thả đi hắn. Cái mạch suy nghĩ này ổn đến một nhóm a. Lý Tiểu Bàn khẽ gật đầu, sau đó liền cười nhìn về phía Nhậm Giã, tán thưởng đạo, huynh đệ, vạn vạn không nghĩ tới, tâm trí của ngươi có thể cùng ta tương xứng.
ngươi nhìn, hắn còn phải cảm ơn ta đâu. Nhậm Dã nhìn Tiểu Bàn mượn mà lại thật thà khuôn mặt, khiêm tốn nói, ta cũng chính là mù lại ngại, không thể cùng ngươi so. Ta một mực đang nói, trong thôn này tài hoa nếu có một thạch, vậy ngươi Lý Hư thì phải độc chiếm tám đấu. Ngươi cũng không cần nhụt chí, lúc rảnh rỗi có thể xem nhiều sách, sớm tối đều có thể đuổi kịp ta. Ngươi nói đúng. Nhậm Dã gật đầu. Cứ như vậy, hai người vừa đi vừa nói, sau đó liền tại một cái ngã tư đường tách ra. Lý Tiểu Bàn vội vã chạy tới Thiên Lao, chuẩn bị vào hôm nay tìm hiểu một chút vụ án tiến triển, mà Nhậm Dã thì là đi Tôn gia. Hắn vốn định nhìn một chút Tôn Di Trần bản nhân, nhưng lại không nghĩ tới đối phương hôm nay sáng sớm liền đi công đường, cho nên hắn chỉ có thể cáo chi Tôn gia quản gia, chính mình cô gần đây thân thể khó chịu, tạm thời liền không đến dự tiệc quấy rầy. Hết thể làm tốt, hắn cũng chạy tới Thiên Lao bên trên kém. Hư vọng thôn, nơi nào đó, một chỗ không thấy ánh nắng thạch điện bên trong, một vị tóc hai bù xù bóng người ngồi xếp bằng tại trên giường, hai mắt nhắm chặt, thanh âm thâm trầm mở miệng nói, đêm nay ngươi liền đem vật này thả trong nhà hắn, nhớ lấy, muốn tuyển chọn một chỗ thích hợp giấu vật, lại không bị chú ý địa điểm. Làm xong về sau, ngươi liền lặng yên không một tiếng động rời đi, coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra thuận tiện. Trong điện trung ương, một tên cao lớn bảm bỡ chẳng hán, nếu mày ông thanh đạo, ta liền không rõ, ngài vì sao nhất định phải như thế đại phí khổ tâm đi sự tình. Như ngài nguyện ý, ta hoàn toàn có thể giúp ngài lặng yên không một tiếng động giết hắn. Cũng cầm tới trên người hắn cái kia kiện thứ ngài muốn. Ha ha. Tóc hai bù xù bóng người khẽ lắc đầu, cười nói, hắn tuy chỉ là một đầu chó hoang, nhìn như không bị người chú ý, nhưng kỳ thực lại là muôn người chú ý, hư vọng thôn bên trong có không ít lão nhân đều đang âm thầm quan sát hắn. Giết hắn đơn giản, nhưng lại muốn xấu quy củ của nơi này. Tuy ý giết tam phẩm chó hoang, một khi bị người phát giác, đó chính là thịt nát xương tan hạ tràng. Cho nên, phải động não, muốn ở trong quy tắc đạt thành mục đích. Dạng này cho dù chuyện xảy ra, cũng sẽ không dẫn lửa thiêu thân. Bóng người kia dừng lại một chút, sau đó liền chỉ dưới giường bày ra một kiện vật phẩm, nói khẽ, đem vật này đưa vào trong nhà hắn, còn lại ngươi liền không cần quản. Tiếng nói rơi, cao lớn bạm vỡ chẳng hán, liền cúi đầu nhìn về phía dưới giường. Chỉ thấy, nơi đó trưng bày một đôi giày dày, nhìn bộ dáng, chính là Thiên Lao ngục tốt tiêu chuẩn phân phối, lại cùng ba đầu minh phủ thú về sau bên cạnh phát hiện dấu chân lớn nhỏ nhất trí. Tráng hán đi qua, cầm lấy giày dày cẩn thận quan sát, đã thấy đến đế giày bộ còn dính rất nhiều kỳ thạch mảnh vỡ. Hắn mỉm cười, ngài tâm thật mạnh a. Đem cái này trận nhãn trong phòng kỳ thạch mảnh vỡ, nhiễm đến đây đế giày. Vậy một khi tra ra, chính là bằng chứng a. Này chương 7000, còn 1.000. Chương 875, quỷ dị ban đêm, ba tên người áo đen, 1, chương 875, quỷ dị ban đêm, ba tên người áo đen, 1, chợ tối, Tôn gia. Tôn Thanh Tuyết mặc màu xanh nhạt váy lụa, tư thái thức tha, bộ pháp nhẹ nhàng đi vào phụ thân thư các. Nàng cuộn lại một đầu mềm mại mái tóc, ngũ quan thanh tú, làn da trắng non óng ánh, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một loại điểm tĩnh dịu dàng vẻ đẹp. Thư các bên trong, Tôn Di Trần ngồi tại rộng lớn trên ghế ngồi, chính tĩnh tâm xem một bản cổ tịch, nghe thấy nữ nhi đi tới, liền quan tâm hỏi, thiện nói, ngươi đã có 3 ngày cũng chưa ăn cơm tối rồi. Vâng, nữ nhi gần nhất ngay tại lĩnh hội tố tâm pháp, muốn tích cốc ăn uống điều độ. Ly Hương lộ danh ngạch, ngươi đã cầm tới, cũng không cần quá mệt mỏi. Tôn Di Trần khép lại sách, nhẹ giọng khuyên một câu. Ừm. Tôn Thanh Tuyết cười gật đầu, sau đó nói, cha, ngài gọi ta tới là có chuyện gì sao? Lão Quách nói, hôm nay sáng sớm, Thiên Vi chất tử liền tới qua. Hắn nói, Thiên Vi gần đây thân thể khó chịu, tạm thời liền không đến dự tiệc. Tôn Di Trần chậm rãi đứng người lên, gác tay thở dài, ai, cái này Thiên Vi một mực đối với tâm ta có mâu thuẫn, cho nên nàng không phải thân thể khó chịu, cũng chỉ là không muốn gặp ta thôi. Nàng sợ là cũng không muốn gặp mẫu thân của ta đi, dù sao. Tôn Thanh Tuyết cố nén cười, đem trong lòng lời muốn nói phân nửa. Tôn Di Trần không cùng nữ nhi giải thích nhiều, chỉ ở trong phòng đi tới đi lui một vòng về sau, mới nhẹ giọng mở miệng nói, vì biểu hiện thành ý, ngươi tự mình đi mời nàng một cái đi. Nàng nếu có thể đến tốt nhất, nếu vẫn lòng có mâu thuẫn, vậy liền được rồi. Muốn dẫn một chút đến nhà bái phòng quà tặng sao? Tôn Thanh Tuyết nhẹ giọng thì thầm hỏi. Không cần. Nghèo túng hoàng tộc cũng là hoàng tộc. Tôn Di Trần khoát tay một cái, ngươi không hiểu rõ Thiên Vi, nàng những năm này mặc dù trôi qua 10 phần nghèo khó, nhưng ngạo khí tận trong xương tùy khí, lại từ đầu đến cuối không có cải biến, ha ha, bằng không thì cũng sẽ không một mực miệt thị tại ta. Ngươi đưa nàng qua tặng, nàng cũng sẽ không cần, đến nhà mời, liền đủ biểu thành ý. Vâng, nữ nhi kia một hồi liền đi. Ha ha, ngươi muốn tối nay đi. Tôn Di Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, không phải đi sớm, ngươi khả năng cũng không gặp được nàng. Tốt, nữ nhi đi lại. Ừm, đi thôi. Tôn Di Trần khoát tay một cái. Tôn Thanh Tuyết hướng phụ thân hành lễ về sau, liền cất bước rời đi. Tôn Di Trần mặc một thân hoa phục, gác tay nhìn ngoài cửa sổ mặt trời lặn, an tính toát ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Tiểu Phôi Vương kết thúc một ngày việc phải làm về sau, liền đi triệu ra, cũng bắt đầu yên tĩnh một canh giờ việc phải làm. Lần nữa kinh lịch một trận mổ bụng giải phẫu về sau, trong lòng của hắn đối với Triệu Mật cái này lão tất đăng cũng khâm phục đến cực hạn. Hư vọng thôn xảy ra chuyện lớn như vậy, mà hắn lại là tông tộc đường người chủ sự, lại thêm gần nhất lại muốn mở ra Ly Hương lộ, dẫn đến hắn mỗi thiên đô muốn bị việc vặt quân thân, cơ hồ một khắc cũng không được rảnh rỗi. Nhưng Triệu lão đăng nhưng như cũ tinh lực tràn đầy, mỗi ngày bền lòng vững dạ cho tự mình làm ngoại khoa giải phẫu, kiên trì nhìn trộm chính mình 3.000 bí tàng, loại này chấp nhất thật đã đạt tới gần như biến thái trình độ. Nhậm Gia thoáng ở trong lòng tính toán một chút, phát hiện hắn đối với chính mình tỷ lệ lợi dụng lại muốn so hắn những cái kia thiếp thất còn cao. Người ta tối thiểu nhất một tháng có thể nghỉ ngơi 7 ngày, nhưng hắn lại mỗi thiên đô cần trải qua sinh mổ thức tra tấn,
cái này có thể so sánh đau bụng kinh khó chịu nhiều. Chỉ có điều, Tiểu Phôi Vương ẩn ẩn phát giác được chính mình mỗi ngày bị mổ bụng về sau di chứng yếu bất rất nhiều. Hắn vừa tiến vào cái bí cảnh này thời điểm, mỗi ngày yên tĩnh xong một canh giờ sau, cái kia nhục thân đều phi thường suy yếu, tựa như kinh lịch một trận bệnh nặng, nhưng bây giờ loại cảm giác này lại rõ ràng có giảm xuống. Nhất là từ hôm qua bắt đầu, loại kia cảm giác suy yếu cơ hồ đã trở nên nhỏ không thể thấy, đồng thời hắn tại ngủ say một canh giờ sau, sẽ còn cảm giác được thần hồn thanh minh, có một loại xâm nhập giấc ngủ qua đi sảng khoái cảm giác. Bởi vì Triệu Hạo Thần tiếp nhận vượt cán, loay hoay rối tinh rối mù, cho nên Nhậm Giá hôm nay cũng không có tại Triệu gia nhìn thấy hắn, chỉ tại Ngộ Đạo Lư bên trong hoàn thành việc phải làm về sau, cứ dựa theo lệ cũ hỏi Triệu Mật một vấn đề. Triệu đại nhân, nếu là một vị người tu đạo, ngẫu nhiên được đến một loại không thuộc về mình truyền thừa bí pháp, trong lòng cũng cảm thấy hứng thú, rất muốn khổ tâm nghiên cứu, tu luyện, cái kia đều cần chú ý thứ gì? Nhậm Giá hỏi ra cái vấn đề này, nhìn dường như học đồ tại hướng ân sư thỉnh giáo, nhưng kỳ thực lại là làm rõ chính mình có được 3.000 bí tàng bí ẩn. Hắn thân phụ 3.000 bí tàng một chuyện, hư vọng thôn tuyệt đại bộ phận người đều là không biết, thậm chí mù lòa tại cùng Triệu Mật tiếp xúc lúc, Song Vương cũng không có làm rõ điểm này. Không phải Triệu Mật cũng liền không cần thiết không phải nhường Nhậm Giá xem duyệt các loại cổ tịch, cũng dẫn dắt đến hắn ngủ say. Bất quá, Tiểu Phôi Vương cũng không chuẩn bị cùng Lao Đăng giả vờ tiếp, hắn là tại minh bạch nói cho đối phương biết, ta biết ngươi mỗi thiên đô tại cho ta một bụng, cũng biết ngươi đang nhìn trộm ta tinh hạch bên trong 3.000 bí tàng. Nhưng cái này không quan hệ, Lao Tử đã phản kháng không được, vậy khẳng định liền muốn thật tốt hưởng thụ à, đồng thời không thể bỏ qua mỗi thiên đô có thể hướng ngươi đặt câu hỏi một vấn đề cơ hội. Mọi người theo như nhu cầu, ai mẹ nó cũng đừng không cân bằng. Triệu Mật ngồi tại trên giường, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì đây là mù lòa lần thứ nhất hướng hắn đưa ra có quan hệ với tu đạo một đường vấn đề. Hắn dừng lại một chút, sau đó nâng chén trà lên đáp, nếu như là cái khác người tu đạo, đi khổ tu không thuộc về mình truyền thừa bí pháp, kia rất có thể hội tạp mà không tinh, tự loạn tâm thần. Nhưng ngươi khác biệt, tạp chính là của ngươi đại đạo, dung hợp ngàn vạn thần thông càng là ngươi bị ngạ. Cho nên, đối với ngươi mà nói, nghiên cứu càng nhiều không thuộc về bí pháp của ngươi, đó mới là đại đạo. Mà tại nghiên cứu trong quá trình, ngươi ghi nhớ 8 chữ liền có thể, cẩn thận lĩnh hội, chìm vào cảm giác. Nhậm Giã nghe tới câu trả lời này, trong lòng rất cảm thấy nghi hoặc, Triệu đại nhân, cái này các gia truyền nhận đều có chính mình đạo, hệ thống tu luyện cũng hoàn toàn khác biệt. Vậy ta nếu là cẩn thận càng nộ, chìm vào cảm giác nghiên cứu nhà khác chi đạo, chẳng phải là sẽ ảnh hưởng đến ta tự thân truyền thừa chi đạo. Ta khả năng tại cảm nộ cái khác truyền thừa đạo bất lúc, dần dần trở nên thần trí không rõ, thậm chí có điên dại nguy hiểm, cái này lại nên như thế nào tránh đâu? Ngươi hôm nay ngủ say một canh giờ, ta liền trả lời ngươi một vấn đề, cái này rất công bằng. Triệu Mật khẽ lắc đầu, nhưng ngươi hỏi lại, liền không công bằng. Ngươi có 2 lựa chọn, đầu tiên là chính mình lĩnh hội chính mình vấn đề, thứ hai chính là ngày mai hỏi lại. Mẹ nó, cái này Lão Đăng thật đúng là một cái nghiêm cẩn lợi mình người làm ăn a, một lần mổ bụng cũng chỉ có thể đổi một vấn đề, sau đó hắn liền thêm một cái chữ cũng không nguyện ý nói. Nhậm Gia đứng dậy nói nhỏ, ta rõ ràng, vãn bối cái này liền cáo tử. Ừm. Triệu Mật biểu lộ lạnh như băng lên tiếng. Nhậm Gia cáo tử, một thân một mình hướng ra bên trong đi đến. Triệu Mật ngồi tại Ngộ Đạo Lư trên bồ đoàn, trầm ngâm sau một lúc lâu, mới ánh mắt lạnh lùng thì thầm nói, à, tiểu tử này quả nhiên không cam tâm à, vẫn luôn trong bóng tối truy tìm chính mình tinh hạch bí mật, chờ mong cá nước mặn xoay người. Chương 875, quỷ dị ban đêm, 3 tên người áo đen, 2, chương 875, quỷ dị ban đêm, 3 tên người áo đen, 2. Trên đường về nhà, Nhậm Giã vừa đi vừa nghĩ, cũng dần dần tiêu hóa Triệu Mật trả lời. Hắn hỏi ra vấn đề kia, nhìn dường như tại lấy mù lòa góc độ, đi mịt mờ truy tìm 3.000 bí tàng chân lý, nhưng kỳ thực lại là thay mình hỏi. Bởi vì hắn không phải thật mù lòa, chỉ là ở trong bí cảnh ngắn ngủi đóng vai đối phương mà thôi, cho nên trở lại nhân hoàng trên thân phận, hắn liền phát hiện mình cùng mù lòa ở giữa tồn tại rất nhiều tính cộng đồng. Hắn tự thân cũng nắm giữ rất nhiều loại không thuộc về nhân hoàng truyền thừa bí pháp, tỉ như luân hồi một chỉ, thanh trúc kinh thiên, cái này đều hẳn là thuộc về minh giới một mạch truyền thừa, mà giống thiên công lửa liên quan đến hư không chi lực giới không thạch thì hẳn là thuộc về thợ thủ công một mạch. Cho nên hắn không rõ ràng chính mình hẳn là làm sao tiêu hóa những này cái khác truyền thừa tuyệt chiêu, cũng cùng tự thân truyền thừa kiêm dung, từ đó đạt tới tại chính mình sắp sở đạo đang lâm tuyệt đỉnh lúc không ảnh hưởng lẫn nhau mục đích. Nhưng hôm nay Triệu Mật cho ra trả lời quá mức mập mờ, cũng không chính xác, cho nên Nhậm Giã chuẩn bị ngày mai lại hướng hắn thỉnh giáo một chút. Dù sao hắn là ngày này ân cấp trong bí cảnh cường giả trí cao một trong, còn đại biểu cho thiên đạo ý chí, vậy hắn cho ra đáp án tất nhiên cũng là có cực cao giá trị tham khảo. Đối với Tiểu Phôi Vương mà nói, trên cái thế giới này không có người nào có thể một mực bạch chơi hắn, hắn lớn nhất danh giới cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp nhận lẫn nhau phiêu, cho nên hắn nghĩ thông suốt về sau liền rất chân quý mỗi thiên đô có thể hướng Triệu Mật đưa ra một vấn đề cơ hội. Giờ tuất sơ, Nhậm Giã vừa về tới nhỏ phá nhà, liền gặp được thất nghiệp người rảnh rỗi tiểu cô, từ trong phòng bếp mang sang đồ ăn. Một đầu cá hấp, một bàn măng xào thịt, một bát nồng canh gà, 2 cái bánh bao lớn. Nhậm Giã đơn giản rửa mặt, liền cười nói, tiểu cô, đêm nay cơm nước không tệ a. Thất nghiệp ở nhà, trong lúc rảnh rỗi, ta liền sớm đi chợ bán thức ăn, chọn một chút bán còn lại nguyên liệu nấu ăn, tiện nghi cực kỳ. Thiên Vi tiểu cô đem đồ ăn mang lên bàn, mau tới ăn đi. Được. Nhậm Giã vội vã không nhịn nổi cởi xuống kém phục, xoay người ngồi tại cũ kỹ bên cạnh bàn ăn, liền cạch 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 bắt đầu nếm cơm. Có sao nói vậy, tiểu cô tay nghề là càng ngày càng tốt. Tại mù lòa trong trí nhớ, hắn cùng tiểu cô vừa tới hư vọng thôn thời điểm, vậy đối phương làm đồ ăn cũng không thể nói có bao nhiêu khó ăn, chỉ là cảm giác cùng hương vị liền cùng nướng hồ dê thịt thịt trứng không sai biệt lắm.
nhưng bây giờ nàng đã có thể thiêu đến một bàn thức ăn ngon, nhất là cái này nồng canh gà, mặn nhạt vừa phải, cửa bao đặc dính lại tràn ngập mùi thơm. Tiểu Phôi Vương liên tiếp uống ba chén lớn. Ăn uống no đủ về sau, bối rối dâng lên, Nhậm Dã ngáp một cái tẩy xong bát đũa, lại cùng tiểu cô nói một tiếng ngủ ngon, sau đó liền trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn nằm tại cứng giường ván gỗ bên trên, thầm nghĩ đêm mai liền muốn thấy người kể chuyện, cho nên ngày mai lúc ban ngày, hắn hay là muốn quan sát một chút vượt ngủ cán tiến triển, sau đó lại lặng yên không một tiếng động theo tiểu bản nơi đó bộ điểm lời nói, nhìn hắn có phải hay không so với mình hiểu rõ nội tình càng nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền phá lệ u ám thiết đi. Đêm khuya, giờ hợi hơn phân nửa, trăng sáng cùng ngôi sao sáng tỏ, cả tòa hư vọng thôn đều bị một loại ngủ say điên tĩnh không khí bao phủ. Sàn sạt, nhẹ nhàng khoan khoái gió mát quét, một vị cao lớn vạm vỡ chẳng hạn, đi theo phía sau hai cái người áo đen, bước chân rất nhẹ đi tới một đầu âm u chật chội hẻm bên trong. Vị này cao lớn vạm vỡ chẳng hạn, chính là thụ cái kia tóc hai bù xù người thần bí phân công, âm thầm cầm giày giày chứng cứ nguy tạo, đêm khuya đi tới Nhậm Dã nhà trước cửa. Phía sau hắn hai vị người áo đen, cũng đều là nhục thân tản ra hắc khí cường giả, lại thân ảnh nhìn phi thường mơ hồ, tựa hồ vận dụng loại nào đó quỷ dị bí pháp. Tráng hán đứng tại âm u trong ngõ hẻm, thân mang áo bào đen, ánh mắt sắc bén đạo, cái kia nhỏ mù lòa là bạch khí phẩm cảnh, mà hắn cô tối đa cũng chính là xích khí phẩm cảnh. Hai người này tuy là chó hoang một đầu, không đáng để lo, nhưng ân chủ không muốn gả họa một chuyện gây thêm rắc rối, nhất là không thể bị tam đường biết được, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể bừng tỉnh bọn hắn, chỉ cần lặng lẽ đem cái này dày dày giấu vào mù lòa trong nhà thuận tiện. Ừm. Hai tên người áo đen khẽ gật đầu. Cao lớn vạm vỡ chẳng hán, đầu tiên là cẩn thận cảm giác một chút bốn phía, sau đó mới phân phó nói, Bàng Viễn, ngươi trước dùng vu thuật dẫn hắn cô cháu hai người nhập vào cảnh, Lâm Nhị, ngươi dùng huyễn cảnh pháp bảo ngăn cách nơi đây, sau đó ta một mình tiến vào liền có thể. Được. Bên trái tên là Bàng Viễn người áo đen, nghe vậy nhấc cánh tay, tay phải kết nguyệt ngủ lớn ngón cái nhẹ trừ ngón giữa cùng ngón áp út, ngón trỏ cùng ngón út hơi bệnh, dáng như trăng non, đưa vào tim, thì thầm, ánh trăng lưu chiếu, thông u và minh, thái âm làm dẫn, mộng heo vòi làm bằng, thân không phải thân ta, thần vào hiểu minh, sắc. Một lời ra, hắn mi tâm tạo nên một trận u ám chi quang, tựa hồ lại nhưng ảnh hưởng thiên địa, cùng ánh trăng cộng minh, lệnh trong sáng trăng tròn cũng bị kín một tầng nhàn nhạt u lam chi sắc. U lam ánh trăng xuyên thấu thấp bé phòng ốc cửa gỗ, chầm chậm quyết tán, lại giải đầy nhỏ phá nhà mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Bàng Viễn hai con ngươi khép hở, đột nhiên nói, trong phòng thiếu mất một người, hắn cô không tại. Ừm, nàng không phải thất nghiệp sao? Đây là lâm thời ra ngoài rồi. Cao lớn vạm vỡ tráng hắn ở trong lòng lẩm bẩm một câu về sau, liền nhẹ giọng cười nói, nàng không tại tốt hơn, ngươi dẫn mù lòa nhập ngục liền có thể. Vâng. Bàng Viễn dẫn dắt đến cái kia cố quỷ dị u lam chi quang, chậm chậm bao phủ lại Nhậm Dã toàn thân. Trong lúc ngủ mơ, Tiểu Phôi Vương nguyên bản mơ tới chính là chính mình trải qua áp bách, sinh lòng ý đồ xấu, cho nên ngay tại cho Triệu Mật lao đang hạ độc, ý đồ lấy 30 cân thôi tình phấn khiến cho kìm nén đến bạo thể mà chết. Nhưng làm cái kia u lam ánh trăng bao phủ lại toàn thân hắn lúc, mộng cảnh của hắn đột biến. Hắn mơ tới mình cùng Ái Phi đại hôn, đồng thời cùng ngày uống rất nhiều rượu, đang chuẩn bị hứng thú bừng bừng đi tân phòng, cùng Ái Phi kịch chiến một phen. Loại này mộng cảnh quả thực không nên quá thoải mái, cho nên hắn ngủ phá lệ thơ ngọt, căn bản cũng không nguyện ý tỉnh lại. Bàng Viễn là một vị vũ sư, hắn có thể dẫn dắt người khác làm một giấc mơ đẹp, khiến cho xa vào trong đó, trong thời gian ngắn không cách nào tỉnh lại, thậm chí là mãi mãi cũng không hồi tỉnh đến, nhưng hắn tự thân thần hồn lại không cách nào xâm nhập trong mộng của người khác. Như nghĩ thần hồn của mình cũng nhập mộng, kia tối thiểu đến đạt tới thông linh đại pháp thầy trò trước phần cảnh. Bàng Viễn đem Nhậm Dã dẫn vào trong mộng về sau, liền triệt hồi quỷ dị vũ thuật, chậm rãi mở mắt ra, đã tính trước đạo, hắn ngủ rất nặng, hiện tại chính là đem hắn nhục thân từng khối băng, hắn cũng không hồi tỉnh đến. Cao lớn vạm vỡ tráng hắn khẽ gật đầu, Lâm Nhị, nhanh chóng ngăn cách nơi đây. Được. Phía bên phải người áo đen đưa tay lật một cái, lòng bàn tay liền nhiều một khối ngọc bội, sau đó hắn nhẹ nhàng ném đến giữa không trung, nháy mắt hư ảo bốn phía mười mấy gian phòng, khiến cho trở nên mơ hồ, giống như cái bóng trong nước. Chương 875, quỷ dị ban đêm, ba tên người áo đen, ba, chương 875, quỷ dị ban đêm, ba tên người áo đen, ba, ta đi một chút liền tới. Cao lớn vạm vỡ tráng hắn ném xuống một câu, liền không ngừng cảm giác tự thân bên trong không gian ý thức dày dày chứng cứ nguy tạo, sau đó thân thể lòng hướng Nhậm Dã trong nhà đi đến. Trong một cảnh, Nhậm Dã chạy tới tân phòng bên trong, đồng thời không ngừng nuốt nước bọt, hai tay run rẩy, nội tâm khô nóng nhìn thân mang mũ vượng khăn quàng vai Ái Phi. Tiểu bảo bối của ta, ta muốn tới nhà. Hôm nay ta chắc chắn dùng cái này tiên quân gậy sắt, hung hăng đánh nát hết thảy không được lời đồn. Hắn như cái hẹn ta hét lớn một tiếng, sau đó liền tiện hề hề đi đến giường bên cạnh, xốc lên khăn voan đỏ. Ánh nến nhảy lên, khăn voan đỏ rơi xuống đất, nhưng không ngờ, mỹ nhân kia vừa quay đầu lại lúc, gương mặt lại biến thành Triệu Mật bộ dáng. Con mẹ nó, tại sao là ngươi? Ta Ái Phi đâu? Nhậm Dã nhất thời dọa đến hồn đều tán. Hắc hắc, ta muốn gỡ ra ngươi bụng nhỏ bụng, nhìn ngươi nhỏ hạch hạch. Triệu Mật mặc mũ vượng khăn quàng vai, lộ ra cực kỳ nụ cười bị ổi, mặt mũi tràn đầy nếp may cũng nhìn cùng vẻ kỳ dễ sẽ cho như. Con mẹ nó, ngươi không được qua đây a. Nhậm Dã thấy cảnh này, nội tâm sợ hãi và phần, lại tại toàn thân run rẩy ở giữa, đột nhiên mở hai mắt ra. Bốn phía đen kịt một màu, chỉ có u lam kia sáng chiếu sáng ảm đạm trần nhà. Hắn thoáng tỉnh một chút thần, mới lòng còn sợ hãi lau mồ hôi trán thì thầm nói, mẹ nó, Triệu Mật cái này lão đang thật là cho lão tử lưu lại vô cùng nghiêm trọng bóng tối a. Lão tử liền nằm mơ đều không quên hắn được. Ai, thật trắng mù ta cùng Ái Phi ở trong ngộng trận đại chiến này. Hắn lau mồ hôi chán, đông cảm giác khát nước, muốn rời giường uống miếng nước. Nhưng hắn vừa muốn ngồi thẳng thân thể, lại đột nhiên phát giác được, chính mình lại không khỏi trở nên đau đầu, sau đó lơ lửng ở trong ý thức không gian tâm kia cựu thiên huyền tôn phủ, lại tản mát ra không thể kháng cự lóa mắt kim quang. Trận kia lóa mắt kim quang đang không ngừng phun trào, tựa hồ ảnh hưởng đến Nhậm Dã cảm xúc cùng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt tràn ngập trong lòng, lại lệnh hắn nhục thân không khỏi lông tơ dựng đứng. Cái này cựu thiên huyền tôn phủ biểu hiện ra dị thường, trong lòng ta cũng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Chuyện gì xảy ra? Vật này có cảm giác nguy hiểm năng lực sao? Ông. Theo sát lấy, bên trong không gian ý thức cựu thiên huyền tôn phủ lại ẩn ẩn có một cô yêu ớt thần hồn khí tức ngay tại khôi phục. Nhậm Dã biết đây là pháp bảo cực phẩm tản mát ra linh vận chi lực, tựa như là cựu khúc thanh vân trúc nhìn xem là một kiện tử vật, nhưng nó tại đế phần cùng thần ngoại hóa thân lúc giao thủ, lại làm nên sợ liền sợ, tựa như là có được linh trí. Cái kia cố linh vận chi lực tại bù bù chấn động, theo sát lấy cựu thiên huyền tôn phủ kim quang đột nhiên quyết tán, sau đó ngưng tụ ra một bức mơ hồ hình ảnh. Một đầu u ám chật chội hẻm, cảnh tượng nhìn hết sức quen thuộc, hai tên người áo đen đứng tại dưới trăng sáng, ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào nhà của mình, mà tại trước người bọn hắn, một vị cao lớn vạm vỡ tráng hắn cũng ngay tại bước nhanh đi tới. Đây không phải nhà ta sao? Có người muốn xuống tới. Tiểu Phôi Vương tại Cửu Thiên Huyền Tôn phủ cảnh cáo xuống, nháy mắt liền phát giác được tình cảnh của mình, cũng trước thời hạn phát hiện ba vị khách không mời. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được chính mình thần niệm khí tức, tựa hồ đã bị bên trong không gian ý thức phụ lục kim quang che đậy kín, đối phương giống như cũng không có phát giác được hắn đã tỉnh lại. Cao lớn vạm vỡ tráng hắn ngay tại từng bước một tới gần, mục tiêu rất rõ ràng. Con mẹ nó, nếu như không có Cửu Thiên Huyền Tôn phủ, vậy cái này ba người tiến vào nhà ta, ta mẹ nó cũng không biết ta. Ba người đều là hắc khí cường giả, bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Nhậm Dã ở trong kim quang cảm thấy được ba vị áo đen nhân phẩm cảnh về sau, tim đập loạn, đồng thời cũng tranh thủ thời gian nhắm mắt lại tiếp tục vờ ngủ, sợ đối phương phát giác được hắn đã tỉnh lại. Làm sao bây giờ? Bọn hắn sẽ không là tới giết ta a? Hiện tại thông báo triệu mật cứu ta mạng chó, cái kia cũng không kịp a. À, đúng rồi, tiểu cô còn ở bên cạnh trong phòng đâu, nàng còn không có phát giác được nguy hiểm tới gần. Không được, ba người kia mục đích không rõ, ta phải nhắc nhở nàng. Một sợi yếu ớt thần niệm từ mi tâm phun trào, ẩn ẩn thẩm thấu đến tiểu cô gian phòng. Nhậm Dã cái trán đầy mồ hôi, cố gắng thao túng cái kia sợi thần niệm xuyên qua tiểu cô giường màu trắng rèm cửa lúc, lại đột nhiên ngưng trệ, lại có tán loạn hiện ra. Hả? Trên giường tại sao không ai? Tiểu cô đâu? Tiểu cô đi chỗ nào rồi? Nhậm Dã nhất thời mộng, lần nữa dẫn động thần niệm cảm giác, lại phát hiện trong nhà cũng chỉ có chính mình một người, mà tiểu cô nhưng không thấy. Nàng vừa mới không phải nói, chính mình muốn nghỉ ngơi sao, làm sao hơn nửa đêm lại đột nhiên biến mất rồi? Nàng cũng không có gì bằng hữu, muộn như vậy có thể đi chỗ nào a? Tiểu Phôi Vương trong lòng phi thường nghi hoặc, nhưng biết rõ giờ phút này cũng không phải là suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, ngược lại tiểu cô không ở nhà, vậy liền nhiều hơn một phần an toàn, hắn cũng không cần lại nghĩ biện pháp tỉnh lại đối phương. Ách, ra môn ngoại lai ba người, lại đều là hắc khí cấp bậc cao thủ, cái kia chỉ bằng vào chính mình đầu này tam phẩm chó hoang, cứng rắn rõ ràng không khôn ngoan a. Ta vừa rồi ngủ rất say, lại liên tiếp làm mấy cái rất kỳ quái mộng, lại thêm trong phòng có một cỗ quỷ dị u lam chi quang, đồng thời Cửu Thiên Huyền Tôn phủ diễn hóa ra hư ảnh bên trong, cũng có thể nhìn thấy cái kia ba tên người áo đen vận dụng một kiện huyễn cảnh pháp bảo ngăn cách nơi đây. Điều này nói rõ, bọn hắn là dùng loại nào đó có thể khiến người ngủ như chết đi qua quỷ dị bí pháp, cũng cố ý che đậy nơi đây khí tức, muốn thần không biết quỷ không hay tiến vào trong nhà của ta. Nếu là như vậy, vậy nói rõ mục đích của đối phương, tỷ lệ lớn không phải tới giết ta. Nếu như là muốn giết ta, vậy bọn hắn hoàn toàn không cần thiết lao lực như vậy. Ai cho dù đêm nay thần không biết quỷ không hay đem ta diệt trừ, cái kia sáng sớm ngày mai lão tử không đi lên kém, hình đường cũng tất nhiên sẽ phái người tới nhà hỏi thăm. Sau đó ba người này dù cho đem thi thể của ta khiêng đi vùi lấp, cái kia hình đường người tìm không thấy ta, khẳng định liền sẽ triển khai điều tra, cuối cùng phát hiện ta vô cớ mất tích, cũng giống vậy có thể suy đoán ra đến lao tử khả năng nộ hại. Cho nên ba cái này người thần bí hơn nửa đêm tới nhà của ta, khả năng này là có cái khác mục đích. Ta không thể phản kháng, không phải đối phương phát hiện ta tỉnh, kia liền không có bất luận cái gì chỗ trống. Ta muốn tiếp tục vờ ngủ, nhìn xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Bất quá tất cả hợp lý suy đoán đều phải cam đoan một khi ngoại ý muốn phát sinh, chính mình là có thể có ứng đối nguy cơ năng lực, khẳng định không thể liền làm chờ lấy, ngồi chờ chết. A Tiểu Phôi Vương nghĩ tới đây, liền lập tức vận dụng thần niệm đi cảm giác bên trong không gian ý thức Cửu Thiên Huyền Tôn phủ, bảo đảm cái này người kể chuyện tặng cho bảo vật có thể tùy thời bị dẫn động. Đồng thời, hắn cũng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, vĩ đại mà thần bí 3.000 bí tàng a, mời ngươi ban cho ta một kiện ra sức cường đại pháp thuật đi. Tốt nhất là có thể cho ta soát một cái đại đế một kích chí mạng, nhường ta dây ba cái này người áo đen đi. Hắn mỗi 6 canh giờ, liền có thể vận dụng một lần 3.000 bí tàng tân pháp, cũng ngẫu nhiên đổi mới một loại không xác định pháp thuật năng lực. Lúc trước, hắn cho dù là nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, cũng sẽ soát một chút 3.000 bí tàng, nhưng được đến thần pháp chất lượng đều bình thường. Nhưng mà, hắn lần trước tại phòng hồ sơ tìm tới đường nét thứ nhất tắt lúc, thiên đạo đã từng ban thưởng qua hắn một tấm thiên ân ban thưởng nội phù. Tờ phù lục này có thể nhường hắn có xác suất thu hoạch được 3.000 bí tàng bên trong một loại hy hữu thần pháp. Bên ngoài ba người kia mục đích không rõ, lại cũng đều là hắc khí cấp bậc, cho nên Tiểu Phôi Vương cũng không chuẩn bị giấu giốt, trực tiếp ngay tại ý thức trong không gian dẫn động thiên ân ban thưởng nội phù. Ông. Bên trong không gian ý thức, thiên ân ban thưởng nội phù phun trào ra lệnh nhân thần hồn thanh minh khí tức, sau đó liền chậm rãi tự cháy, tung bay. Ngài dẫn động thiên ân ban thưởng nội phù, đông cảm giác trong lòng hào hùng khuấy động, suy nghĩ thanh minh, cũng ở trong cõi u minh nhìn trộm đến một loại ẩn chứa đạo ý thần pháp chân lý. Thiên đạo chiêu cáo thanh âm, tại Tiểu Phôi Vương hai lỗ hai bên trong yếu ớt vang lên.
Hắn cảm thấy được một cỗ huyền diệu thiên đạo chi lực chậm rãi chạy vào mi tâm của mình, nổi lên cảm giác lạnh như băng. Mở phá, cho lão tử đến một tấm hạng nhất thưởng. Nhậm Dã trong lòng cuồng hô, sau đó liền khẽ đọc chú quyết, dẫn ta 3.000 bí tàng, đốn ngộ vô thượng thần pháp. Oanh, một cỗ đồng bột đạo vận khí tức như phá đất mà lên giao long, tại hắn hỗn độn cùng hắc ám trong đan điền, từ tinh hạch bên trong phun trào mà ra. Cố khí tức kia hóa thành một đạo hư quang, thắp sáng hắn vận đục đan điền. Chúc mừng ngài, ngài thành công dẫn động 3.000 bí tàng. Chúc mừng ngài, ngài đã lĩnh ngộ một loại thần minh hệ cường đại thần pháp, Cũ Yến Bệ Tổ. Cũ Yến Bệ Tổ, ngươi ở nhân gian đi qua, lưu lại mỗi một cái dấu chân đều là một cái neo điểm. Người quay đầu, nhìn xem trong không gian mỗi một cái dấu chân neo điểm, chỉ cần thoáng hồi ức một chút, liền có thể xuất hiện tại đã từng đi qua bất kỳ chỗ nào, lại không thể bị phát giác, không thể bị tôi diễn, không thể bị đề phòng. Giống như một chén đột ngột sáng lên ngọn đèn, chiếu sáng mỗi một cái Cũ Yến Tổ cũ. Đặc biệt nhắc nhở, bởi vì ngươi chỉ là một vị tam phẩm cảnh chó hoang, không cách nào thi triển song chỉnh Cũ Yến Bệ Tổ, cho nên ngươi chỉ có thể trở lại trong phạm vi trăm dặm đã từng xuất hiện địa phương, lại sẽ không ảnh hưởng đến hư không cùng thời gian, chỉ có thể ảnh hưởng tự thân. Đây càng giống như là một loại định hướng trở về thức truyền thống, nhưng chỗ tốt là nó có tuyệt hảo tính bất ngờ cùng tính bí mật. Tỷ như ngươi muốn trộm hôn trộm một chút Triệu Mật tiểu thiếp, nhưng lại sợ bị Triệu gia người đánh chết, liền có thể sớm đi tiểu thiếp trong phòng chạy một vòng, lưu lại neo điểm, sau đó tại đêm khuya đột nhiên trở về, nhẹ nhàng hôn nàng. Thời hạn trong vòng 6 canh giờ, chỉ có thể sử dụng 3 lần. Mẹ nó, ra một chút ngươi rất vui vẻ. Nhậm Dã chửi bậy một câu thiên đạo về sau, trong lòng cũng thở dài một hơi, ngày này ban ân ngộ phù quả nhiên chân quý a. Lần này rút thần pháp rất hữu dụng, có thể khiến hành tung của mình trở nên phi thường quỷ dị, đã có thể chạy trốn, cũng có thể chủ động công sát. Đạp đạp. Hắn vừa mới được đến Cũ Yến Bệ Tổ thần pháp, cái kia cao lớn vạm vỡ áo bào đen trắng hắn đã giống như quỷ mị, vận dụng bình thường bí pháp, đẩy ra mù lòa ra môn. Hắn cất bước đi vào trong phòng, đưa tay lật một cái, lòng bàn tay liền nhiều một đôi giày dày. Nhậm Dã thông qua Cửu Thiên Huyền Tôn phù cảm nhận được cái này một chút về sau, trong đầu nháy mắt kích thích vô số dấu chấm hỏi, "Quá, hắn cầm ra một đôi giày là muốn làm gì?" "A, không đúng, hắn cầm một đôi giày." Tiểu Phôi Vương thoáng ngơ ngác một chút, cơ hồ ra ngoài bản năng liền nghĩ đến trận nhãn trong phòng lưu lại dấu giày. Cùng lúc đó, âm u chật chội hẻm bên ngoài, một kéo xe ngựa chậm rãi đình trệ. Tôn Thanh Tuyết ngồi ở trong thùng xe, nhìn chính mình tỷ nữ thiện, nói khẽ, "Nhường xa phu ngay tại này dừng lại đi, người ta đi bộ đi trong nhà hắn. Này chương 7000, còn 1.000. Chương 876. Không may người áo đen, ánh trăng xuống nữ thiên tiêu, 1, chương 876, không may người áo đen, ánh trăng xuống nữ thiên tiêu, 1, Tôn Thanh Tuyết nghe theo phụ thân an bài, cô ý đến nhà mời Nhậm Dã cô cháu tại ngày mai đi trong nhà dự tiệc. Nhưng mà nàng rất sợ Thiên Vi tiểu cô hội trốn tránh Tôn gia người, cho nên mới tới muộn như vậy. Trong xe ngựa, thiếp thân tỷ nữ thiện nghe tiểu chủ lời nói, nhất thời trừng mắt mắt dọc, thảo ngôn quên đủ, tiểu thư, cái này chó hoang ở khu ổ chuột, lại nghèo lại phá, con đường vũng bùn khó đi, chật chội chật hẹp, ta vẫn là nhường mã phu đem xa giá đi vào, đợi đến hoàng gia môn miệng, ngài lại xuống xe, để tránh bẩn ngài giày đều. Đã là đến nhà mời, vậy liền phải có thành ý cái này cưỡi ngựa xe đến người cửa nhà Diêu Võ Dương Oai, không khỏi có chút mất lễ nghi. Tôn Thanh Tuyết nhíu mày bấy tay, đường cũng không xa, chúng ta còn là đi qua đi, ngươi nhường xa phu tại phố dài bên cạnh chú lưu liền có thể. Ai, cái này hoàng gia cô cháu, một cái là phế vật tàn phế, một cái là bị người đuổi ra khỏi cửa khống hỏa người hầu, ta cũng nghĩ không thông, vì sao lão gia nhất định phải mời bọn hắn đi ta Tôn gia dự tiệc. Đồng thời còn muốn ngài tự mình mời, cái này không khỏi cũng quá cho bọn hắn mặt. Thiện ước chừng 26-7 tuổi, mặc dù ngày thường ngũ quan tinh xảo, lại là một mặt khắc bạc chi tướng, trong giọng nói của nàng cũng khắp nơi tràn ngập thay chủ tử minh bất bình hương vị, trọng yếu nhất chính là cho bọn hắn mặt bọn hắn còn không muốn, một lần mời không được, còn muốn ngài tự mình đến đây, coi là thật không biết tốt xấu. Trong lúc nói chuyện, Thiện rèm xe vén lên, dẫn đầu nhảy xuống, nhấc cánh tay đỡ đạo, ngài chậm rãi điểm, chú ý điểm dưới chân, nơi này đen kịt, làm không tốt còn sẽ có vô cùng bẩn chuột. Lời nói không muốn như vậy giảng. Tôn Thanh Tuyết cẩn thận từng ly từng tí chuyện bước liên tục, cũng mở miệng chặn lại nói, tại cuối cùng chủ cũ thời đại, như không có hoàng gia, liền không hôm nay hư bạc thôn. Nơi này còn có thể tồn tại, người ta còn có thể sống được, cái kia đều muốn cảm tạ chủ cũ thời đại hoàng gia Tà Dương che chở. Bây giờ bọn hắn mặc dù xuống dốc, nhưng cũng lẽ ra nhận tôn trọng. Cái kia hoàng tiểu đệ dù mất đi hai mắt, lại thân hoạn bệnh nặng, không có tiền đồ chút nào có thể nói, nhưng ngay cả cha ta ở bên trong tứ đại tộc trưởng, lại đều nhất trí đồng ý đem hắn đặc biệt để bạt làm thiên lao ngục tốt, cho hắn một phần thể diện việc phải làm nuôi sống gia đình, lại người của toàn thôn đều không có bất cứ ý kiến gì. Đây chính là bọn họ tổ tiên tích xuống tới phúc đức hy vọng, dù đã qua thật lâu, nhưng người nơi này vẫn như cũ nhớ kỹ. Tiểu thư nha, ngài chính là tâm địa quá thiện lương, đối với người nào đều có thể vô hạn bao dung. Thiện tìm đúng cơ hội, thuận lời nói gốc dạ liền nâng một chút tiểu chủ, nhưng nàng là trong lòng xem thường hoàng gia. Bởi vì hư vọng thôn là mộ cường chi địa, mặc kệ gia tộc của ngươi đã từng có bao nhiêu huy hoàng, nhưng chỉ cần thế hệ này dòng dõi là phế vật, là chó hoang, kia liền chú định sẽ bị khinh thị, vĩnh viễn cũng không chiếm được chân chính tôn trọng. Chủ tớ hai người xuống xe, mượn ánh trăng nhu hòa, chậm rãi từng bước đi hướng u ám chật chội hẻm. Vừa vào bên trong, một cô trộn lẫn lấy nhà vệ sinh khô, rắc rưởi, xúc vật phân và nước tiểu, thư thối lấy vật tái hợp hình mùi thối, liền đập vào mặt. Thiện một mặt ghét bỏ, nếu mày thầm nói, nơi này thật là chỗ của người ở sao? Tể tướng trước cửa quan tam phẩm, nàng mặc dù chỉ là một vị tỷ nữ thị vệ, nhưng đi theo lại là thế hệ này tôn gia trưởng nữ, lại tự thân phẩm cảnh chắc tuyệt, liền Ly Hương Lộ đều đi qua 2 lần. Cái này liền đồng đẳng với hoàng đế bên người nổi tiếng nhất thái giám, mà lại còn là tu vi rất cao thâm loại kia. Nàng bình thường tại Tôn gia trong đại viện không nói đi ngang, nhưng cũng là trong hạ nhân trí cao vô thượng tồn tại, sống an nhàn sung sướng quen, tự nhiên cũng liền cảm giác ưu việt bạo dạn. Thật là quá túi, quả thực không thể chịu đựng được. Thiện theo trong vạt áo rút tay ra khăn, vội vàng đưa cho tiểu chủ đạo, tựa như là tiến vào giỏi bỏ hội tụ hồ phân. Tiểu thư, ngươi dùng khăn tay che, trở về ta liền là ngài chuẩn bị tắm rửa chi vật. Người nơi này vốn là còn sống không dễ, ngươi cũng không cần lại lắm mồm mở miệng châm chọc. Tôn Thanh Tuyết bị nàng lại nhảy đến tâm tiền, nhíu mày quát lớn một câu về sau, mới đưa tay tiếp nhận đối phương đưa tới khăn tay. Cái này ác liệt hoàn cảnh sinh hoạt xuống sinh ra dày đặc mùi thối, nhường chủ tớ hai người đều phi thường ăn ý lựa chọn ngậm miệng, phản phất chỉ cần nói nhiều một câu, đều sẽ hút vào một chút đồ không sạch sẽ. Các nàng cẩn thận từng ly từng tí, rất nhanh liền đi vào hẻm chỗ sâu, khoảng cách hoàng gia cũng chỉ có không đủ 100 bước xa. Ngọc bội trong huyễn cảnh, vị kia gọi Lâm Nhị người áo đen, đột nhiên nhíu mày, vô ý thức thầm nói, có người tới, là hai vị nữ tử. Vũ sư Bằng Viễn nao nao, nói nhỏ, vô sự, các nàng như đi vào huyễn cảnh, ta liền vận dụng bí pháp, khiến cho ngủ say chính là. Không, các nàng thật giống như là muốn đi nhỏ ngủ lòa nhà. Lâm Nhị sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng, mà lại cái gì? Bằng Viễn nghe xong đối phương là muốn đi nhỏ ngủ lòa nhà, sắc mặt liền cũng nghiêm túc. Lâm Nhị trốn ở trong huyễn cảnh, cẩn thận phát ra cảm giác, cũng ẩn ẩn nhìn trộm đến Tôn Thanh Tuyết hình dáng, không sai, là Tôn gia trưởng nữ, Tôn Thanh Tuyết. Tôn gia trưởng nữ, nhàn rỗi không chuyện gì tới đây làm gì? Bằng Viễn cũng ngộng. Quỷ biết. Lâm Nhị sắc mặt đổi biến, trịnh trọng nói, Tôn Thanh Tuyết từng 3 lần đạp lên Ly Hương Lộ, chính là Tôn gia thế hệ này bên trong kiệt xuất nhất thiên tài. Nàng tuyệt không dễ đối phó, lại tới gần, tất nhiên sẽ phát hiện nơi đây huyễn cảnh chi địa. Không được, ta đến thông báo đại ca. Đối mặt như thế ngoài ý muốn, Vu sư Bằng Viễn trong lòng cũng khẩn trương lên, cũng 10 phần đồng ý nói, đúng, nhanh thông báo đại ca. Ông. Lâm Nhị có chút nâng lên cánh tay phải, lấy khí tức dẫn ra lơ lửng ở giữa không trung ngọc bội, sau đó truyền âm nói, Ngư ca, hẻm bên ngoài có người tiến đến, là Tôn gia trưởng nữ Tôn Thanh Tuyết. Nàng mang một vị tỷ nữ, hẳn là muốn đi mù lòa nhà. Nàng đã rất thân cận, làm sao bây giờ? Nhỏ phá trong nhà, thu người thần bí ủy thác, chuyên tới để giá họa nhậm giá chẳng hán, giờ phút này đang đứng tại Thiên Vi cô cổng rõ xét. Hắn nguyên bản còn rất cảm thấy may mắn, bởi vì đêm nay Thiên Vi cũng không ở nhà, cái này đột nhiên thiếu mất một người, cái kia tự nhiên cũng liền càng lớn trình độ giảm xuống bọn hắn bị phát hiện phong hiểm, cho nên hắn đang chuẩn bị đem chứng cứ ngụy tạo ẩn tàng, sau đó liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Nhưng giờ phút này, hắn nghe tới Lâm Nhị truyền âm về sau, lại đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ, cũng vô ý thức mắng, mẹ nó, thật không may à, cái này Tôn gia trưởng nữ không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này đến. Nàng đã tới gần. Lâm Nhị lần nữa mở miệng nhắc nhở, chúng ta có thể né tránh sao? Lặng yên không một tiếng động rời đi. Ngư ca lập tức truyền âm hỏi lại. Không thể, nàng đã phát hiện huyễn cảnh. Lâm Nhị trái tim thẳng thắn nhảy lắc đầu. Hoàn tay. Dáng người cực kỳ khôi ngô Ngư ca, nghe tới Lâm Nhị hồi phục về sau, nhất thời cái chán đầy mồ hôi. Hắn đứng tại Thiên Vi tiểu cô trước cửa, đại não cấp tốc vận chuyển. Tôn Di Trần là công đường người cầm quyền, cái kia giờ phút này Tôn Thanh Tuyết nếu là đánh vỡ đêm nay âm mưu, thì thế tất sẽ ảnh hưởng đến vị kia thần bí ân chủ kế hoạch, lại không đến sáng sớm ngày mai, việc này tất nhiên sẽ bị tông tộc đường biết được. Giờ phút này tại dấu chứng cứ ngụy tạo dày kỳ thật đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bởi vì đối phương đã phát hiện huyễn cảnh tồn tại, từ cũng liền biết được nơi đây có người xa lạ xâm nhập, lại là nhằm vào mù lòa một nhà. Chương 876, không may người áo đen, ánh trăng xuống nữ thiên tiêu, 2, chương 876, không may người áo đen, ánh trăng xuống nữ thiên tiêu, 2, kể từ đó, cho dù Ngư ca lưu lại chứng cứ ngụy tạo dày, cái kia cũng đảm đường không nổi chứng cứ, bởi vì Tôn Thanh Tuyết hoàn toàn có thể chứng minh, đêm nay có người ngoài chui vào qua hoàng gia. Mẹ nó, thật là quá không may. Ngư ca ở trong lòng cấp tốc cân nhắc lợi hại, sau đó liền quả quyết trả lời, dày không thể thả, thả cũng chẳng thả. Chúng ta phải đi. Nhưng nàng đã phát hiện huyễn cảnh. Lâm Nhị cường điệu nói, chúng ta bây giờ đi, nàng nếu là phát giác được không đúng, cấp tốc bước lên khí tức, dẫn tới tuần đường người chú ý, vậy chúng ta khẳng định là chạy không thoát. Che mặt, che giấu khí tức, đem Tôn Thanh Tuyết cùng nàng tỷ nữ cưỡng ép kéo vào huyễn cảnh, lấy này ngăn cách giao thủ khí tức. Sau đó, ta cùng Lâm Nhị xuất thủ áp chế các nàng hai người, Bàng Viễn vận dụng vu thuật cưỡng ép lệnh hai người ngủ say, kể từ đó, chúng ta liền có thể lặng yên không một tiếng động rời đi. Ngư ca tuy là một bộ mãng phu ngoại hình, nhưng lại đầu não nhanh nhẹn, phản ứng cực nhanh, nhớ lấy, tuyệt đối không được thương tới Tôn Thanh Tuyết tính mệnh, không sau đó hoạn vô tận. Rõ ràng, muốn tốc chiến tốc thắng. Tiếng nói rơi, ba người cơ hồ cùng nhau nâng lên cánh tay phải, đem trên bàn tay lật. Xoát, xoát, xoát. Một trận ảm đạm tia sáng phun trào, ba người trong lòng bàn tay liền riêng phần mình nhiều một tấm mặt nạ ra người, lại đều tản ra cực kỳ khí tức ấm lãnh. Nay bảo tên là Thiên Diện ra nó cùng phổ thông thuật dịch dung là hoàn toàn khác biệt, hắn dùng tài cũng là thật lấy tự thân vẫn người tu đạo chân nhân ra mặt cũng trải qua đặc thù vu thuật bí pháp luyện chế, hắn công nghệ thủ pháp 10 phần ác độc lại tàn nhẫn. Nhưng đem vật này che tại trên hai gò má về sau, chẳng những có thể che đi người sử dụng chân thực khuôn mặt, còn có thể khiến cho tản mát ra phi thường lộn xộn người khí tức, lấy này đến tránh cho bị người quen nhận ra. Cái này ba tấm Thiên Diện ra đều là vu sư Bằng Viễn luyện chế mà ra, chi phí cực cao, lại chỉ có thể bị sử dụng một lần. Nếu không phải giờ phút này tình huống 10 phần nguy cấp, ba người bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ được vận dụng vật này. Dầm dầm dầm. Ba nhân khẩu niệm chú quyết, nhấc cánh tay liền đem ra người che mặt, sau đó gương mặt bọn họ kịch liệt biến hóa, nhục thân tản mát ra khí tức cũng như cuồng bạo chi hải lộn xộn. Kéo vào, Ngư Ca đeo lên thiên diện ra về sau, liền quay người liền hướng ngoài phòng chạy tới, đồng thời lấy truyền âm bí pháp thúc dục Lâm Nhị. Nhỏ phá trong nhà, Tiểu Phôi Vương tiếp tục nằm ở trên giường và ngủ, đồng thời một mặt mộng bức thì thầm nói, con mẹ nó, nhà ta thành chợ bán thức ăn rồi. Nàng làm sao cũng tới rồi. Hắn thông qua Cửu Thiên Huyền Tôn phủ quỷ dị bí pháp, cũng đã cảm thấy được Tôn Thanh Tuyết tồn tại. Ba hơi trước, Tôn Thanh Tuyết đi đang chật chội u ám trong ngõ hẻm, lại đột nhiên dừng bước, sau đó ngạc nhiên nói, "Thiện, dừng bước." Nàng cũng Doãn Bình, Triệu Hạo Thần, đều là trong cùng thế hệ phi thường hiếm thấy hắc khí cấp tồn tại, cho nên muốn so thân là xích khí thiện, sớm hơn một bước phát giác được huyễn cảnh tồn tại. "Làm sao? Tiểu thư?" "Không đúng, nơi này có huyễn cảnh." Tôn Thanh Tuyết trong hai con người, đột nhiên tách ra màu xanh da trời chi quang, nhìn giống như bông tuyết, cực kỳ lóa mắt, có người ngoài dùng huyễn cảnh pháp bảo bao phủ bằng da, mục đích không rõ. "Có nguy hiểm." Thiện quá sợ hãi, cẩn thận phát ra cảm giác về sau, liền không chút do dự thúc giục nói, "Tiểu thư, đi mau, người đi trước." Trong huyễn cảnh người đã phát giác được chúng ta. Tôn Thanh Tuyết trên hai gò má đã không có dịu dàng lười biếng thần sắc, chỉ ngữ tốc cực nhanh phân phó nói, "Hoàng gia cô cháu có lẽ có nguy hiểm, nhanh, ngươi đi trước, đuổi tới hư ảo trên đường dài, dẫn động khí tức, đem tuần đường tuần đêm người đưa tới, nhanh." "Tiểu thư, ngươi..." Thiện nhớ thương tiểu chủ an nguy, còn muốn mở miệng lại quên. Tôn Thanh Tuyết biết rõ cha mình đối với hoàng gia cô cháu coi trọng, cũng biết được phụ thân muốn cùng hoàng gia kết thành quan hệ thân mật mãnh liệt ý nguyện. Cho nên, nàng ở trong này gặp được thần bí người xa lạ về sau, trong lòng không riêng nghĩ là an toàn của mình, cũng đang suy nghĩ hoàng gia cô cháu tình cảnh. Nàng phẩm cảnh cùng thần pháp là mạnh hơn so với Thiện, lại đầu não thông minh, phản ứng cực nhanh, đồ đần, bọn hắn khẳng định cũng sợ chúng ta đưa tới tuần đêm người, ta ở đây cản một chút, ngươi nhanh đi phố giải. Soát. Thiện thấy tiểu chủ nổi giận, liền cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, quay người chạy trốn. Trong huyễn cảnh, Lâm Nhị hai tay bấm niệm pháp quyết, cấp bách đạo, "Ngư Ca, tên kia tỷ nữ muốn chạy." "Mẹ nó, các nàng thật đúng là nghĩ đưa tới tuần đêm người." Ngư Ca một bên chạy vội, một bên cắn răng nói, "Đã Tôn gia nữ quyến xen vào việc của người khác, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí." "Lâm Nhị, đưa các nàng kéo vào huyễn cảnh, nhanh." "Vâng." Tiếng nói rơi, Lâm Nhị trốn ở trong huyễn cảnh, cực lực phun trào linh khí, đều rót vào giữa không trung bên trong ngọc bội, khiến cho tia sáng càng tăng lên, huyễn cảnh phạm vi cũng đầy đủ tăng lên gần 1/3. Mơ hồ hư ảo chi cảnh, giống như là thủy triều khuếch tán, nháy mắt liền bao phủ lại Tôn Thanh Tuyết nhục thân, đồng thời không thể ngăn cản hướng về phía trước lan tràn, chỉ không dùng một hơi, liền đem chính đang chạy trốn Thiện cưỡng ép kéo vào. Chủ tớ hai người vào huyễn cảnh, liền ngẩng đầu thấy đến trong sáng trăng tròn biến thành u lam chi sắc, lại bốn phía hoàn cảnh cũng lộ ra quá hư ảo cùng yên tĩnh. Tôn Thanh Tuyết thoáng khẽ giật mình, trong lòng cả kinh nói, có ba người, mà còn có một vị là vũ sư. "Tiểu thư." Thiện ở trong huyễn cảnh đột nhiên quay đầu, cũng phun trào tự thân khí tức, bay lượn mà đến, "Nô tỳ giúp ngươi giết ra huyễn cảnh." "Thách ra, chớ có gần phía trước, bọn hắn có một vị vũ sư." Tôn Thanh Tuyết lập tức truyền âm nhắc nhở. "Vâng." Đúng lúc này, Ngư Ca từ nhậm giá trước cửa nhà bay lượn mà lên, quần áo phân phật, sợi tóc bay lên, lại lòng bàn tay phải kéo lên một cái toàn thân đen nhánh bình. Cái kia bình ước chừng to bằng đầu người, toàn thân đen nhánh như than, vừa mới bị gọi ra liền tản mát ra ngập trời âm minh chi khí, lại đương theo lấy tiếng quỷ khóc sói tru. Vật này tên là Vạn Cốt Bình, chính là một kiện cực phẩm đạo vận pháp khí, nhưng nó cũng không thuộc về Ngư Ca, mà là vị kia thần bí ân chủ sợ ba người tại giá họa lúc tao ngộ ngoài ý muốn, cho nên mới ngắn ngủi cấp cho bọn hắn sử dụng. "Đi." Ngư Ca đứng lơ lửng giữa không trung, nhấc cánh tay liền đem Vạn Cốt Bình thế ra, cũng thần hồn hợp nhất thì thầm, "Vạn cốt khôi phục, nhân gian cực ngủ." "Vâng." Chú quyết thanh âm, không linh lại mờ mịt tiếng vọng ở trong huyễn cảnh. Trong bình kia nhất thời bọt lên một cỗ bàng bạc vô tận hắc khí, như chèo chống minh phụ trụ, kình thiên mà đứng. "Ô ô." Chỉ một thoáng, âm phong nổi lên bốn phía, thiên địa không ánh sáng. Theo sát lấy, vô tận tiếng quỷ khóc, nói nhỏ âm thanh, đồng thời tại Tôn Thanh Tuyết cùng Thiện trong hai lỗ tai vang vọng. Loại kia quỷ dị thanh âm cực kỳ chói tai, lệnh hai người rất cảm thấy đau đầu, thần hồn run rẩy. Chủ tớ hai người tựa như là bị đánh vào 18 tầng địa ngục, nghe thấy tất cả đều là không cam lòng thét lên, gầm thét, cùng mơ hồ không rõ tranh luận chi ngôn, đồng thời hai mắt cũng nhìn thấy cái kia kình thiên trong hắc khí, đồng bền ra vô số đạo khuôn mặt đáng ghét, biểu lộ khủng bố oan hồn. Vạn Quỷ Khiếu Thiên, Tôn Thanh Tuyết cảm giác được thần hồn của mình, tại cái kia từng đợt bén nhọn nói nhỏ trong âm thanh, sắp từng khúc băng liệt, một cỗ mãnh liệt sắp chết cảm giác cũng đột nhiên tràn ngập trong lòng. Chương 876, không may người áo đen, ánh trăng xuống nữ thiên tiêu, 3, chương 876, không may người áo đen, ánh trăng xuống nữ thiên tiêu, 3, hắn. Bọn hắn lại có như thế quỷ dị pháp khí. Tôn Thanh Tuyết nội tâm 10 phần sợ hãi, ẩn ẩn cảm thấy ba vị này người xa lạ lai lịch không tầm thường. Giữa không trung, Ngư Ca thúc dục bạn của mình, lần nữa quát, "Bằng Viễn, nhanh chóng khiến cho nhập động, sau đó chúng ta liền rời đi." Phía dưới, Vu sư Bằng Viễn đông nhiên nhập định, hai tay bóp lấy Nguyệt Ngủ Quyết lần nữa ngâm sướng đạo, ánh trăng lưu chiếu, thương vũ và minh. Chủ tớ hai người bị vạn quỷ cuốn thân, vốn là thần hồn hoảng hốt trạng thái, mà giờ khắc này Vu sư Bằng Viễn lại vận dụng quỷ dị dẫn ngộng bí pháp, cái này lập tức làm các nàng rất cảm thấy ra rời, tâm thần rất có bừng lòng. Một cỗ không thể kháng cự buồn ngủ chi ý đánh tới, Tôn Thanh Tuyết cùng Thiện Nhi đốn cảm giác mí mắt hiện chìm, lại đều toát ra một bộ sắp thiếp đi biểu lộ. Trong nhà, Nhậm Giã thông qua Cửu Thiên Huyền Tôn phủ cảm giác bên ngoài hết thảy, lại không bị phát giác. Hắn trái tim nhỏ bành thẳng thắn nhảy, trong lòng không thể tin thầm nghĩ, cái này mẹ nó, các nàng thế nào làm dậy rồi? Ngươi cái này khiến ta như thế nào cho phải a? Ta là chạy a, còn tờ mờ tiếp tục vờ ngủ a. Nội tâm của hắn mười phần xoắn xuýt, cũng phi thường rõ ràng chính mình tình cảnh. Cái kia ba tên người xa lạ chính là hướng về phía chính mình đến, hắn như vừa ngủ, giả vờ như cái gì cũng không biết còn tốt, nhưng nếu như đột nhiên tỉnh lại, vậy đối phương cảnh giác phía dưới, chính mình tất nhiên là phải có nguy hiểm tính mạng. Trọng yếu nhất chính là, ba người kia đều là hắc khí cao thủ, chính mình tỉnh về sau, đối mặt bọn hắn là không có phần thắng chút nào. Nhưng nghĩ lại, người ta Tôn Thanh Tuyết hai người đơn thuần là vô tội thắng xui xẻo, các nàng hẳn là nghĩ đến nhà mình, tiếp tục mời cô cháu hai người đi dự tiệc, lại không nghĩ tới gặp được như vậy một kiện quỷ dị ngoài ý muốn, bị ép cuốn vào trong đó. Nếu là Tôn gia trưởng nữ thay mình cản một đao, đồng thời còn ngã xuống ở đây, đó cũng là rất phiền phức, càng sẽ lệnh Nhậm Dã cảm giác được cái nấy. Làm sao bây giờ? Ta mẹ nó đến cùng muốn hay không tỉnh a? Nhậm Dã nội tâm cực kỳ xoắn xuýt thời điểm, cũng cảm thấy được chủ tớ hai người nguy hiểm, đồng thời hắn không biết Ngư Ca bọn người là ôm lệnh Tôn Thanh Tuyết ngủ say mục đích mới ra tay, cho nên hắn do dự mãi, hay là chuẩn bị hỗ trợ. Nhanh, các nàng lập tức liền muốn ngủ say. Lơ lửng ở giữa không trung Ngư Ca, ngôn ngữ rất là cấp bách thúc giục một câu. Và anh. Đúng lúc này, cái kia mắt thấy liền muốn ngủ say nhắm mắt Tôn Thanh Tuyết, trong nhục thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khó mà kháng cự băng hàn chi khí. Xoát. Nàng đột nhiên mở mắt ra, lọn tóc trong lúc bay múa, lông mi dài bên trên lại hiện ra một chút sương lạnh, liền tựa như một vị đứng sững tại nghèo nàn cực cảnh bên trong tiên tử. Mặc kệ các ngươi là ai nuôi trong nhà chó hoang, chuyện hôm nay cũng không thể thiện. Tôn Thanh Tuyết cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, từng chữ nói ra kiểu a đạo, lệnh, ngày, toa. Tiếng nói rơi, một cỗ khủng bố đạo vận chi lực, đột nhiên tại Tôn Thanh Tuyết trắng non trong mi tâm phun trào mà ra. Nàng hai tay kết ấn, nhục thân liền phảng phất bị đóng băng, da thịt trắng nõn, tinh xảo váy áo, tung bay lọn tóc ở giữa, lại đều nổi lên một tầng hơi mỏng băng xương. Hàn khí mê mang, nhiệt độ chợt hạ, toàn bộ u ám trong ngõ hẻm lưu động nước bẩn, dơ bẩn, lại đều vào đúng lúc này ngưng kết thành băng. Ông. Đạo vận chi lực tại trong mi tâm bù bù, tản ra khủng bố uy áp ngập trời. Đây là trong truyền thuyết Tôn. Tôn gia chí bảo, Hàn Thiên Toa. Nàng lại được đến này bảo tán thành. Ngư Ca nhất thời sắc mặt đại biến. Muốn giết ta? Ngươi cũng xứng. Tôn Thanh Tuyết toát ra phẫn nộ đến cực điểm biểu lộ, nàng hai tay ngưng kiếm chỉ treo tại mi tâm, sau đó lại chậm rãi hướng trước thôi động, thiên toa diệu ánh trăng, tại tận phong nơi đầy tai họa. Một lời rơi, một đạo xua tan trăng sáng u lam, tản ra cực hàn chi khí thần quang, như một đạo phá thiên trường kiếm, hoành không mà ra. Đông Tuyết Lam thần quang bên trong, một khối ước chừng lớn cỡ bàn tay, sau cạnh Đông Tuyết hình Đông Tuyết pháp bảo, tản ra bàng bạc đạo vận uy áp, ở trên chín tầng trời, như cực quang xẹt qua. Vật này tên là Hàn Thiên Toa, chính là Tôn gia truyền thừa trấn tộc chí bảo một trong, hư vọng thôn các loại văn hiến bên trong có nhiều ghi chép. Nhưng ngoại nhân đều coi là nó còn tại hư ảo thần mộ bên trong, chưa tìm được tân chủ, nhưng không ngờ hôm nay Tôn Thanh Tuyết lại thành công đem hắn thôi động, cũng cùng ba tên người áo đen huyết chiến. Bởi vậy có thể thấy được, Tôn Thanh Tuyết chẳng những thiên phú cực cao, đồng thời phúc duyên thâm hậu, nhưng phải chí bảo đi theo. Ầm ầm. Hàn Thiên Toa từ trên chín tầng trời lướt ngang mà qua, chỗ đến, tiếng quỷ khóc sói tru tịch diệt, từng đạo oan hồn tại vô tận xương tuyết chi khí bên trong, như bẻ cánh khô diệt vong. Phúc. Tôn Thanh Tuyết tránh thoát sắp nhập ngộ vũ thuật, cái này lệnh bằng biến đụng phải phản vệ, hắn phun ra một ngụm máu tươi, thần hồn khí tức hơi có vẻ bất ổn. Cùng lúc đó, Hàn Thiên Toa từ trên trời cao phá không mà đến, không thể ngăn cản. Ngư Ca thấy thế lập tức thôi động vạn cốt bình, thay bằng biển ngăn lại một kích chí mạng. Đông. Hai kiện pháp bảo từ giữa không trung chạm vào nhau, bộc phát ra một trận ánh sáng chói lóa, sau đó riêng phần mình vụ vụ rút lui. Đây cũng không phải Hàn Thiên Toa vị cách không sánh bằng vạn cốt bình, mà là Ngư Ca phẩm cảnh muốn cao hơn Tôn Thanh Tuyết một chút, lại Hàn Thiên Toa trước đây không lâu mới vừa vặn nhận chủ, thuộc giai đoạn trưởng thành, trước mắt còn không cách nào phát huy ra lớn nhất thần năng uy lực. Bằng biển tránh thoát một kiếp, lập tức liền bay lượn mà lên, hướng về sau chạy trốn. Nhưng bốn phía còn là có mấy đạo sốc xếp hàn khí nổ bắn ra mà đến. Ông, hắn lập tức gọi ra một cây bạch cốt pháp trượng, nhấc cánh tay vận dụng bí pháp, liên tiếp bịch 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 ngăn lại mấy đạo hàn khí, nhưng hắn tại giống như cuồng phong bạo vũ công sát bên trong, thân hình cũng hơi có vẻ bất ổn. Vành, giang giác, một luồng hơi lạnh út mặt mà đến, bằng viễn né tránh không kịp, mặt kia trên má lóe ra quỷ dị tia sáng thiên diện ra nhất thời liền bị sắc bén xương lạnh cắt đứt thành số cánh, cũng khô héo từ trên hai gò má trượt xuống, yếu ớt rơi xuống đất. Cái này cực kỳ ngoài ý một màn, chẳng những lệnh mặt mũi tràn đầy máu tươi bằng viễn nội tâm sợ hãi, cũng lệnh Ngư Ca cùng Lâm Nhị đồng thời ngơ ngẩn. Cách đó không xa, Tôn Thanh Tuyết chỉ ngẩng đầu một cái liền gặp được bằng biển dị thường. Nàng trông thấy đối phương thiên diện ra nứt rơi xuống đất, lại khuôn mặt rất có biến hóa, tại ngắn ngủi một hơi bên trong liền khôi phục bản tôn hình dạng. Nàng hơi sững sờ, dịch dung rồi. Đây mới là hắn lúc đầu khuôn mặt. Ta giống như ở đâu gặp qua hắn. Mẹ nó, xong. Lâm Nhị nhìn thấy cảnh này, trong lòng rất cảm thấy tuyệt vọng truyền âm nói, bằng biển lộ mặt, chúng ta ai cũng chạy không thoát. Ngư Ca nghe nói như thế, trong lòng cũng là tạo nên vạn phần hoảng hốt, tê cả da đầu, bàn chân bị địa lật. Phải biết, hư vọng thôn dù nhân khẩu đông đảo, trừ một cái huyện trấn quy mô, nhưng nó lại là một chỗ nhân viên lưu động hiện tượng cực ít từ địa. Ngoại trừ Ly Hương Lộ, người nơi này muốn rời khỏi, vậy cũng chỉ có liều mạng chém giết chinh phạt đường đầu này con đường. Trong loại hoàn cảnh này, cũng liền mang ý nghĩa, người nơi này không thể tùy tiện phạm tội, bởi vì một khi gây phiền phải lớn, tiêu cơ hồ là không có khả năng đi ra ngoài. Đồng thời một khi tại phạm án lúc lưu lại manh mối trọng yếu, cái kia cũng rất nhanh liền sẽ bị tuần đường khóa chặt thân phận, bởi vì người liền nhiều như vậy. Đây cũng là vì cái gì? Nơi này tuyệt đại bộ phận người đều hội tuân thủ đủ loại cực đoan quy tắc bên ngoài một trong những nguyên nhân. Giờ phút này, bằng viễn ở trước mặt Tôn Thanh Tuyết lộ mặt, kia liền mang ý nghĩa triệt để bại lộ, cho dù bây giờ có thể chạy mất, cái kia không ra một ngày cũng sẽ bị lật ra đến, từ đó toàn thôn truy nã. Điểm này, đối với Ngư Ca cùng Lâm Nhị cũng giống như vậy. Ba người bọn hắn mỗi ngày tại một khối, giờ phút này bằng biển để loạn, cái kia hai người khác hạ chẳng cũng sẽ không tốt, sớm muộn gì cũng phải bị điều tra ra, nhất là tại đã đắc tội Tôn gia trưởng nữ dưới tình huống. Làm sao bây giờ? Trong ba người tâm cực kỳ sợ hãi, trong lúc nhất thời lại đình chỉ công sát. Tôn Thanh Tuyết là một vị cực kỳ nữ tử thông minh, nàng tại nhìn thấy bằng biển mặt về sau, cũng ý thức được tình cảnh của mình. Mẹ nó, nhất định phải giết hai nữ nhân này, không phải chúng ta đều phải chết. Ngư Ca trước hết nhất tỉnh ngộ lại, sau đó ngôn ngữ lạnh như băng hướng về phía hai vị trí hữu truyền âm nói, tả hữu đều là chết, không bằng đụng một cái, giết hết về sau, chúng ta mang đi thi thể của các nàng ngụy lấp. Đại ca nói đúng, không thể lưu thủ. Bằng Viễn lập tức trả lời. Mẹ nó. Lâm Nhị có chút không cam tâm, lại cũng chỉ có thể nhắm mắt nói, chỉ có thể như thế, tốc chiến tốc thắng. Ba người mới đầu chỉ muốn lệnh Tôn Thanh Tuyết hai người ngủ say, bảo đảm hắn sẽ không đưa tới tuần đêm người, sau đó lặng lẽ chạy thoát, nhưng giờ phút này sự tình đã triệt để mất khống chế, bọn hắn chỉ có thể bị ép giết người diệt khẩu. Rầm rầm rầm. Ba người không còn lưu thủ, mà là toàn lực phun trào khí tức, vận dụng tự thân chuyển thừa hạch tâm nhất bí pháp. Chỉ một thoáng, trong huyễn cảnh khí tức cuồng bạo như gió lốc chi hải, hung hãn vô cùng bao phủ lại Tôn Thanh Tuyết mềm mại nhục thân. Soát. Tôn Thanh Tuyết cũng biết được tình cảnh của mình so vừa rồi càng nguy hiểm, cho nên nàng thao túng Hàn Thiên Toa, cũng lộ ra một bộ bị ép liều mạng tư thế. Ánh trăng kịch liệt biến hóa, năm người tại vĩnh dạ phía dưới triển khai kịch liệt giao thủ. Đồng thời, thông minh Tôn Thanh Tuyết cũng bắt đầu phân tán ra một sợi thần hồn, trong bóng tối không ngừng cho Nhậm Dã truyền âm, "Hoàng tiểu đệ, cảm niệm ta cực hàn chi khí, nhanh chóng ở trong giấc mộng tỉnh lại." Trong nhà, Tiểu Phôi Vương cũng cảm thấy được một cỗ băng lãnh hàn khí từ mi tâm ôn hòa mà vào, chính nhẹ nhàng nhói nhói thần hồn của hắn. "Hoàng tiểu đệ, Hoàng tiểu đệ, ngươi không muốn ngủ a? Mau mau tỉnh lại." Tôn Thanh Tuyết một bên cùng Ngư Ca giao thủ, một bên cấp bách hô hoán, "Không muốn gọi, ta đã tỉnh lại a." Tiểu Phôi Vương lập tức truyền âm trả lời, ta chỉ là vừa mới có điểm mơ bức, không biết làm sao đối mặt bất thình lình phức tạp tràn diện. Ngươi tỉnh rồi. Tôn Thanh Tuyết truyền âm bên trong tràn ngập kinh ngạc vui sướng. Tỉnh. Nhậm Dã hai mắt nhắm nghiền trả lời, ta vừa định hỗ trợ, liền nghe tới tỷ tỷ kêu gọi. Tỷ tỷ chớ có lo lắng, ta bên này chuẩn bị đánh lén vị kia vu sư. Không, ngươi tuyệt đối không được tỉnh lại, ngươi tiếp tục giả vờ như ngủ say. Tôn Thanh Tuyết đột nhiên ngắt lời nói, tỷ tỷ có một cái không thành thục ý nghĩ, nhưng khiến ba người này tận chôn ở này. Nay chương 7 ngàn chữ, còn 1.000. Chương 877, tuần đêm đến chế, Cửu Thiên Huyền Tôn, 1, chương 877, tuần đêm đến chế, Cửu Thiên Huyền Tôn, 1. Tiểu Phôi Vương nghe Tôn Thanh Tuyết lời nói, đội vàng truyền âm trả lời, mời tỷ tỷ lớn mật nói ra ý nghĩ của mình. Trong huyễn cảnh, Tôn Thanh Tuyết mang tỷ nữ thiện, một bên cùng Ngư Ca ba huynh đệ của nhau, một bên lời nói cấp bách trả lời, ba cái này ngu xuẩn, hẳn là còn không có phát giác được ngươi đã tỉnh lại, chúng ta có thể lợi dụng điểm này. Xuất kỳ bất ý, ta có một tấm phụ thân ban thưởng ngày xương kiếm phù, này phù chính là ta ra truyền trí bảo phân ra một sợi linh vận luyện hóa mà thành, nhưng khiến ta ngắn ngủi đăng lầm cực cảnh, thi triển ra lệnh ngày một kiếm kinh thiên thần pháp. Một kiếm này hẳn là có thể phá vỡ nơi đây viễn cảnh một góc, sau đó ngươi liền đột nhiên tỉnh lại, cấp tốc chạy trốn, đi thông báo trong thôn tuần đêm người. Mà ta cùng thiện chỉ cần ngăn chặn đối phương một hồi, đợi tuần đêm người đuổi tới nơi đây, thì tất có thể đem bọn hắn bắt sống. Hào kế hoạch, tỷ tỷ chi trí, cổ kim vô song a. Tiểu Phôi Vương thói quen nâng một câu về sau, liền lại do dự nói, chỉ có điều cái gì? Tôn Thanh Tuyết lập tức truy vấn. Chỉ có điều, ta như trốn, vậy cái này ba cái tặc nhân phát giác được chính mình cùng đường mặt lộ, thì tất nhiên hội tử chiến đến cùng, làm không tốt hội đi hóa đạo cử chỉ, cùng hai vị tỷ tỷ đồng quy vu tận. Tiểu Phôi Vương ngữ tốc cực nhanh đạo, tỷ tỷ chính là thiên kim chi thể, cái này bạn nhất phát sinh chút gì ngoài ý muốn, ta lại như thế nào có thể hướng Tôn ra bàn giao a? Không bằng dạng này, tỷ tỷ có thể dùng kiếm phù phá vỡ đại trận một góc, sau đó lại mệnh vị kia tỷ nữ tỷ tỷ thoát đi nơi đây. Kể từ đó, bọn hắn tất nhiên hội phân ra một hai người truy đuổi, ta thì có thể tìm chuẩn cơ hội, đột nhiên tỉnh lại, vận dụng bí pháp đánh lén một người. Dạng này nếu là có thể trước hết giết một người, thì có thể bảo vệ ta ba người không lo. Nhậm Dã đại não cấp tốc vận chuyển, cũng cho ra đề nghị của mình. Chỉ có điều, Tôn Thanh Tuyết đang nghe Tiểu Phôi Vương kế hoạch về sau, trong lòng lại làm ngậm bứt vô cùng. Ngươi một vị thân hoạn bệnh nặng, hai mắt mù mất tam phẩm chó hoang bình thường đi đường đều đục tưởng, cho dù không cùng người giao thủ, mỗi tháng cũng muốn dựa vào đặc thù đan dược tài năng kéo dài tính mạng, ngươi lại nói với ta, ngươi có thể trộm chết một người. Ngươi sợ không phải đang nằm mơ chứ, huynh đệ? Tôn Thanh Tuyết hoàn toàn không hiểu rõ hắn là từ chỗ nào đến tự tin, trong lòng có chút im lặng cùng sụp đổ, nhưng vẫn là lễ phép đáp lại nói, "Hoàng tiểu đệ, ngươi nghe ta nói, ba người này đều là hắc khí cấp phẩm cảnh, thần pháp mạnh, viễn siêu ngươi tưởng tượng. Ta cái kia tỷ nữ tuy là hạ nhân, nhưng lại còn có thể cùng bọn hắn giao thủ kéo dài, nhưng ngươi như thay thế nàng tham chiến, cái kia chỉ sợ không ra hai hơi, ngươi ta liền muốn chết yểu ở trong huyễn cảnh này. Trận chiến này, thật không phải là tam phẩm cảnh có thể vào cùng." Dựa bảo, nói đến như thế biện chuyện làm gì? Ngươi cứ việc nói thẳng, ngươi cảm thấy ta là cái phế vật chứ sao? Nhậm Dã cảm thấy được trong lời nói của đối phương ý tứ, trong lòng cũng rất im lặng, bởi vì hắn tự nhận là chính mình là có lực đánh một trận. Hắn vì cái gì không nghe theo Tôn Thanh Tuyết đề nghị, đột nhiên tỉnh lại, sau đó chạy trốn đâu? Dạng này không phải an toàn hơn sao? Kỳ thật không phải, Nhậm Dã xa so với Tôn Thanh Tuyết cân nhắc muốn tỉ mỉ. Đối phương trong ba người này, có một vị đã lộ mặt, sau đó bọn hắn muốn giết người diệt khẩu cử động, liền trở nên hết sức rõ ràng. Nói cách khác, Tiểu Phôi Vương giờ phút này như đột nhiên tỉnh lại, cũng thành công chạy ra huyễn cảnh, vậy cái này ba người bại lộ phong hiểm liền vô hạn tăng lớn. Cho nên, ba người bọn hắn tất nhiên hội liều chết đánh cược một lần. Còn nếu là Tôn Thanh Tuyết cùng Tiện ngăn không được ba người này công sát, có một vị bị thương nặng hoặc ngã xuống, ba người kia liền có thể phân ra hai người truy kích Nhậm Dã, một người lưu này của nhau. Kể từ đó, Nhậm Dã nếu là có thể trong thời gian cực ngắn thành công đưa tới Tuần Đêm người còn tốt, nhưng nếu là không thể, vậy hắn chính diện đối mặt hai vị hắc khí cấp cường giả liên thủ công sát, cái này tỷ lệ lớn là giữ nhiều lành ít. Quỷ biết những cái kia Tuần Đêm người hội bao lâu đổi tới, nếu là muộn một hồi, hắn liền khó giữ được cái mạng nhỏ này, cho nên hắn không dám đánh cược. Nhưng nếu là đột nhiên tỉnh lại, đi đánh lén sự tình, kết quả kia khả năng liền hoàn toàn khác biệt. Bởi vì hiện tại Ngư Ca ba người hoàn toàn xem nhẹ Tiểu Phôi Vương tồn tại, mà hắn chẳng những nắm giữ Cũ Yến về tổ thần pháp, trong tay còn có một tấm người kể chuyện tặng cho Cửu Thiên Huyền Tôn phủ, cái kia tại đối phương dưới tình huống không có phòng bị, hắn cho dù không có năm chắc cường sát một người, cũng chí ít có thể khiến cho trọng thương, sau đó trợ giúp tiện thành công bỏ chạy. Dạng này kế sách, rõ ràng là càng ổn một chút, nhưng làm sao Tôn Thanh Tuyết cũng không tin mặc hắn có năng lực như thế. Tiểu Phôi Vương biết rõ thời gian chính là sinh mệnh, cho nên liền toàn lực đầu ngủ đạo, "Tỷ tỷ, ta gần nhất ngộ được một loại phi thường cường đại quỷ dị pháp thuật, dùng đang đánh lén sự tình bên trên, vậy đơn giản lại quỷ dị, cái kia cũng chỉ là tam phẩm thần pháp mà thôi, giúp không được chúng ta bận điệu." Tôn Thanh Tuyết thấy hắn lằng nhà lằng nhằng, lập tức lo lắng vạn phần đạo, "Nếu là bọn họ thật sự có người truy đuổi thiện, ngươi đột nhiên thức tỉnh đánh lén, sau đó lại bị người một trường đẩy ra. Vậy ta kiếm phù liền chẳng dùng, thiện cũng chạy không thoát, ta ba người muốn hết xong đời." Trên trời cao, Bàng Viễn một bên vận dụng vu thuật bí pháp nhiễu loạn tiện tâm thần, một bên huy động bạch cốt pháp trượng, tại trong huyễn cảnh diễn hóa ra mấy đạo cốt trượng hư ảnh, hung ác mà bén nhọn hướng tỷ nữ triển khai công sát. Thiện tay cầm màu xanh bảo kiếm, thân pháp mờ mịt, liên tục chặt đứt ba đạo cốt trượng hư ảnh về sau, liền bị một trận nện bên vai trái bên trên, tại chỗ da thịt băng liệt, máu vẩy trời cao. Nàng vốn là xích khí cấp cao thủ, bất luận là phẩm cảnh hoặc là thân pháp, đều muốn so Ngư Ca ba huynh đệ kém hơn một chút. Lại thêm đối phương đã là muốn giết người diệt khẩu tư thế, xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, không giữ lại chút nào, cho nên nàng cảm thấy khó khăn ngăn cản. Bất quá, Tôn Thanh Tuyết tại cùng Tiểu Phôi Vương đối thoại lúc, cũng âm thầm phân ra một sợi thần hồn hướng thiện truyền âm, này chủ yếu là vì nhường thiện hiểu rõ kế hoạch, để một hồi hành động, nàng không đến mức tại chỗ mà bước. Cho nên, Tôn Thanh Tuyết cùng Nhậm Dã nói lời, thiện cũng là có thể nghe thấy. Siêu. Giữa không trung, thiện tay cầm màu xanh bảo kiếm, nhục thân bay múa rút đi, sau đó sắc mặt cực kỳ âm trầm, không chút lưu tình hướng Nhậm Dã truyền âm mắng, để ngươi làm gì liền làm cái đó, làm sao nói nhảm nhiều như vậy. Một cái lại điếc lại mù tam phẩm chó hoang, chỉ có thể dựa vào vờ ngủ sống tạm, nếu không phải ta chủ tớ hai người ở đây, ngươi chỉ sợ đều sớm trong giấc mộng bị người cắt đi đầu lâu. Giờ phút này lại vẫn vọng tưởng cùng hắc khí cấp người tu đạo giao thủ, ngươi là uống thuốc ăn ngốc sao? Lão nương nói cho ngươi, hôm nay nếu là tiểu chủ có nửa điểm sai lầm, ta Tôn gia người tuyệt tha không được ngươi. Mau cút, đi thông báo Tuần Đêm người tới nghị cách cứu viện. Thiện không lưu tình chút nào thống mạn, nhường vĩ đại vườn khu chi chủ Tôn Nghiêm mất hết. Được thôi, đã ngươi đều nhìn như vậy không dậy nổi lão tử, vậy ta phàm là nói thêm nữa một câu đều là tiện chủng. Chương 877, Tuần Đêm đến chế, Cửu Thiên Huyền Tôn 2, chương 877, Tuần Đêm đến chế, Cửu Thiên Huyền Tôn 2, tốt, ngươi mở huyễn cảnh đi, ta chạy đi thông báo Tuần Đêm người. Nhậm Dã không có phản ứng thiện, chỉ mười phần quả quyết hướng Tôn Thanh Tuyết trả lời một câu. Ta trước đem ba người này dẫn tới dựa vào đông phương hướng, sau đó dùng kiếm phủ phá vỡ nhà ngươi đường lui vị trí. Kể từ đó, lưỡng địa khoảng cách quá xa, bọn hắn rất khó phản ứng, cũng có thể tốt hơn giúp ngươi thoát khốn. Tôn Thanh Tuyết bàn giao một câu về sau, lại lập tức xông thiện hỏi, ngươi nghe tới sao? Hắn vừa đi, ngươi ta liền liều mạng kéo dài. Tốt, tiểu thư. Thiện một bên tránh né lấy công sát, một bên vội vàng ăn vào một viên đan dược. Ầm ầm. Tôn Thanh Tuyết lập tức dẫn động Hàn Thiên Toa tản ra khủng bố uy áp, hướng Lâm Nhị công sát mà đi. Siêu. Lâm Nhị trong tay cũng không thể lấy chống lại Hàn Thiên Toa chí bảo pháp khí, cho nên chỉ có thể tránh né mũi nhọn, hướng về sau bên cạnh né tránh. Tôn Thanh Tuyết đánh nghi binh đắc thủ về sau, liền lập tức thuận Lâm Nhị tránh ra phía đông phương hướng, hướng tới gần hư ảo phố dài một bên chạy trốn, thân ảnh linh động, mở mịt đến cực điểm. Các nàng có thể muốn chạy, nhanh, nhanh chóng ngăn cản. Ngư Ca hét lớn một tiếng, mang hai cái huynh đệ liền hướng chủ tớ hai người truy sát mà đi. Một phen chiến đấu qua đi, Tôn Thanh Tuyết tại thương khung phương đông tìm đúng cơ hội, mảnh khảnh hai tay nâng lên, trong mi tâm đột nhiên chợt hiện ra một vòng rực rỡ băng lam chi sắc. Trăng sáng phía trên, nguyện lệnh tự cảnh, gọi tiên tổ chi linh, đúc ta lệnh ngày một kiếm, mở. Một tiếng nhẹ à, giống như cựu thiên tiên nữ tại khẽ ngâm nhân gian đau khổ, sâu kín ở trong ảo cảnh tiếng vọng. Ông. Tôn Thanh Tuyết trong mi tâm băng lam chi sắc, như đầu đêm lúc dâng lên ánh trăng, phủ kín trong huyễn cảnh mỗi một cái góc. Cực hàn chi khí điên cuồng phun trào, thấp bé phong ốc, chật trội chật hẹp, treo ở cửa gỗ trước đèn lồng. Hết thể hư ảo cảnh vật, vào đúng lúc này tất cả đều bị kín một tầng hơi mỏng đông tuyết. Toàn bộ huyễn cảnh không gian, tựa như là bị băng phong, nhiệt độ chợt hạ, lệnh nhân thần hồn run rẩy. Nàng. Nàng con có trí bảo. Lâm Nhị kinh hãi. Không phải, đây không phải thuần túy trí bảo khí tức, xác nhận Tôn gia bàn cho nàng vật bảo mệnh. Ngư Ca kiến thức có chút không tầm thường, hắn phản ứng cực nhanh mà quát, tạm thời tránh mũi nhọn, Lâm Nhị toàn lực bước lên khí tức, vững chắc ngọc bội cùng nơi đây với cảnh. Nếu là có một sợi khí tức dò dỉ ra, thôn này bên trong Tuần Đêm người chắc chắn sẽ phát giác, chúng ta cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Vâng. Lâm Nhị tự nhiên cũng biết sự tình nặng nhẹ, sau đó liền cực lực phun trào linh khí, toàn lực rót vào điều khiển huyễn cảnh trong ngọc bội. Bốn phía cảnh sắc kịch liệt biến hóa, nhìn càng thêm mơ hồ cùng hư ảo, nhưng đây cũng là huyễn cảnh càng thêm kiên cố thể hiện. Tôn Thanh Tuyết trong nhục thân bộc phát ra khủng bố ngập trời cực hàn chi khí, mi tâm óng ánh ánh lam cũng rực rỡ như băng sơn. Ra, nàng hai tay ngưng kiếm chỉ, tại mi tâm hai bên cạnh đẩy về phía trước đi. Oanh siêu, vô tận cực hàn chi khí, ngưng tụ thành một sợi kiếm quang, từ Tôn Thanh Tuyết trong mi tâm bắn ra, chấn động hư không, thẳng đến Tây Thiên mà đi. Kiếm quang khủng bố uy áp, khó mà ngăn chặn sắp chết cảm giác, tại Ngư Ca trong lòng dâng lên, nhưng trong cặp mắt của hắn lại là toát ra vẻ kinh ngạc, cũng khó hiểu thì thầm nói, kia kiếm quang vì Hà hướng năm ngày bay lượn mà đi, cái này không phải công sát ta ba người. Bành bành bành, hư không chấn động kịch liệt tiếng vang, liên miên bất tuyệt ở trong huyễn cảnh vang vọng. Kiếm quang vào Nam Thiên, phá cảnh mà diệt. Phúc. Vững chắc nơi đây huyễn cảnh Lâm Nhị, đột nhiên nhẹ ra một ngụm máu tươi, hô lớn, Nam Thiên huyễn cảnh vỡ vụn. Ngay tại cái này thời gian cực ngắn bên trong, Nam Thiên một góc, nguyên bản nhìn rất mơ hồ bầu trời đêm, lại nhất thời trở nên ngưng thực lên, cùng bốn phía hoàn cảnh không hợp nhau. Thành. Xong rồi. Tôn Thanh Tuyết trong lòng mừng thầm. Nàng dù cũng là hắc khí cấp cường giả, nhưng lại cùng Ngư Ca ba huynh đệ còn có chiến lệnh, lại du lịch bí cảnh quá ít, tích lũy không đủ, hoàn toàn không cách nào chân chính thôi động ngài xương kiếm phủ. Nếu như đổi thành Tôn gia tu vi cao thâm trưởng bối đến đây, vậy cái này một dưới thân kiếm, liền căn bản không cần lại đi triệu hoán tuần đêm lời, trực tiếp liền có thể đem ba cái tặc nhân chém giết. Xoát. Nhỏ phá trong nhà, Nhậm Giã cảm thấy được Nam Thiên lỗ hổng tồn tại, sau đó đột nhiên từ trên giường nhảy lên, thậm chí liền y phục cũng không kịp mặc, chỉ người để trần, phía dưới mặc một đầu nội khố, gần như chạy trần truồng theo cửa sổ nhảy ra. Oeng. Hắn chân trần nhảy ra cửa sổ về sau, liền lập tức thôi động tinh nguyên chi lực, tựa như một đầu nổi điền chó săn, thẳng đến Nam Thiên chạy tới. Cái kia mù lòa vậy mà tỉnh rồi. Bàng Viễn không thể tin giống một tiếng, hắn nhất định là đi gọi tuần đêm người, nhanh ngăn lại hắn. Cũng Viễn cũng thật. Lâm Nhị miệng niệm chú quyết, muốn lấy cường đại linh lực san bằng Nam Thiên lỗ hổng. Siêu. Tôn Thanh Tuyết tìm đúng cơ hội, thao túng Hàn Thiên Toa, lướt ngang bầu trời đêm, thẳng đến mi tâm của hắn đánh tới. Ta đuổi theo. Bàng Viễn thấy Lâm Nhị bị quấy nhiễu, liền muốn tự mình đuổi theo Nhậm Giã. Mẹ nó, người trước không nên gấp, đêm nay trong thôn tuần đêm người sẽ không rất nhanh chạy đến. Chúng ta trước hết giết hai nữ nhân này, lại đi làm thịt cái kia mù lòa. Ngư Ca vẫn chưa ngay lập tức đuổi theo Nhậm Giã, mà là kêu gọi Bàng Viễn hô đạo, vận dụng bản nguyên bí pháp, nhất thiết phải trong 10 hơi giết các nàng. Nhậm Giã chỉ mặc một đầu đồ lót, không có chút nào liêm sỉ hoành không bay lượn, cũng tại Tôn Thanh Tuyết chủ tớ hai người dưới sự yểm hộ, rất nhanh liền xông ra huyễn cảnh. Vừa rời đi huyễn cảnh, bốn phía cảnh sắc cũng biến thành ngưng thực rõ ràng lên, hắn ở giữa không trung, thậm chí còn chứng kiến cách đó không xa có người đi đường đi lại. Còn tốt, còn tốt, cuối cùng là đi ra. Lòng hắn có sợ hãi thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền cảm thấy được, vừa mới Tôn Thanh Tuyết vận dụng ngày xương kiếm phủ, phá vỡ huyễn cảnh một góc lúc, là từng hướng ra phía ngoài thẩm thấu ra một cỗ khí tức. Cái này liền giống như là bọn hắn bị một viên khí cầu vây khốn, sau đó có người dùng châm đem khí cầu đâm mở một cái hẹp hòi, ở trong đó không khí thì tất nhiên hội tiết lộ ra ngoài. Cho nên hắn cảm thấy bốn phía tuần đêm người khẳng định là đã phát giác được nơi đây dị thường, dù sao tuần đường người đại đa số cũng đều là hắc khí cấp cao thủ, rất dễ dàng liền có thể bắt được cỗ khí tức này. Nếu là như vậy, vậy ta không cần đi quá xa, là có thể đem tuần đường người đưa tới. Nhậm Giã mừng rỡ trong lòng, sau đó liền cố ý lóe ra khí tức, một bên bay lượn, một bên hét lớn, có ai không? Có thích khách, có người muốn giết Tôn gia trưởng nữ. Tuần đường người ở đâu? Nhanh chóng cảm giác khí tức của ta, hướng nơi đây chạy đến. Đêm tối yên tĩnh, tiếng la thật lâu tiếng vọng. Nhậm Giã hoành không chạy trốn, không ngừng cảm giác bốn phía, lại kinh ngạc phát hiện, kề bên này lại không có bất kỳ đáp lại nào thanh âm, cũng không hắc khí cấp cao thủ khí tức phun trào. Con mẹ nó, đây là chuyện gì xảy ra a? Người a, người đều chết đến nơi lâu rồi. Tiểu Phôi Vương trong lòng choáng váng, sau đó liền lần nữa tăng tốc bay lượn, nhưng hắn lại chỉ cảm thấy được trong thôn phía dưới có một chút người đi đường hoặc là còn chưa nghỉ ngơi bất tính, tại biểu lộ khó hiểu ngẩng lên đầu nhìn xem hắn.